Chương 186, súng. Này lại Hàn Khiêm đã không đi nghĩ chương này quen thuộc mặt ở đâu thấy qua, lôi kéo nhân viên phục vụ cánh tay đi lên trước, chắn trước người hắn nhíu mày nhìn xem quản lý đại sảnh bất mãn nói: "Ngươi người này làm sao mở miệng liền mắng người đâu? Cái gì gọi là không có mắt, là ta đụng hắn, mà không phải hắn đụng ta, ngươi giải không có mắt ta." Đứng ở phía sau Hàn Khiêm nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn xem Hàn Khiêm bóng lưng, lúc này quản lý đại sảnh mở miệng cười bồi nói: "Tiên sinh thật không có ý tốt, bởi vì hôm nay tương đối bận rộn, tạm thời tại cái khác địa phương mượn tới nhân viên phục vụ, hắn hoàn toàn có thể dự đoán phán đoán sẽ hay không đụng vào ngài, làm ra bộ cứu, thế nhưng là hắn cũng có, ngài làm tân khách, tại sao có thể có sai đâu?" Quản lý đại sảnh dứt lời liền muốn đến túm cái này tuổi trẻ nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, là của ta lỗ mãng, ta bồi thường." Nói còn chưa dứt lời quản lý đại sảnh lại bắt đầu quát lớn: "Bồi thường? Ngươi xứng với a? Ngươi biết vị tiên sinh này quần áo bao nhiêu tiền a? Ngươi cũng xứng? Cút. Hiện tại liền lăn ra ngoài, một cái cái chén 100 khối. Chờ ta ngày mai lại cùng ngươi tính bồi thường." Hàn Khiêm nghe không nổi nữa, nhíu mày nhìn xem quản lý đại sảnh. Thứ đồ gì liền không thường nổi? Thế nào? Thời đại này trong mắt ngươi người còn phân đủ loại khác biệt làm sao nhỏ? Thứ đồ gì gọi phối cùng không xứng đấy, đều là một cái đầu một đôi chân, ngươi nhiều hơn hắn cái gì? Hắn ít hơn ngươi cái gì? Ta đã nói rồi là ta đụng hắn, ngươi có phải hay không không có lỗ thai a? Lúc này đại đường quản lý đã không tiếp tục để ý Hàn Khiêm, đối nhân viên phục vụ không ngừng quát lớn nhục nhã. Hàn Khiêm thật sự là nhìn không được rồi, đi lên trước vô nhân viên phục vụ bà vai, nói khẽ: "Tránh ra một cái." Nhân viên phục vụ không rõ ràng cho lắm, vừa tránh ra thân thể, Hàn Khiêm bàn tay đã rơi vào quản lý đại sảnh trên mặt. Hàn Khiêm nhíu mày nghi ngờ nói: "Con mẹ nó chứ, nói ta là đụng hắn, ngươi nghe không hiểu phải không? Ngươi ưa thích dùng thân phận để người phải không? Tới tới tới, ta cũng không có gì thân phận, đêm nay chính là một cái lái xe, ngươi cũng ép một chút ta." Đạo này thanh thúy lỗ thai đem lại đường quản lý đánh cho hồ đồ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người ở dạng này nơi trốn độc thủ. Đồng thời đạo này thanh thúy cũng làm cho toàn bộ đại đường yên tĩnh trở lại, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh gặp đến cạnh này tình huống chạy chậm chạy đến, mà mới nhất chạy tới là Lưu Sướng, nghe Hàn Khiêm đơn giản đem sự tình nói về sau, nhíu mày nhìn xem quản lý đại sảnh. "Đủ loại khác biệt. Vậy ngươi xem nhìn ta tính mấy trở?" Hàn Khiêm tiếp theo nói: "Ta một lần nói là ta đụng hắn, ngươi cái này không dứt đấy, ta tát ngươi rồi, sau đó thì sao? Ngươi tiếp tục mắng hắn thử một chút. Làm sao làm một cái phá quản lý không biết họ gì đâu? Người ta đều là đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không, ngươi ngược lại tốt rồi, châm ngòi thổi gió đấy, thế nào? Khoe khoang ngươi biết mắng người phải không?" Dứt lời xoay người đối ấm áp cùng Yến Thanh Thanh khe khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía nhân viên phục vụ cười nói: "Thật xin lỗi, đêm nay hại ngươi bị mắng, dù sao cũng là tạm thời đấy, làm việc nếu là làm mất đi liền đi Vinh Quang tìm ta, cái khác không thể cam đoan, có thể cho ngươi tìm làm việc, nhưng là khẳng định không phải là cái gì như bức cầm ẩm cái chủng loại kia, ta cũng chính là một cái viên chức nhỏ ân, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt đâu." Nhân viên phục vụ nhìn thẳng vào Hàn Khiêm con mắt, hắn đột nhiên cười nói: "Hàn tiên sinh, ta đối với ngươi ấn tượng một mực rất tốt, hôm nay tốt hơn, nhưng là ngươi thật không hẳn là tới tham gia cái này tiệc tối, ta đi trước làm việc, cảm ơn ngươi." "Không khách khí, thật xin lỗi." Nhân viên phục vụ túi đầu rời đi, Hàn Khiêm ngẹo đầu nhìn hắn bóng lưng, thật sự cảm giác rất quen thuộc, khẳng định ở nơi nào gặp qua, nếu mày suy tư thời điểm Yến Thanh Thanh cùng Ôn Loan đã qua tới, nhẹ giọng hỏi thăm: "Này lại Lý Kim Hải cùng Tiền Linh cũng đi tới?" Hàn Khiêm cười giải thích một phen, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua trên thân rượu, bất đắc dĩ cười nói: "Không có biện pháp, không thể mời hai vị đại mỹ nữ đi khiêu vũ rồi." Ôn Loan Loan trách trừng mắt nhìn Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh điểu môi đả kích nói không cùng Mặc Vận Động chuyển ra hỏa khiêu vũ, dẫm chân đau, hai nữ nhân một chút cũng không nể mặt Hàn Khiêm, ngược lại là Ngu Thi Tử cười nói nàng không ngại. Trong nháy mắt ấm áp cùng Yến Thanh Thanh đều biến thành xù lông mèo, Ngu Thi Tử lúc này mới kịp phản ứng mình nói sai, cười nói chỉ đùa một chút. Nàng chỉ là muốn thử một chút mị lực của mình đối với cái này Hàn Khiêm có hữu dụng hay không. Hàn Khiêm vò đầu cười cười, nhỏ giọng nói: "Ừm, không biết khiêu vũ đấy, ta liền nói một chút." Cái này chẳng nam Tiền Linh đã bưng kín mặt, coi như không cùng cái này cái Ngu Thi Tử có cái gì liên quan, ngươi cũng không thể nói như vậy à, người ta tiểu cô nương chủ động rồi, ngươi lúc này nhà đủ đâm lòng người được rồi. Trên thực tế Hàn Khiêm thật đúng là chọc lấy Ngu Thi Tử lòng tự trọng. Chỉ như vậy một cái chơi lăng, ấm áp cùng Yến Tổng đều tại tranh đoạn. Mù a, quản lý đại sảnh xám xịt chạy rồi. Tiệc tối vẫn còn tiếp tục. Hàn Khiêm buồn bực ngán ngẩm chạy ra đại đường đi ban công hút thuốc, thổi gió đêm, loại cảm giác này quá tốt rồi, cũng ở đây cái thời điểm hắn nhớ tới cái kia nhân viên phục vụ rồi, thật đúng là gặp qua. Lần trước dưới đất cửa hàng thang lầu ngẫu nhiên gặp tiểu đồ khôn cùng nàng nhỏ nanh bước khi dễ người. Lúc ấy bị đòn người trẻ tuổi chính là vừa rồi nhân viên phục vụ. Chỉ bất quá ngày đó hắn mặc chính là hậu chủ quần áo, hôm nay đổi thành nhân viên phục vụ. Điếu thuốc ném đến trong thùng rác, giơ tay lên lúc trước mắt lại nhiều một điếu thuốc lá, Hàn Khiêm tiếp nhận thuốc lá nhóm lửa, khép mắt thở ra một hơi, nói khẽ: "Cùng Lâm Tung Hoành nói chuyện với nhau." "À, không tiền đồ ra hỏa chủ động tới tìm ta cùng Lý Đại Hải đấy, thật không biết Lâm Mạnh Đức làm sao có thằng ngốc này như tử, không thể so với Lý Đông Sinh mạnh bao nhiêu, Hàn Thiếu à. Ngươi cái này mặc phải chăng hắn tùy ý một chút. Ngươi tới là Cao Lữ Hành, hắn và Hàn Khiêm có một cái hợp tác." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Tới tương đối vội vàng quên đổi, lại nói ta cũng không muốn đến, ai cũng không biết có cái gì nói chuyện, ngươi không sợ Lý Đại Hải nhìn thấy ngươi cùng với ta?" "A, hắn đã đi, ta cũng chuẩn bị muốn rời đi, nghĩ đến vẫn là tới chào hỏi tương đối tốt." Cao Lữ Hành ghé vào trên lan can ha ha cười, Hàn Khiêm nghe xong có người rời đi ném đi khói xoay người rời đi vừa tẩu biến nói: vậy ta cũng phải rời đi, một hồi bị cái kia Diêm Vương gia bắt được ta lại muốn bị mắng, ngày mai đi công ty trò chuyện tiếp. Trở lại đại đường thời điểm phát hiện Lý Kim Hải ngồi ở trên ghế bưng bít lấy đầu, Hàn Khiêm đi lên trước thời điểm hắn ngẩng đầu, cau mày nói: "Tựa như là uống nhiều quá, đầu rất nặng, ngươi trước tiễn ta về nhà đi, sau đó lại trở lại đón tiểu nó đi, đi thôi." "Tốt." Hàn Khiêm đỡ lấy Lý Kim Hải rời đi từ tối, đêm nay sẽ đối với Hàn Khiêm mà nói một điểm ý tứ đều không có, đưa Lý Kim Hải về nhà, Hàn Khiêm đón xe trở về từ tối, lười nhắc lại đi cửa chính, thuận cửa hông đi vào khách sạn, một thân mùi rượu để hắn rất khó chịu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đem quần áo xông một lần, Hàn Khiêm phát hiện mới mua đích điện thoại vậy mà nước vào tắt máy, lập tức luống cuống, ném quần áo xoay người đi tìm gạo. Nghe nói đặt ở gạo trong túi rất hữu dụng, Hàn Khiêm cầm điện thoại liền chạy. Chờ hắn trở về thời điểm trong tay mang theo một cái hồng sắt túi nhựa, bên trong chứa gạo, gạo bên trong cất giấu điện thoại. Huy sáo lanh lợi hướng đi bày đặt quần áo phòng vệ sinh, cầm quần áo liền đi tiếp ổn loãn, ở mức điểm liền ở mức điểm, lên xe liền thoát. Đi hướng phòng vệ sinh trên đường, Hàn Khiêm nghe được bên trong truyền ra từng tiếng thét lên cùng nghe răng cười. Cầm lấy trong ao quần áo, lúc này trong phòng vệ sinh truyền ra một đạo thô kệch thanh âm. "Tiểu nữ môn, gọi." "Ngươi dùng được gọi, tất cả mọi người bị khống chế tại đại đường, các loại xong ngươi, lao tử liền đi chơi cái kia mặc đồ trắng lễ phục dạ hội nữ nhân, ngực nhỏ là nhỏ một chút, chân kia, chật chật chật, cho lão tử nghiêm túc liếm." "Khống chế? Trắng lễ phục, ngực nhỏ, chân dài. Đây không phải là chính là ôn văn a?" Hàn Khiêm cảm giác sự tình có chút không đúng, sau đó nhớ tới điện thoại di động tin nhắn, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong hán tử mở miệng nói: "Đừng nóng đội, ta thoải mái xong khẳng định để ngươi cũng sung sướng, ta và các ngươi mục đích không giống nhau, ta chính là vì chơi gái." Hàn Khiêm biết đại khái gia hỏa này là làm gì rồi, chẳng cần biết hắn là ai, làm gì, hắn muốn đụng ôn văn, như vậy hắn chính là tội chết. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, lại lần gõ cửa một cái, không ngừng gõ cửa. Bên trong hán tử tựa hồ có chút tức giận, đẩy ra dưới hông nữ nhân, xoay người bực bội nói: "Gõ gõ gõ, nhiều nữ nhân như vậy, có ngươi liền không thể đi lại tìm một con mẹ nó ngươi là ai a?" Hàn Khiêm nhìn xem hán tử này, gia hỏa này vóc dáng không cao, cái kia một thân tráng kiện bắp thịt rất đáng sợ. Hàn Khiêm híp mắt cười nói: "Ta là cha ngươi." Têu đánh giận dữ quay người liền muốn đi lấy trên buồn cầu gia hỏa sự tình, lần này Hàn Khiêm con mắt trừng tròn vo. "Súng." "Định thời gian phát, bây giờ giờ Bắc Kinh 4:56 phân. Ta đây a, cố gắng, cho ta điểm phiếu thôi." Chương 187, tên điên, đồ đần. Chương 187, tên điên, đồ đần. Nguyên bản Hàn Khiêm còn tưởng rằng chỉ là phổ thông phạm tội cưỡng gian, Hàn Khiêm nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng là điện thoại đã đóng cơ, cái đồ chơi này chính là so Nokia dễ hỏng. Nhìn xem hán tử muốn đi sờ súng, Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi, tiến lên một cước thăm dò tại tráng hán cái mông bên trên, sau đó dùng ướt đẫm quần áo che lại hán tử đầu, đôi trần trụi bên ngoài lão nhị một trận lên. "Gối." Cường tráng đến đâu nam nhân cũng chịu không được công kích như vậy, Hàn Khiêm cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, dù sao hán tử này từ bắt đầu kêu rên đến bây giờ đã không có động tĩnh, Hàn Khiêm cũng không muốn lưu cái gì hậu hoạn. Lúc này hán tử mắt vẫn mở, Hàn Khiêm bắt hắn lại tóc hung hăng khoác lên trên bồn cầu. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Hán tử hôn mê, tiểu cô nương kia cũng bị sợ choáng váng, Hàn Khiêm không thời gian phản ứng cái cô nương này, kéo lấy hán tử đi ra phòng vệ sinh, không có dây thừng Hàn Khiêm hay dùng đồ lau nhà bên trên dây kém đem hán tử mười ngón tay trói ở cùng nhau. Sau đó đem hán tử quần kéo tới mắt cá chân chỗ, lại dùng dây lưng quần đem ở giữa trói chặt. Giúp xong hết thảy, Hàn Khiêm trở lại phòng vệ sinh thời điểm phát hiện tiểu cô nương kia vậy mà cầm súng chỉ vào hắn, Hàn Khiêm nhíu mày lại đoạt lấy súng, nói khẽ: "Có điện thoại a?" Tiểu cô nương lắc đầu, nhỏ giọng nói điện thoại đã bị ném xuống, Hàn Khiêm hít sâu một hơi cười cười. Sau đó đối tiểu cô nương đầu chính là một cái băng súng, nàng kẽ xịu dù sao cũng so ra ngoài là hoàn tốt. Nghe hán tử này ý tứ, hắn còn có một gọi cóp đồng bọn. Nắm lấy hán tử một cái chân kéo lấy đi ra phòng vệ sinh. Này lại đi ra cửa hẳn là đều đã bị phong tỏa đi. Hàn Khiêm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng giải quyết ra hỏa này, muốn trách thì trách ra hỏa này quá ngu rồi, khoảng cách gần như vậy lại còn đi lấy súng, nhìn xem trong tay súng ngắn, Hàn Khiêm cười. Hay là tại sân bắn chơi qua. Sau đó Hàn Khiêm ở trong này lạc đường, thời gian dần trôi qua. Hàn Khiêm đã nghe được sau lưng có tiếng bước chân, hắn đem thả xuống ngất hán tử, mở ra bảo hiểm xoay người, cả người cao 1m6 tả hữu nam nhân gầy yếu thì đang ở nhìn xem hắn. Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Đồng bọn đây." Thấp bé nam tử nhẹ gật đầu, hắn rất gầy, làn da ngăm đen, với lại rất xấu xí, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, lại lần cười nói: "Súng. Vật lộn. Hoặc là ngươi xử lý ta, hoặc là ta xong rồi rơi ngươi, kỳ thật các ngươi làm cái gì một chút hứng thú mà đều không có, nhưng là các ngươi không nên dây vào không nên đụng người, thời gian của các ngươi hẳn là rất vội vàng đi." Thấp bé nam tử cóc lắc đầu, mở ra quần áo trên người, thấp giọng nói: "Ta không có súng, cũng không thích dùng súng, Luân ca có rất nhiều việc cần hoàn thành, nói cho chúng ta biết tùy tiện chơi, chết đáng đời, sống sót cũng không tốt đến đến nơi đâu, vật lộn đi, thật lâu không gặp được giống như ngươi nam nhân." Cóc chậm rãi đi lên trước, khoảng cách Hàn Khiêm còn có một bước thời điểm buông tay. "Súng cho ta mượn dùng một chút." Hàn Khiêm bĩu môi nói. "Người cho tàng ốc." Cóc nhún vai, tại giày bên trong rút ra dao găm, Hàn Khiêm thấy vậy nhanh chóng lui lại, sau đó một màn để hắn có chút khó mà tin được, dao găm đâm vào ngất hán tử ngực. Hàn Khiêm lập tức cảm giác trong dạ dày cuộn cuộn, run giọng nói: "Ngươi hắn còn sống, ngươi giết hắn." Đây là Hàn Khiêm lần thứ nhất thấy có người trước mặt mình kết thúc một đầu hoạt bát sinh mệnh, hắn có chút khó mà tiếp nhận. Có không có rút ra dao găm, đứng người lên nhìn về phía Hàn Khiêm thản nhiên nói: "Hắn dạng này còn sống chúng ta cũng sẽ không dẫn hắn đi, bị bắt đi sẽ tiết lộ thân phận của chúng ta, người chết bảo hiểm một điểm, trên thân ta tại đây một thanh vũ khí, có thể đã bắt đầu." "Đây đều là quái vật gì?" Vừa rồi Hàn Khiêm đã nghe được cái này đã chết rơi hán tử nói mục đích của bọn hắn cũng không giống nhau, giờ này khắp này phía sau lưng của hắn toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, hai chân cũng có chút run rẩy, nếu như không phải là vì ôn đoán, hắn đã sớm nghĩ biện pháp trốn, nhưng là Hàn Khiêm hiện tại không dám đi. Trong tay hắn có súng. Đây là một cái bảo hộ, tốc độ của hắn bây giờ khẳng định muốn so cảnh sát đến nhanh. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nói khẽ: "Mục đích của ngươi là cái gì?" Cóc chậm rãi đi hướng Hàn Khiêm, đạm mạc nói: "Giết một cái ta muốn giết người, hắn câu dẫn nữ nhân của ta mang cho ta nón xanh, tại vì Luân Ca làm một việc. Ta vẫn là cái xử nam, hai chúng ta xem như chưa thấy qua được hay không?" Hàn Khiêm nhận sợ rồi, đây đều là tên điên. A Cóc ánh mắt thay đổi, từ nghiêm túc tôn kính biến thành phẫn nộ, Hàn Khiêm biến hóa để hắn rất thất vọng, nam nhân không phải hẳn là không sợ trời, không sợ đất sao? Cước bộ của hắn thời gian dần trôi qua tăng tốc, Hàn Khiêm cũng tại lúc này lui xuống băng đạn, khẩu súng bên trong viên đạn cuối cùng tháo bỏ xuống. Hắn nhìn đến sân bắn huấn luyện viên làm như vậy, ai chờ hắn làm xong một hệ liệt động tác, Cóc đã gần sát thân, một quyền đập vào trên lồng ngực Hàn Khiêm, lần này Hàn Khiêm cảm giác lồng ngực đều muốn đã nứt ra đồng dạng, không đợi hắn hoàn hồn, người đã nằm ở trên mặt đất. Bị đau trong lòng của Hàn Khiêm vẻ này lệ khí cũng bị kích phát đi ra, đứng người lên nhổ một ngụm nước bọt, đối Cóc ngoắc ngón tay. Đến, thua phải chết, thắng có thể sống. Đến một bước này, còn quản lộn xộn cái gì đồ vật, Cóc phóng tới Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bắt lấy Cóc lỗ tai, Cóc không tránh thoát vươn tay ôm chầm Hàn Khiêm cổ, hai người một cái tay khác toàn bộ đều nắm thành quyền đầu, một lần lại một lần rơi vào đầu của đối phương bên trên. Không có hoa bên trong hồ trạm cánh gác, không có cái gì võ lâm tuyệt học, chính là hai cái chữ hán phơi bảy lưng không ngừng dùng nắm đấm nện gõ lấy đầu của đối phương. Không biết nện gõ bao nhiêu dưới, Hàn Khiêm cảm giác mình đầu đã thay đổi mềm nhũn, Cóc nắm đấm cũng bắt đầu tháo xuống khí lực, thời gian dần trôi qua, hai người động tác càng ngày càng chậm, Cóc dẫn đầu tránh thoát, lui về sau một bước, không người hai tay bất lực rủ xuống ngụm lớn hô hấp. Máu tươi thuận thái dương chảy xuống, Hàn Khiêm cũng không tốt đến nơi đâu, trên mặt toàn bộ đều là máu tươi. Không có quá nhiều nói nhảm, Cóc lại lần xông lên trước, một quyền nện ở Hàn Khiêm bụng dưới, lúc này Hàn Khiêm động tác đã bắt đầu chậm chạp, bị đau không khỏi túi người, Cóc bắt lấy Hàn Khiêm lỗ tai đối Hàn Khiêm lông mày xương chính là một cái đầu truy. Cái này một cái đầu truy triệt để đem Hàn Khiêm hỏa khí cho ném ra tới, chẳng những không lui, vươn tay bắt lấy Cóc đầu, cả giận nói: "Lão tử chán chỉ có vợ ta có thể truy." Ầm. Một tiếng vang trầm, Hàn Khiêm chán đâm vào Cóc trên đầu, lần này Cóc cũng có chút gánh không được rồi, Cóc đồng dạng không lui, lại một lần nữa dùng đầu đâm vào trên đầu Hàn Khiêm. Hai người trao đổi đầu truy, máu tươi như nước. Ai cũng không lui, không biết qua bao nhiêu dưới, Cóc mở miệng: "Con mẹ nó chứ coi nàng như là trong lòng bàn tay bà bối, muốn cái gì mua cái gì, chỉ cần là nàng nói, ta cái gì cũng biết đáp ứng, ta công trường kháng gạch một ngày hơn 300, ta một tháng cho nàng 1 vạn khối tiền tiêu vặt, nàng vậy mà vì một bức họa liền ngủ với người khác rồi, còn ghi lại video đến nhục nhã ta, nói ta là dân quê, ta có cái gì sai, ta có tội gì, làm cho hắn đối với ta như vậy." Ầm. Cóc một cước đá vào hồng sắc túi nhựa bên trên, Hàn Khiêm thấy rõ ràng mới mua đích điện thoại ở giữa không trung bay qua đụng vào trên vách tường. Nắc. Sau đó Hàn Khiêm bị nện một cái ngựa ra sau, hắn nhìn rơi vào tại mặt đất điện thoại, màn hình đã vỡ vụ điện thoại, Hàn Khiêm con mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cóc, đi lên trước một bước giơ tay lên nắm thật chặt Cóc đầu, cả giận nói: "Vậy lao tử có lỗi gì, con mẹ nó chứ chỉ là tới đón ta nữ nhân về nhà, ngươi có biết không cái điện thoại di động này muốn hơn 7000, có biết hay không đây là lao tử 25 năm nay lần thứ nhất thu được Tết Trung Thu lễ vật." Ầm. Thời gian dần trôi qua, hai người để tay xuống cánh tay không còn đi bắt đầu của đối phương, nhưng bọn hắn đối mặt với đối phương đầu truy cùng công kích đều không có trốn tránh. Có lẽ dạng này là một cái đồ đần, nhưng không ai có thể phủ nhận bọn họ là nam nhân chân chính, là ngành hán. Đây cũng là thuộc về bọn hắn ở giữa chiến đấu phương thức, Hàn Khiêm đã dùng hết khí lực toàn thân đâm vào Cóc trên đầu, gầm nhẹ nói: "Ngươi có lỗi, ngươi vì một nữ nhân đã mất đi một cái nam nhân tự ái, con mẹ nó ngươi nếu là nam nhân một điểm lại biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng lỗi của ngươi ta không tư cách đi thẩm vấn ngươi, ngươi ngàn không nên, bạn không nên đem điện thoại di động của ta làm hư." Cóc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, ánh mắt mê mang, Hàn Khiêm dùng hết khí lực toàn thân đâm vào trên đầu của hắn, bất luận hắn có bao nhiêu nỗi khổ tâm, có bao nhiêu bị quất, hắn giết người rồi, hắn có tội. Trước người nằm hai nam nhân, một cái chết rồi, một cái choáng luôn. Hàn Khiêm nhặt lên Cóc cởi quần áo xoa xoa mặt, cột chắc ra hỏa này, nhặt lên súng lắp đạn xong, kéo lấy hai nam nhân tìm kiếm tiến về phía trước đại đường đường. Ôn Đoán tại đại đường, Thanh Thanh cũng ở đây. Phiếu đề cử ít đến thương cảm chương 188, hắc ám chương 188, hắc ám thiệt tối nên đi người rời đi, không nên đi toàn bộ đều lưu ở trong này. Đại đường đã bị giặc cướp đã khống chế, nơi này tụ tập cửa nha môn mà quan viên cùng rất nhiều thương nhân, trong tiểu điếm nhân viên phục vụ cùng hậu chủ nhân viên đã bị xua đuổi rời đi khách sạn. Cũng chính là những này đạo tặc tại các ngõ ngách điều tra người thời điểm Hàn Khiêm bảo, hắn tiến đến, đạo tặc rời đi, hắn đi hậu chủ tìm gạo thời điểm đạo tặc vừa vặn đi xua đuổi nhân viên, cũng liền dẫn đến hắn nên ngang một người đều không gặp được. Trong hành lang 10 cái đạo tặc chấn giữ lấy từng cái hành lang, tất cả màn cửa đều bị kéo lên, cầm trong tay của bọn họ lấy vũ khí, nhìn xem trong ngày thường cao cao tại thượng cửa nha môn mà quan viên cùng các thương nhân tụ tập ngồi xổm ở cùng một chỗ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đều là xem thường. Nguyên lai các ngươi cũng có hôm nay, nguyên lai các ngươi cũng sợ chết. Ra một người mặc nhân viên phục vụ trang phục người trẻ tuổi cầm trong tay một cây súng lục, ngồi ở chặt chẽ ngồi xổm ở cùng nhau trước mặt mọi người, hắn dưới mông không phải ghế, mà là chịu Hàn Khiêm một bạt tai quản lý đại sảnh. Mà cái này nhân viên phục vụ chính là nâng cốc vẩy vào trên thân Hàn Khiêm nhân viên phục vụ, cũng là cái kia cùng Hàn Khiêm từng có gặp mặt một lần nam nhân. Hắn chính là Cóc miệng bên trong Luân Ca, trận này chuyện đặt kế hoạch. Những này bọn phỉ đồ giấu trong lòng khác biệt mục đích tiến tới cùng nhau, có người vì đi nhấm nháp những cái kia ngạo mạn nữ nhân thân thể, có người vì mình tiểu nhân, có người vì tiền, mục đích không được, kết quả lại là đấy. Một vị mặc ngụy trang quân trang ăn mặc lưu manh đi đến Phùng Luân bên người, túi người nói khẽ: "Luân ca, Đại Nưu cùng Cốc liên lạc không được rồi, ta đã sớm nói không thể mang hai cái này tên điên." Phùng Luân khẽ gật đầu một cái, cười nói: "Liên lạc không được cũng không cần sẽ liên lạc lại rồi, ít hai người đào tẩu tỷ lệ liền sẽ gia tăng một chút, nói cho những cái kia vì tiền người có thể bắt đầu vơ vét, về sau rút lui, còn lại không sợ chết chuẩn bị xem náo nhiệt lưu lại đi." "Đã biết." Lính đặc chủng ăn mặc nam tử bắt đầu mang người vơ vét vàng bạc châu báu cùng tiền mặt. Mà Phùng Luân thì là vươn tay vô vô quỳ trên mặt đất ghế ngồi tử quản lý đại sảnh đầu, cười nói: "Các ngươi bên ngoài quán rượu không phải có cái màn hình lớn? Hiện tại đi đem màn hình lớn mở ra, nhớ kỹ đem camera nhắm ngay ta." Dứt lời đứng người lên, quản lý đại sảnh này lại đã bị dọa đến sắp kẻ ra quần, đứng dậy cầu xin tha thứ, nhưng không nhiều lắm hiệu quả. Mấy phút đồng hồ sau, một cái camera nhắm ngay Phùng Luân, hắn tay trái cầm ống nói, tay phải cầm súng lục, đứng người lên mang theo khiêng camera quản lý đại sảnh đi vào đám người. Tại ấm áp cùng trước mặt Yến Thanh Thanh đi qua lúc, Phùng Luân hơi sững sờ, nghi ngờ nói: "Còn có hai mỹ nhân nhi, cũng may Đại Nưu không có ở đây." Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoàn ánh mắt đều rất mê mang, Phùng Luân không tiếp tục để ý cái này hai đóa tiểu hoa, đi vào đám người, ngăn tại trước mặt hắn người toàn bộ chịu băng súng, một người một cái, may mắn tránh thoát cũng chỉ có Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoàn, cùng ngồi xổm ở phía sau các nàng ngu thi tử. Trong đám người, một cái trung niên mập mạp nam nhân mặt như màu xám ngồi liệt trên mặt đất gạch bên trên, Phùng Luân tìm chính là hắn, bắt lấy người trung niên này số lượng không nhiều tóc ném ra đám người, người trung niên không có cầu xin tha thứ, cũng không có dãy rủa, hắn biết mình hôm nay không sẽ sống lấy rời đi nơi này rồi. Camera nhắm ngay người trung niên cùng Phùng Luân, cái sau cầm mịt rộ phồn cười nói: "Phùng Chí Đạt kiểm tra quan, hơn 20 năm trước ngươi hãm hại ta cha vào tù, 5 năm trước lại lần lấy có lẽ có tội danh đem chúng ta phụ tử oan uổng, hiện tại phụ thân ta còn tại trong ngục giam chịu khổ, ngươi nói ngươi làm sao còn có tâm tình ở trong này hưởng lạc đâu?" Phùng Chí Đạt mặt như bụi chết túi đầu không nói một lời, Phùng Luân thấy vậy ha ha cười khẽ, cầm lấy súng nhắm ngay Phùng Luân đuổi phải bắc cỏ. Ầm. Một tiếng này súng vang lên để đại đường tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng có nữ nhân bị sợ phát ra thét lên, nhưng thét chói tai sau chờ đợi các nàng đúng là quyền đấm cước đá, tại súng vang lên thời điểm Ôn Ngoãn cũng che lỗ tai há miệng ra, nhưng là nàng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Yến Thanh Thanh gắt gao bưng bít lấy miệng của nàng, thấp giọng nói: "Túi đầu xuống, đừng những người này chú ý tới ngươi, nếu như ngươi không muốn bị bọn hắn cưỡng gian." Ôn Ngoãn càng sợ hơn, Yến Thanh Thanh vô tình hay cố ý ngăn tại trước người của Ôn Ngoãn. Chịu một thương Phùng Chí Đạt đồng dạng không có mở miệng kêu rên cơ hội, Phùng Luân thật chặt bưng bít lấy miệng của hắn, cười hỏi: "Lần đầu tiên sự tình qua đi rồi, ta cũng liền không còn hỏi tới, nói một chút lần này đi, cái kia nữ phóng viên là ai giết, ngươi năm lần bảy lượt tiến vào cái gọi là phạm tội hiện trường tìm tới chứng cứ, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần mở miệng đấy." Dứt lời Phùng Luân đứng người lên đối Phùng Chí Đạt một cái chân khác lại là một thương, lần này không tiếp tục để ý hắn kêu rên, ngược lại là một cái chớ lên tiếng động tác. "Xuyệt, một hồi cho ngươi thêm lên đường." Phùng Luân nhìn về phía ngồi xổm ở cùng một chỗ con tin, khóe miệng hiện hiện cười lạnh. "Chư vị ở đây hẳn là cũng có kiểm tra về người, ta không muốn bởi vì một đầu thối cá hủy thanh danh của các ngươi. Đương nhiên ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có người biết chuyện này cụ thể, dù sao ta đã điều tra tư liệu của các ngươi, trong này có rất nhiều người tham gia năm đó bản án, các ngươi nói ra một đầu, ta liền có thể mở ra cửa lớn thả các ngươi rời đi nơi này." Giờ này khắp này khách sạn bên ngoài màn hình lớn đã xuất hiện trong tiểu điểm hình tượng, cảnh sát cũng đã chạy đến, Lý Kim Hải đứng ở khách sạn bên ngoài, trên mu bàn tay cắm kim tiêm treo một chút. Hắn thật đúng là trúng độc. Một chén kia thanh thủy bên trong có thuốc ngủ, sau khi về nhà hắn cũng cảm giác đầu đụng đầu, cảm giác sự tình rất là lạ. Nói cho nhân viên cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Duyên tụ Khải Long liền xảy ra chuyện rồi, bây giờ trên màn hình lớn phát hình đám người tiến cử năm đó trận kia hỗn loạn vụ án đi qua. Lý Kim Hải lặng lẽ cho mình nàng dâu gọi một cú điện thoại làm cho hắn tới, cục tương quý giá bây giờ còn đang bên trong. Ôn Đoán Nhị cứu mẹ nghe được cái này tin tức kém chút ngất đi. Năm đó có người cầm chứng cứ tiến vào hiện trường, lại lấy tìm tới chứng cứ danh nghĩa ra hại. Có người đi ngục giam cầm tới mấy năm trước máu tươi hàng mẫu đi hiện trường, tạo thành có đánh nhau vết tích. Có người dày tên gọi điện thoại báo cáo có người hành hung. Người này chính là Phùng Chí Đạt. Đông đảo chứng nhân trước mặt, Phùng Chí Đạt cũng không còn trầm mặc, hắn cười lớn thừa nhận chính mình làm tất cả mọi chuyện, đồng thời trắng trợn đem cửa nha môn mà hắc ám toàn bộ nói ra, khách sạn bên ngoài màn hình lớn trực tiếp đây hết thảy. Lý Kim Hải tức giận để cho người ta đi cắt đứt cái này màn hình nguồn điện, nhưng Phùng Luân tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này, đôi camera cười nói: "Nếu như các ngươi dám đóng lại phía ngoài màn hình, ta 10 giây giết một người, cho đến màn hình hình vẽ khôi phục, các ngươi có thể cường công, có thể dùng bom khói, chỉ cần ta đè xuống trong tay cái này tạc đạn, nơi này mười mấy cái con tin đều muốn cùng lên đường, là muốn bảo vệ cửa nha môn mà đích thanh bạch, vẫn là để bách tính cho các ngươi mà chết, Lý Cục, chính ngươi làm quyết định đi, nhà. Quên đi ngài cháu gái cũng ở nơi đây, là Ôn phó tổng giám đốc đi." Camera quay đầu nhắm ngay Ôn Đoán, lúc này liền đạo tặc đi lên trước, Yến Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi giang hai cánh tay chắn trước mặt Ôn Đoán, mắt lạnh nhìn lưu manh, một giây sau một cái tát rơi xuống. "Gai điểm túi, ở trong này ngươi còn cùng ta tự cao tự đại." Dứt lời đưa tay liền đi bắt Ôn Đoán tóc, Ôn Đoán bị đau hét lên kinh ngạc, cũng liền tại lúc này, một tiếng súng vang tại khách sạn trong đại sảnh nổ vang. Camera bị đánh nát, khiêng camera quản lý đại sảnh quỳ trên mặt đất tiểu trong quần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về lầu hai vòng hành lang. Súng ngắn họng súng phả ra khói xanh, một cái trần trụi lưng, đầy người máu tươi người đứng ở vòng hành lang, dưới chân của hắn là hai cái đã bất tỉnh nhân sự nam tử thân thể. liền các ngươi sẽ nghịch súng. Dứt lời Đại Nưu thi thể từ lầu 2 rớt xuống, Hàn Khiêm híp mắt cười nói, chết một cái, ngươi là kế tiếp. Nam tử khuôn mặt ngoạn vị nhìn xem nắm lấy ôn ngoan tóc lưu manh. Trong chốc ngắn này, hắn là tia sáng. Chương 189, cho Hàn Khiêm một bộ mặt chương 189, cho Hàn Khiêm một bộ mặt ngoài ý muốn xuất hiện, khách sạn bên ngoài màn hình đen, hiện tại ai cũng không biết trong tiểu điểm xảy ra chuyện gì. Phùng Luân nhìn đứng ở lầu 2 nam nhân, đối bên người đồng minh nhẹ giọng cười cười, nói cho bọn hắn thả đi mấy cái những cái kia mở miệng người ra ngoài, để tránh cảnh sát bên ngoài sẽ cường công. Thấy có người chất từ bên trong chạy ra ngoài, đám cảnh sát thở dài một hơi, đồng thời cũng nhấc lên một hơi, bên trong cái kia người nổ súng là ai? Chẳng lẽ đã nội loạn rồi? Giờ này khắp này lầu một người đều đang nhìn lầu 2 cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân cầm súng chỉ vào bên chân đồng dạng đầy người máu tươi đã ngất nam nhân cười nói, nếu như hắn chết các ngươi có lẽ không sợ, các ngươi chớ lộn xộn, một khi bắt đầu bắn nhau cảnh sát bên ngoài liền sẽ xuống tới, coi như các ngươi có thể chạy, thân phận của các ngươi cũng sẽ tiết lộ đúng không? Có thể chết, nhưng không thể bị bắt, ta sẽ giải thích các ngươi, mà các ngươi không hiểu rõ ta. Phùng Luân còn tại cười, lầu 2 nam tử ghé vào trên lan can đối Phùng Luân cười nói, cho chút thể diện, thả mấy người rời đi thế nào? Các nàng sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại ở trong này sẽ để cho ngươi bó tay bó chân, đúng không? Phùng Luân hai tay chắp sau lưng nhìn xem lầu 2 nam nhân cười nói, ta biết Hàn tiên sinh muốn để ai rời đi, tập đoàn Vinh Quang Yến Thanh Thanh Yến tổng, sướng hưởng tập đoàn Ôn Loan Ôn phó tổng giám đốc, thật không may, hai người kia ta cũng sẽ không thả đi, bởi vì các nàng hai cái địa vị tương đối nặng. Nha. Ầm. Lần này Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi trực tiếp bóc cò, Phùng Luân không nhúc nhích, đạn tại bên cạnh hắn bay qua, lầu một lưu manh lúc này vừa muốn nổ súng, Phùng Luân sắc mặt âm trầm cắn răng gầm thét. Đều cho ta bình tĩnh một chút, Hàn tiên sinh nói không sai, một khi xuất hiện bắn nhau, cảnh sát bên ngoài liền sẽ xuống tới. Hàn Khiêm, ngươi đang ép ta. Hàn Khiêm gãi đầu một cái lúng túng nói, nguyên lai muốn đánh ngươi mi tầm đấy, không biết tốt, ngươi đừng cử động ta thử lại lần nữa. Nếu không ngươi thả ta hai nữ nhân này rời đi nơi này, ta xuống dưới cho các ngươi làm con tin, các nàng ở bên ngoài sẽ lo lắng hơn an nguy của ta, coi bọn nàng lực ảnh hưởng có thể làm cho cảnh sát từ bỏ cường công dùng cái này đến cam đoan an nguy. Dứt lời Hàn Khiêm kéo lấy cốc đi xuống thang lầu, hắn đi rất chậm, đã đến lầu một ném cốc, ném đi trong tay súng ngắn nhanh chân đi hướng Yến Thanh Thanh cùng Ôn Loan, nét môi đối với hai nữ cười cười, sau đó quay người một cước thăm dò tại cái kia rút Yến Thanh Thanh cái tát lưu manh đúng quần, lưu manh bị đau thân người cong lại. Một giây sau Hàn Khiêm đem Lưu Manh đầu kẹp ở dưới nách ngã về phía sau. Lưu Manh chán trùng điệp đụng vào gạch bên trên, Hàn Khiêm đứng người lên vùi tay, đối Phùng Luân cười nói, cho chút thể diện. Ta rất có thành ý. Phùng Luân nhíu mày nhìn xem Hàn Khiêm, âm thanh lạnh lùng nói, thành ý của ngươi chính là giết một người ta, đánh ngất xỉu ta hai cái người. Không không không, ta chỉ là đánh ngất xỉu ba cái này phạm tội cưỡng gian là bị bóc giết, nếu như có không đập điện thoại di động ta có lẽ sẽ không ra tay nặng như vậy. Về phần dưới chân ra hỏa này, ta ném xuống súng ngắn chính là sợ nhịn không được nổ hắn. Dứt lời vươn tay tràn đầy máu tươi hai cánh tay phân biệt bắt lấy ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cánh tay, Ôn Nhu nói, yên tâm to gan hướng ngoài cửa đi, hắn sẽ không ngăn trở. Ôn Loan nhìn xem đã trở thành huyết nhân Hàn Khiêm, khóc khóc không thành tiếng, lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay không nguyện ý buông ra. Yến Thanh Thanh cắn răng nhìn xem Hàn Khiêm, sau đó lôi kéo Ôn Loan hướng ngoài cửa đi. Ôn Loan một mực đang quay đầu nhìn xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm đứng tại chỗ đối Ôn Loan vẫy tay, khép mắt mỉm cười. Thời gian dần trôi qua, Hàn Khiêm không cười được, hắn phát hiện bên cạnh mình còn ngồi xổm một nữ nhân, giống như kêu cái gì thi tử. Nghĩ đến chỗ này Hàn Khiêm nhìn về phía Phùng Luân lúng túng gãi đầu một cái. Ách lại cho cái mặt mũi đem nàng cũng làm ra ngoài. Phùng Luân tâm thái sập, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình vậy mà lại bởi vì cái này Hàn Khiêm mà biến thành hiện tại cái dạng này, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, như thế nào bắt đầu, như thế nào đào tẩu, nhưng bây giờ thay đổi, là quan trọng nhất thẻ đánh bạc làm mất đi một cái. Phùng Luân nhìn hầm hầm Hàn Khiêm mắng. Hàn Khiêm, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi cho ta ngồi xuống. Không phải ta tuyệt đối sẽ sợ ngươi. Đừng kích động, đừng kích động, kỳ thật nơi này còn có một rất trọng yếu thẻ đánh bạc, ngươi thả nữ nhân này ra ngoài, ta cho ngươi biết cái kia là sướng hưởng tập đoàn tổng giám đốc, so Ôn Loan còn muốn lớn hơn cấp một. Đã lén lút đổi một bộ y phục rách dưới Lâm Tung Hoành trong nháy mắt này hận không thể liều mạng với Hàn Khiêm. Phùng Luân ngẹo đầu nhìn xem Hàn Khiêm nghi ngờ nói, Lâm Tung Hoành, còn ở lại chỗ này đây? Đúng a. Hàn Khiêm nhanh chân đi hướng đám người, xoay người vô vô Lâm Tung Hoành bả vai, cười nói, Lâm đại thiếu gia, cũng đừng ẩn giấu thôi. Hàn Khiêm, ta thao mẹ ngươi. Ngươi xem, chính hắn đều thừa nhận đi. Gia hỏa này các ngươi có thể mang theo, không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi đào tẩu lộ tuyến hẳn là đường biển a. Muốn hai chiếc thuyền, ra vùng biển quốc tế một đường chạy trốn đoán chừng là có thể, hiện tại này lại các ngươi có thể vơ vét bạc, ta rất có thành ý, cho nên đem cái này đường môn cũng đưa ra ngoài. Vợ ta tỉ muội, ta tiểu di tử nha, nửa cái mông đâu còn. Phùng Luân cười, đi lên trước đem Lâm Tung Hoành từ đám người kéo đi ra, gia hỏa này trong nháy mắt liền sợ rồi, cầu khẩn làm qua hắn, cho bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý. Hàn Khiêm thấy vậy xoay người vươn tay chụp vào ngu thi từ bà bay, kết quả trên tay đều là máu. Vợ vai của nàng cũng không có vải vóc, vậy mà tay trưởng. Hàn Khiêm cười cười xấu hổ, lúc này sẽ Phùng Luân mở miệng. Đã nữ nhân này không nguyện ý đi cũng đừng rời đi, Hàn tiên sinh ngươi thả đi Ôn Đoán là ta nể tình ngươi đang ở đây dưới bậc thang đối với cái kia đại nương bồi thường cùng nói với ta, thả đi Yến Thanh Thanh là cảm tạ ngươi vừa rồi vì ta ra mặt, về phần nữ nhân này ngươi vẫn là thôi đi, đừng trêu chọc quá nhiều hoa đảo, thân thể trọng yếu. Cút mẹ ngươi đấy, lão tử vẫn là cái sự nam đâu. Hàn Khiêm biết hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không thể được voi đòi tiền nữa, mang đồ nhóm bắt đầu vơ vét tiền mặt, châu báu các loại, khi cái kia người mặc quân trang lưu manh đi đến trước người Hàn Khiêm thời điểm, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn lưu manh, nghiêng đầu nói: "Ngươi cảm thấy ta hiện tại cái này thân còn có thể móc tiền ra? Quân quốc tử muốn hay không? Muốn liền cho ngươi." Quân trang lưu manh nhẹ nhàng gật đầu. Ấm áp cùng Yến Thanh Thanh nam nhân, hẳn không phải là cái quỷ nghèo đi. Hòa thượng: "Được rồi được rồi, thật sự là hắn là một cái quỷ nghèo, cái niên đại này còn cần Nokia 110 người không có tiền, mấy người các ngươi cũng nhớ kỹ, tận lực ít cùng cái này Hàn Khiêm nói chuyện, cách xa hắn một chút." Phùng Luân một lần nữa mở miệng, hắn tại thương lượng với Lâm Tung Hoành một việc, như thế nào đem tiền chuyển đến hải ngoại tài khoản, đồng thời không bị niêm phong loại kia. Lam Hòa thượng nhìn về phía Ngu Thi Từ thời điểm, Hàn Khiêm xoay người không cho nàng cơ hội cự tuyệt, lấy xuống thai của nàng rơi cùng dây chuyền cùng trên tay chiếc nhẫn đưa cho Hòa thượng. Hòa thượng nhíu mày nhìn xem Hàn Khiêm thở dài: "Ngươi làm phản đồ nhất định rất nhuần nhuyễn, nếu không các ngươi cướp tiền chia cho ta phân nửa." "Hòa thượng, ta cho ngươi biết đừng nói chuyện cùng hắn rồi, nghe không hiểu. Hiện tại để tất cả cửa nha môn mà người cùng thương nhân viết lên chính mình đút lót cùng nhận hối lộ ghi chép, chính xác đến thời đại ngày cùng mấy điểm cùng số lượng, để tránh bọn hắn chuyển đến hải ngoại tiền lại xin lui khoản, nếu có lui khoản người, ta liền sẽ đem các ngươi tất cả phạm tội trải qua công bố ra." Khách sạn bên ngoài, Tiền Linh tới, Đồ Kiêu cũng tới. Ôn Loan trốn ở nhị cứu mẹ trong ngực khóc giống, Tiễn Thanh Thanh lau nước mắt đứng ở trước mặt Tiền Linh nước nở nói: "Tiên đồng thật xin lỗi, Hàn Khiêm còn tại bên trong, là hắn cùng Lưu Manh đàm phán ta mới có thể cùng Ôn Loan cùng đi ra khỏi đến, hắn đầy người đều là máu. Đã bao nhiêu năm, Tiễn Thanh Thanh không nhớ rõ lần trước khóc là lúc nào rồi." Tiền Linh bình tĩnh lạnh lùng nói: "Yên tâm, hắn không có việc gì." Nhưng trong lòng của nàng đã bắt đầu đổ máu, lao thiên gia, thật là ta Tiền Linh mệnh quá cứng a. Một cái tiếp theo một cái hải tử rời hắn mà đi. Ta cho một bộ mặt, đem phiếu đầu. Không có chương 4, chương 190, không sợ chết Hàn đại tiên mà chương 190, không sợ chết Hàn đại tiên mà là Hàn Khiêm đem ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cho đưa ra tới. Tiếp tục giải bên trong tình huống Lý Kim Hải kinh ngạc, Ôn Loan nhìn thấy Lý Kim Hải tới sau chạy chậm tiến lên năn nỉ lấy cứu cứu đi cứu Hàn Khiêm, ngàn bạn không thể có sự tình. Lý Kim Hải nhìn xem đã hoảng hồn mà Ôn Loan, nhẹ giọng thở dài: "Bảo bối này u cục lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy à, đã bị hù không có chủ ý." Nói với chính mình nàng dâu thật tốt trấn an Ôn Loan, sau đó đi hướng tương đối tốt một chút Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Tình huống bên trong hạ thế nào, các ngươi hai cái làm sao đi ra đấy?" Yến Thanh Thanh xoay người xoa xoa nước mắt trên mặt, lau mặt sưng đỏ cùng bàn tay có thể thấy rõ ràng. Yến Thanh Thanh hít sâu một hơi, hô hấp bên trong mang theo run rẩy mở miệng nói: "Là Hàn Khiêm, hắn chế phục hai cái lưu manh, đoạt lưu manh súng ngắn cùng bọn hắn rằng co. Hắn nói nếu như bên trong nổ súng cảnh sát bên ngoài liền sẽ xông đi vào, nếu như không thả ta cùng Ôn Loan liền sẽ đối bị thương lưu manh chân nổ súng, đến lúc đó một cái đều đi không nổi. Nhưng là hắn lưu tại bên trong làm con tin a." Lý Kim Hải nghe xong cảm giác đầu một trận mê muội, cái này tiểu vương bắt con bê sinh cái gì anh hùng, cũng may những này lưu manh mục đích không phải giết người, không phải hắn cũng không biết chết mấy cái vừa đi vừa về rồi. Yến Thanh Thanh không có nói cho Lý Kim Hải còn có một chuyện, Hàn Khiêm cùng cái này lưu manh đầu lĩnh nhận biết, cũng không có nói bên trong có bao nhiêu lưu manh, lưu manh là cái kia nhân viên phục vụ, cảnh sát hết thể nàng không xem bảo, nàng liền muốn đi bảo hộ Hàn Khiêm an toàn. Tại Lý Kim Hải suy nghĩ thời điểm, Yến Thanh Thanh xoay người nhìn về phía Tiền Linh, chân thành nói: "Tiền đồng, ta muốn chuẩn bị tiền mặt, ta muốn đi chỗ người." Tiền Linh nhíu mày nhẹ gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại, Yến Thanh 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 âm cũng nhỏ, Lý Kim Hải nghe được vội vàng mở miệng ngăn lại: "Không thể, hiện tại lưu manh còn không có muốn tiền chuộc, vạn nhất bọn hắn nếm đến ngon ngọt, bên trong nhiều người như vậy chất bọn hắn sẽ điên cuồng tìm lấy." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh gào thét tùy theo mà đến: "Ta mặc kệ bên trong những người khác chết sống, ta cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn, ta muốn cứu Hàn Khiêm. Bất luận cái gì điều kiện ta đều sẽ đi cứu Hàn Khiêm." "Đúng đúng đúng, cứu Hàn Khiêm, cứu Hàn Khiêm, ta cho thư ký gọi điện thoại, chuẩn bị tiền." Hai nữ nhân đã hốt hoảng. Lúc này Lý Kim Hải điện thoại di động vang lên, là Ôn Loan đại cứu. "Tiểu Hải, tiểu Loan đâu?" Thanh âm hùng hậu, mười phần lạnh lùng, Lý Kim Hải ôm đầu vô lực nói: "Tiểu Loan vừa mới ở bên trong đi ra, rất an toàn." "Hô, ta tùy thời có thể điều động nhân viên cho ngươi." "Tiểu Loan đi ra, Hàn Khiêm còn tại bên trong. Ngươi cái này cứu cứu nếu như không thể làm cũng đừng làm." Điện thoại bị giật máy, Lý Kim Hải hiện tại bó tay toàn tập, ngoại trừ đàm phán hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bên trong lưu manh nhiều lắm, phải bảo đảm con tin không bị thương tổn phương pháp xử lý chỉ có đàm phán. Trận này đặt kế hoạch phá vỡ tất cả mọi người kế hoạch, đêm nay có người muốn thương nghị chuẩn bị động tám khu đầu tiêu, có người muốn đi leo lên lửa tiền nhiều hơn, có người hài tử muốn ra nước ngoài học cần tài trợ. Một trận náo nhiệt tiệc tối biến thành lẫn nhau vạch trần hỗn loạn chẳng diện, cửa nha môn mà người lẫn nhau tiến cử, chính là vì có thể sống, đem người ở chỗ này tội danh trước bộ tuân ra, cũng đem không ở nơi này người tội danh nói ra. Trang diện mười phần hỗn loạn, có người không nỡ trên người mình đáng tiền đồ chơi bị ẩu đả, có người cầu khẩn bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cầu có thể buông tha bọn hắn. Các con tin lẫn nhau xa lánh, hy vọng có thể đạt được lưu manh niềm vui. Trang diện rất loạn, Phùng Luân rất bình tĩnh, hắn dưới mông cái ghế biến thành Lâm Tung Hành, đã lên đạn súng ngắn đè vào cổ sống của hắn bên trên, không sai biệt lắm từng cái lưu manh bên người đều có một cái thân phận không thấp người làm con tin. Quản lý đại sảnh vào lúc này tìm được một cái khác camera, một mặt bồi tiếu đưa cho Phùng Luân, cái sau thấy vậy cười cười, thua tay nói: "Tốt, ngươi có thể cổ đàn." Quản lý đại sảnh quỳ xuống đất tạ ơn, sau đó đứng người lên xoay người chạy, còn không chạy ra mấy bước, một đạo súng chát chúa vang ở đại đường nổ vang, quản lý đại sảnh nằm ở trong vũng máu, hắn trước khi chết cũng không biết Phùng Luân tại sao phải lừa gạt hắn. Trong đám người tương đối bình tĩnh là thuộc Hàn Khiêm cùng bên cạnh hắn Ngu Thi Từ rồi, bởi vì Hàn Khiêm nguyên nhân, Ngu Thi Tử trốn khỏi bị soát người nhục nhã, nàng ngẹo đầu nhìn xem trước người cái này nam nhân. Hiện tại nàng biết vì cái gì Ôn Đoán sẽ thích cái này nam nhân rồi. So với cái kia quỷ trên mặt đất cái ghế, Hàn Khiêm hoàn toàn chính xác đáng giá ưa thích. Hàn Khiêm nhìn xem Phùng Luân, Phùng Luân nhìn xem Hàn Khiêm, hai người đối mặt cười một tiếng. Phùng Luân giơ lên trong tay súng đối nóc nhà ngay cả mở hai phát, hỗn loạn đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Phùng Luân đối Hàn Khiêm cười nói: "Biết ta vì cái gì không đội vã a?" Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Ai trước hoảng, thất bại liền ai, quyền chủ đạo tại trong tay của các ngươi, tại sao phải bối rối? Hiếu kỳ ta vì cái gì giết hắn a? Hắn là cóc chính là cái kia cựu nhân đi, đáng tiếc cóc bị ta đánh chính là bất tỉnh nhân sự, không thấy được." Phùng Luân cười, cầm súng chỉ vào một cái chừng 30 nợ nang thiếu phụ, cười nói: "Đi, cho Hàn tiên sinh chuẩn bị một thanh cái ghế, các ngươi mấy bọn đàn bà này thực sự tạ ơn Hàn tiên sinh, nếu như không phải hắn đã giết Đạn Nưu, các ngươi từng cái đang còn muốn nơi này ngồi xổm. Sớm bị kéo đi qua một bên bắn pháo rồi." Nợ nang thiếu phụ đứng người lên run run rẩy rẩy, lần này chuyển cái ghế cũng không phí sức rồi, cũng không mềm mại rồi, Hàn Kiêm đứng người lên cũng không khách khí ngồi xuống, sau đó vươn tay đặt tại thiếu phụ trên đầu, cười nói: "Ngồi xổm ở cái ghế đằng sau." Sau đó nhìn về phía Phùng Luân cười nói: "Đạn Nưu không phải ta giết, nhưng hắn là ta phía đấy, người ta là bị ta đánh ngất xỉu đấy. Ta không biết ngươi chỗ nào chọn lựa tên ngu ngốc này, loại tình huống này chơi gái còn cần đi nhà vệ sinh. Đầu hắn ít nhiều có chút tí vết đi, người là cóc giết, hắn nói cái này Đại Nưu là vương hữu, mấy người các ngươi đều cẩn thận một chút, không nhất định lúc nào liền bị Đàm Tiếu đồng minh giết chết." Chúng lưu manh nao nhao đối mặt, sau đó buộc phát ra cười to. Phùng Luân nhìn về phía Hàn Khiêm nhếch miệng cười nói: "Ừm, chân ngòi ly gián, không tệ không tệ, đáng tiếc muốn để Hồ tiên sinh thất vọng rồi, ban sơ kế hoạch của chúng ta chính là từ bỏ Đại Nưu, chúng ta đoạt tiền, giết người, nhưng chúng ta khinh thường tại cùng một cái phạm tội cưỡng gian, luyến đồng đam mê làm bạn. Có không giết ta cũng sẽ giết Đại Nưu." Hàn Khiêm gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ: "Dạng này à, ta tới chậm sẽ trước đó nghe một cái cố sự này nhân vật chính là phụ thân ngươi à. Cái kia vào tù 3 năm đúng là ngươi thôi, ta rất đồng tình ngươi, đáng tiếc ta cũng không tán đồng ngươi. Nếu như tán đồng hữu dụng, ta còn lại biến thành hôm nay cái dạng này." Hàn Khiêm: "Ngươi đừng giả trang ra một bộ ngươi rất hiểu bộ dáng, ta cho ngươi phát tin tức, ta vậy ngươi một thân rượu liền để ngươi sớm một chút xéo đi, ta đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ổn nào?" Phùng Luân càng nói càng tức giận, đối nằm ở đại sảnh Phùng Chí Đạt ngay cả bắn mấy phát, chết không thể chết lại. Hàn Khiêm khỏe mắt tại run rẩy, hít sâu một hơi, nói khẽ: "Ngươi dạng này sẽ để cho người bên ngoài kinh hoàng, không biết bên trong tình huống. Cho nên hiện tại ta chuẩn bị để bên cạnh ngươi chính là cái kia con lai cho bên ngoài đánh một trận điện thoại, nói cho bọn hắn hiện ở bên này tình huống, nếu như nàng có thể nói minh bạch, còn sống. Nói không rõ, nàng chết. Ta đến đánh." Miệng của ta ra tương đối linh hoạt. "Hàn Khiêm, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi vẫn là ngẫm lại về sau đi. Nơi này tất cả mọi người nhược điểm đều tại lẫn nhau nắm giữ, ngươi biết tất cả mọi người bí mật, nhưng là bọn hắn đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ha ha." Ngu Thi Tử đang chứa một đống điện thoại di động trong túi tìm được điện thoại, ngẩng đầu thời điểm Phùng Luân đang tại cầm súng đối nàng, Ngu Thi Tử điện thoại trong tay trượt xuống, Hàn Khiêm nhanh mắt điện thoại cầm điện thoại di động lên lại một lần nữa đưa cho Ngu Thi Tử, cười nói: "Cho Ôn Đoán đánh là được rồi." Phùng Luân nắm qua trên mặt đất camera mảnh vỡ đánh tới hướng Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ngươi câm miệng cho ta, ta là để cho người ta chất khủng hoảng, mà không phải để ngươi ở trong này an ủi bọn hắn." Phùng Luân không muốn giết Hàn Khiêm, một chút đều không muốn giết. Có lẽ tại đêm nay trước đó là có thể giết chết đấy, nhưng là khi nhìn đến Hàn Khiêm cùng quản lý đại sảnh cãi lộn thời điểm, hắn có súng thật sự không có cách nào bóp. Điện thoại kết nối, Ngu Thi Tử run giọng nói: "Tù lắm." Chương 191, không nói đạo lý đổ lao đại chương 191, không nói đạo lý đổ lao đại Lý Kim Hải mang theo nhân viên chỉ huy tập hợp một chỗ, ngừng thở nghe trong điện thoại di động thanh âm, con tin chết mất hai cái, một cái là quản lý đại sảnh, một cái là viện kiểm sát Phùng Chí Đạt, những người còn lại đều rất an toàn. Hiện tại Lưu Manh điều kiện là muốn bọn hắn chuẩn bị hai chiếc cano cùng súng túc dầu, lại chuẩn bị hai chiếc xe buýt. Lưu Manh bên trong muốn đi. Lý Kim Hải nhẹ nhàng gật đầu để cho thủ hạ đi chuẩn bị, đồng thời cũng mở miệng hỏi bọn hắn có thể hay không trước phóng thích một nhóm người chất, mặt khác Hàn Khiêm người nhà chuẩn bị tài chính muốn chuộc người. Nghe được cái này, thanh âm Ngu Thi Tử hơi sững sờ, truyền lời cho Phùng Luân về sau không có đạt được trả lời, mà là đã nhận được một đạo súng văng lên. Điện thoại bị cúp máy. Hiện tại Phùng Luân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Lý Kim Hải không tư cách đến bàn điều kiện. Tại Lý Kim Hải nhức đầu thời điểm, nhân viên cảnh sát đến thông báo: "Cục trưởng, tám khu đồ kiêu dẫn người tới." Lý Kim Hải lệ khí xông lên đỉnh đầu, xuống xe xông vung tới đồ kiêu tay liền muốn rơi xuống, một bên quan quân Bưu tại sau lưng lộ ra một nửa hàn quang, đồ kiêu ha ha cười nói: "Lý Kim Hải, ta nghe nói hải tử của ta nàng cậu còn tại bên trong. Ngươi quan tâm con tin chết sống ta không quan tâm, các ngươi không dám hướng về phía ta đồ kiêu tới." Lý Kim Hải chỉ vào đồ kiêu chóp mũi nổi giận mắng: "Bôi lão cậu, bây giờ không phải là cổ đại giang hồ, ngươi đừng cùng ta tới này một bộ, con mẹ nó ngươi chính là muốn chứng minh nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lão tử cũng không thời gian đi hoài nghi ngươi, mang theo nhân mã của ngươi bên trên xéo đi." Đồ Kiêu nhún vai, đối quan quân Bưu nhẹ gật đầu. Sau lưng tiểu đệ nhanh chóng giải tán, Đồ Kiêu lại không rời đi, đứng tại chỗ đạm mặt nói: "Ta khuê nữ cầu ta bảo vệ nàng tiểu cứu an toàn, đứa nhỏ này không có mẹ, cũng không thể lại không có cái này cứu cứu, các ngươi đàm phán người đều sợ chết, ta không sợ, tránh ra." Đồ Kiêu đẩy ra Lý Kim Hải đi hướng Ôn Đoán, hai nữ nhân đều đã chuẩn bị xong tiền mặt, là một cái túi du lịch, Đồ Kiêu cười cười, vươn tay nắm chặt túi du lịch, đối Ôn Đoán cười cười: "Hai tử nàng tiểu cứu mụ cùng đại cứu mợ khóc gọi điện thoại cho ta, ta Đổ Kiêu lại không tới cũng có chút không hợp giang hồ quy củ, yên tâm đi. Ta đem tiền đưa vào đi, coi như ta ra không được, Hàn Khiêm cũng sẽ đi ra. Đổ Kiêu kéo lấy túi du lịch đi lên phía trước, một thân màu trắng đường trang, màu đen giày vải. Cái này tiểu lão đầu rất phổ thông, lại là để tất cả nhân viên cảnh sát cũng không dám ngăn cản. Lý Kim Hải đứng tại chỗ chỉ vào Đổ Kiêu giơ chân giận mắng. Lao giả, con mẹ nó ngươi chính là đến giả cục. Đem Đổ Kiêu bắt lại cho ta. Đổ Kiêu quay người tại sau thắt lưng rút ra một thanh đoản đao, đối Lý Kim Hải giận dữ hét. Các ngươi nhiệm vụ gì ta không xem vào, ta hai cái đệ muội muốn ta tới cứu ta cái này không hiểu chuyện lắm đệ đệ, ta Đổ Kiêu liền muốn tới cứu, muốn ngăn trở trước hết đem ta Đổ Kiêu giết đi. Quan Quân Bưu đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Tất cả mọi người hy vọng từ nơi này khách sạn đi ra, chuyên gia đàm phán nhóm đang xoắn suýt đang chần chờ, đi lên bậc cấp lại là một cái tuổi qua ngũ tuần lao nhân. Đi đến bậc thang, đi vào duyên tụ Khải Long cửa chính, Đổ Kiêu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trong tiểu điểm, Hàn Khiêm nhìn thấy cái này kéo lấy cái dương đi tới lao nhân trong nháy mắt liền động, đứng dậy nổi giận mắng. Ngươi là đến tìm cái chết hay sao? Đồ Kiêu không để ý Hàn Kiêm, con mắt khinh bị nhìn xem mấy cái cầm thương đối hắn lưu manh, bĩu môi nói: "Đụng đến ta, thử một chút." Không ai dám động, Đồ Kiêu đem dương hành lý đẩy hướng Phùng Luân, ánh mắt bên nễ, Phùng Luân xoay người nhìn Đồ Kiêu ha ha cười nói: "Chúng ta thật đúng là không dám động Đồ lao đại một sợi tóc, người nào không biết Đồ lao đại là coi trọng nhất nghĩa khí, nhưng cũng là nhất không thủ quy của người, họa không kịp người nhà, Đồ lao đại tựa hồ xưa nay không nhớ kỹ có cái kia chứ không?" Đồ Kiêu xuất ra một cây xì gà, tại trước mặt mọi người nhóm lửa, sau đó thật cao vứt bỏ ném cho Hàn Kiêm, xì gà rơi vào một con tin trên đầu. Hàn Kiêm đứng người lên, cười nhặt lên xì gà ngậm lên miệng. Một giây sau, Đổ Kiêu tại đường trang đích trong quần áo móc ra hai cây súng. Ngươi đừng khen ta, Phùng Luân lai lịch của ngươi ta rất rõ ràng. Ta tới trong này không ý tứ gì khác, đưa hai ngươi khẩu súng, cho ngươi thêm một cái dương tài chính. Thường đông đảo tẩu thời điểm có thể vẩy vào trên đường cái. Thành ý của ta chỉ muốn từ trong này mang đi một người. Hai cây súng ném xuống đất, Phùng Luân ngẹo đầu nhìn xem Đổ Kiêu, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kiêm, nghi ngờ nói: Hàn Kiêm, ta giờ này khắc này mới phát hiện à, cái đại sảnh này bên trong chó má cục trưởng phu nhân, lông gà quản lý à. Quan trọng nhất là Hàn Tiên Sinh a, Ôn Phó Tổng cùng Yến Tổng nam nhân, Đồ lao đại đệ đệ, hay nói một chút còn có hay không cái khác thân phận. Đồ Kiêu cười nhạt nói, cha mẹ hắn nhi tử bà bối. Phùng Luân cười lắc đầu. Không được, là thật không được, Đồ lao đại ngươi không nên làm khó ta, nơi này tất cả mọi người ngươi cũng có thể chọn lựa một cái mang đi, đây là xem ở tiền này trên mặt mũi, mà khác ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa chọn một, nhưng là Hàn Khiêm không được, người này hừng đông ta muốn dẫn đi. Đồ Kiêu nụ cười biến mất, thản nhiên nói, nhất định phải ta nắm lấy các ngươi thân thích ở trước mặt các ngươi cắt đầu lưỡi mới đồng ý. Không có người cho rằng Đồ Kiêu lời nói là uy hiếp, tất cả lưu manh cũng không dám mở miệng, bởi vì hắn nói rất đúng sự thật, hắn có thể làm ra những chuyện này đến, nhưng Phùng Luân hay là tại lắc đầu. Giang co. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Đồ Kiêu nhẹ giọng thở dài, lúc này Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng. "Hào đại ca, đưa nàng ra ngoài, hiện ở trong này Phùng Luân có thể giết bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ta, Ôn Oán là thê tử của ta, ngươi là ta đại ca, Lý Kim Hải là ta cậu cha vợ, giết ta hắn cũng đi không được, ra ngoài nói cho bọn hắn, ta rất an toàn, nếu như không mạnh mẽ tấn công." Đồ Kiêu nhíu mày, Hàn Khiêm đối Đồ Kiêu nhếch miệng cười một tiếng. "Hưng Đông nhớ kỹ chuẩn bị cho ta đốt xì gà, vị này mà thật tốt." Đồ Kiêu cười, bất đắc dĩ cười, đối Hàn Khiêm nói nữ nhân này phất phất tay, Ngu Thi Tử lấy giúp khí đứng người lên đi ra một bước, không ai ngăn cản nàng, nàng từng bước một đi hướng Đồ Kiêu. Hàn Khiêm đối Đồ Kiêu nhếch miệng cười, đối bên người nở nàng thiếu phụ thổi một điếu thuốc. Hiện ở trong này tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây kết quả đều sẽ xảy ra vấn đề, nhưng nữ nhân này có chút khác biệt, tất cả mọi người ở đây không có một cái nào đi vạch trần nàng nội tình. Khi Đồ Kiêu nhìn thấy nở nàng thiếu phụ thời điểm mặt cũng thay đổi, khẽ gật đầu một cái. Đồ Kiêu ba khi tới, tiêu sái đi. Không ai ngăn cản, tất cả mọi người con mắt đều mở đi, bọn hắn biết hiện tại không ai chất có thể lại rời đi rồi. Đồ Kiêu đi ra cửa chính quán rượu, từng bước đi xuống bậc thang, tất cả mọi người đang nhìn Đồ Kiêu, nhưng phía sau hắn không phải Hàn Kiêm, Yến Thanh Thanh thấy vậy trong nháy mắt sủi lơ tại trong ngực Tiền Linh, nhân viên cảnh sát chạy chậm tiến lên xuất ra quần áo khoác ở hai vị nữ sĩ trên thân. Lý Kim Hải cũng chạy lên trước, chỉ vào Đồ Kiêu cả giận nói: "Hàn Đồ Kiêu mở miệng đánh gãy. Hắn để cho ta mang tiểu cô nương này đi ra, mà khác cái này một vị ta nghĩ hẳn là sớm mang ra ngoài." Phùng Luân không thả Hàn Khiêm, tất cả mọi người có thể đi, Hàn Khiêm không thể đi. Lý Kim Hải nhìn thấy nữ nhân này thời điểm hơi sững sờ. "Ừm, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nợ nàng thiếu phụ túi đầu cắn răng nói. "Đừng nói cho bất luận kẻ nào ta tới qua nơi này, cái kia Hàn Khiêm rất an toàn, mặt khác cái kia Lâm Tung Hành là một cái thứ gì?" Ngu Thi từ một đường chạy chậm, ôm chặt lấy Ôn Đoán, nàng kiên cường nước mắt cũng rơi xuống, Ôn Đoán ôm Ngu Thi từ hai mắt vô thần. "Hàn Khiêm không đi ra." "Trời đã sáng, nghe nói có người mắng ta là đoạn chương chó." "Ha ha 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 ha, chương 192." Cực đoan hai người, tiệc tối thiên kết thúc rồi, chương 192, cực đoan hai người, tiệc tối thiên kết thúc rồi, Phùng Luân cùng cái khác lưu manh ăn như gió cuốn lấy tụ hội đồ ăn thừa, các con tin nhìn xem đám bắt cóc ăn rất ngon, những này trong ngày thường nhìn cũng sẽ không nhìn lại nhìn một chút đồ vật hiện tại đã trở thành bọn hắn mong muốn mà không có thể đụng chân quý. Ngồi ở trên ghế Hàn Khiêm đã nhanh phải ngủ gặp, này lại có người tới đáp lời rồi, hỏi Hàn Khiêm có thể hay không đem hắn cũng làm ra ngoài, hắn sẽ cho chỗ tốt, Hàn Khiêm mở mắt ra liếc một cái ra hỏa này, giống như cũng là cục gì đấy, chức vị không nhỏ, nhận hối lộ mấy triệu. Hàn Khiêm cũng không muốn cùng loại người này dính líu quan hệ, tới bắt chuyện tốt như thế rất nhiều người, Hàn Khiêm đều không có đi để ý tới. Trời bên ngoài sáng lên, choáng luôn nửa cái buổi tối cóc cũng tỉnh, nhìn trên mặt đất thi thể, lại liếc mắt nhìn Hàn Khiêm, không nói gì, cầm vũ khí lên chuẩn bị hành động. Cảnh sát bên ngoài trông một buổi tối, Ôn Đoán hai mắt vô thần nhìn xem khách sạn cửa chính nhìn một buổi tối, đứng tại chỗ động cũng không động. Đột nhiên, đám cảnh sát bắt đầu hành động, khách sạn cửa chính mở, tất cả mọi người trên đầu đều mang một cái mặt nạ màu đen, có trong tay người cầm súng, có người cúi đầu tiến lên, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, bọn hắn lên chuẩn bị xong xe buýt. Xe khởi động rời đi, chúng nhân viên cảnh sát cũng tại lúc này bắt đầu hành động đuổi bắt lưu manh. Nửa giờ sau, lưu lại nhân viên cảnh sát bắt đầu tiến vào khách sạn, cũng ở đây bọn hắn tiến vào khách sạn thời điểm, tại khách sạn phía sau trong đường cống ngầm leo ra một ít đội ngũ lên một cô đã sớm chuẩn bị xong xe tải. Xe tải tiến vào giám sát góc chết, người trên xe bắt đầu nhanh chóng hành động, màu trắng xe tải vỏ ngoài bị kéo xuống biến thành màu xanh, biển số xe cũng nhanh chóng thay đổi, liền ngay cả xe đánh dấu đều bị thay đổi, động tác của bọn hắn rất nhanh, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì bọn họ là nhà máy sửa chữa người đi, kết quả chịu một thương nắm. Hàn Khiêm té xỉu. Chờ hắn khi tỉnh lại đã tại một chiếc thuyền nhỏ lên, trên thuyền đã không có những người khác chỉ còn lại có Phùng Luân một cái, thuyền nhỏ bên cạnh ngừng lại một cái khác chiếc cano. Tỉnh. Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy một quyền đập vào Phùng Luân trên mặt, sau đó 3 năm lần liền bị chế phục đặt tại trên thuyền, một đêm không ăn đồ vật hắn không có bất kỳ cái gì khí lực, Phùng Luân cũng không muốn lãng phí thể lực, thả Hàn Khiêm thở dài. Hàn tiên sinh, ta nói qua chúng ta đừng lại gặp mặt, cũng cho ngươi phát tin tức, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện ở cái này tiệc tối bên trên, ngươi là ta một cái duy nhất không muốn đi khó xử người, nhưng ngươi lại là làm khó ta một buổi tối. Hàn Khiêm ghé vào thuyền nhỏ bên trên thở hổn hển, tựa ở thuyền nhỏ bên cạnh thở hổn hển. Phùng Luân, ngươi muốn qua hậu quả a? Ngươi giết hai người, dù là ngươi chạy trốn tới nước ngoài đi, ngươi cũng muốn trải qua trốn đông trốn tây sinh hoạt, một cái Phùng Chí Đạt, không đáng. Dứt lời Hàn Khiêm lại phía bên phải bên cạnh cọ sát, chiếc thuyền này tựa như là đã hết dầu. Phùng Luân cầm trong tay súng ngồi ở thuyền một bên, ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa biển rộng vô bờ, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu. Đáng giá? Không đáng. Hàn huynh a, phụ thân ta trong trong ngoài ngoài bị phán án 40 năm, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Phụ thân ta vào tù về sau, mẫu thân của ta còn có ta, nhưng làm ta vào tù lúc đi ra, mẫu thân của ta mộ phần có đều dài hơn cao cỡ một người rồi. Ta nói đến đây, Phùng Luân bờ môi run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt trượt xuống, nước nở nói: ta vào tù thời điểm trong lòng một mực đang trách ta mẫu thân, vì cái gì? Vì cái gì không nghĩ biện pháp giúp ta rửa sạch oan tình? Vì cái gì không đến thăm ta? Ta rất nhớ nàng, rất muốn, ta không có nhìn thấy ta mẫu thân một lần cuối. Đều nói nam nhân đời này làm cái gì đều rất khó, duy chỉ có làm nhi tử dễ dàng nhất. Nhưng ta đứa con trai này không có một tơ một hào cơ hội đi hiếu kính cha mẹ của ta, hưởng làm người tử, sống tạm một thế. Hàn Minh, kỳ thật ngươi ta là người một đường, kỳ thật ngươi so với ta còn muốn cực đoan, nếu như ban đêm sẽ của ngươi hai nữ nhân xảy ra ngoài ý muốn, ngươi sẽ không để cho bất cứ người nào sống mà đi ra đi đấy. Hàn Khiêm trầm mặc, có lẽ Phùng Luân nói rất đúng, Hàn Khiêm có thể vì cho lão mụ chữa bệnh kiếm tàu thiên phong, cũng sẽ bởi vì Ôn Đoán xảy ra ngoài ý muốn đi hướng cực đoan đường. Hắn hiểu Phùng Luân, nhưng hắn vẫn là không tán đồng. Hàn Khiêm thở dài, thanh âm khàn khàn nói: vậy ngươi cha về sau nên làm cái gì? Ngươi rời đi, ai tới chiếu cố hắn? Phùng Luân tự rêu nói: ta cùng phụ thân ta gặp mặt ở chung bất quá thời gian 2-3 năm, vì cái gì hắn lần thứ hai có thể bỏ tù? Bởi vì hắn đã nhanh muốn trở thành một cái đồ đần rồi, hắn vào tù chính là hướng dẫn thẩm vấn. Lần này ta đem Phùng Chí Đạt chứng cứ phạm tội bại lộ, phụ thân ta sau khi ra tù cũng tìm được một bút bồi thường ai. Ta rất yêu ta quốc gia, nếu như không có những này ăn hối lộ trái pháp luật người xấu. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, đem bàn tay chắp sau lưng, nói khẽ: Phùng Chí Đạt cùng phụ thân ngươi có cái gì thù? Hắn và phụ thân ta là cùng một cái thôn đấy, hai nhà chúng ta xem như thân tộc. Phụ thân ta học rất giỏi, nguyên bản cũng là có cơ hội đi trong huyện làm quan, với lại đã thành công, đã tuyển chọn. Nhưng là, ngươi nói, phụ thân ta cũng gọi là Phùng Chí Đạt, trùng tên trùng họ cùng tuổi. Hắn thay thế ngươi rồi cha. A, hắn và phụ thân ta vẫn là tình địch quan hệ. Ai nhà ta thao? Hàn Khiêm là thật không biết làm sao hướng xuống tiếp, tình địch ở giữa ra tay cứ như vậy hung ác. Sau đó ngẫm lại tại khách sạn cầm ra Lâm Tung Hoành thời điểm, Hàn Khiêm minh bạch. Tình địch ở giữa hạ thủ sát thực sẽ rất hung hành, ví dụ như hắn muốn giết chết Lâm Tung Hành. Hai người đều trầm mặc, qua hồi lâu, trên mặt biển thổi lên gió, Hàn Khiêm nhìn xem trầm mặc Phùng Luân, nói khẽ: "Ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn ngươi ném vào trong biển, trên thân ngươi đều là máu, nhất định có thể hấp dẫn cá mập à. Ngươi đừng để cho ta gặp lại ngươi, tin tưởng ta." "Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại đấy." Phùng Luân đối Hàn Khiêm cười cười, lúc này Hàn Khiêm đột nhiên đứng dậy, trong tay hắn không biết lúc nào từ nhỏ thuyền trong dương mò tới một thanh cái vạn bít đâm vào Phùng Luân đùi phải. Phùng Luân bị đau cầm ra súng nhắm ngay Hàn Khiêm chán. Nhưng hắn không có nổ súng, một cước thăm dò tại trên mặt Hàn Khiêm, cắn răng đứng người lên leo lên mặt khác một chiếc cano, sau đó dụng lực một cây gậy gỗ đẩy ra cùng Hàn Khiêm khoảng cách. Phùng Luân nhìn xem Hàn Khiêm cười, Hàn Khiêm mở miệng một câu quát mạng: cháu trai này muốn giết hắn. Ầm ầm hai phát. Phùng Luân lái cano mau chóng đuổi theo, Hàn Khiêm nằm ở cano bên trên ôm mình cánh tay. Chúng thương. Cảm giác trong thân thể máu tươi càng ngày càng ít, Hàn Khiêm ánh mắt mơ hồ, đại não cũng hãm vào trong hỗn độn. Hắn thật sự rất muốn để lại hạ Phùng Luân, đưa hắn cho cảnh sát. Hàn Khiêm lại một lần nữa lâm vào mê muội, một bên khác Phùng Luân cũng không dễ chịu, trên đùi cái vặn vít rút ra thời điểm kịch liệt đau nhức kém chút để ngất, không nghĩ tới tại cuối cùng lại bị cái này Hàn Khiêm ám toán rồi, nhưng là cuộc sống của hắn hẳn là sẽ không cho dù tốt qua. Tại một bên khác, Lý Kim Hải người đang một cái khác bờ biển chặn lại xe buýt, kết quả phát hiện bên trong toàn bộ đều là con tin, không có một cái nào đạo tặc, chờ hắn cứ gọi điện thoại đi hỏi thăm lưu tại người của quán rượu lúc, báo cáo trong tiểu điểm chỉ có một bị thương tiểu cô nương cùng ba bộ thi thể. Hàn Khiêm không thấy. Ôn Đoan thu được tin tức này sau té xỉu, một ngày một đêm chờ, hơn 100 vạn tiền chuộc, kết quả lại là ngay cả cái bóng đều không có tìm tới. Tiễn Thanh Thanh ngơ ngác sững sờ ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Đồ Kiêu phái người đi tìm Hàn Khiêm tin tức. Mặt trời lặn phía tây. Phía khu đồn công an nhận được ra biển ngư dân điện thoại báo cảnh sát, bọn hắn phát hiện một người ngất tại mặt biển thuyền nhỏ bên trên, chúng vết thương đã bắn, đã bị ngư dân đưa đi bệnh viện cứu rút. Tin tức hồi báo đến bên Lý Kim Hải, Lý Kim Hải nhấc đầu để cho thủ hạ đi xử lý, hiện tại hắn đang suy nghĩ như thế nào cùng muội muội bàn giao đem hắn cô ra mất sự tình, cũng ở đây muốn làm sao cùng thượng cấp bàn giao. Hơn 100 cảnh sát khiến cái này lưu manh tại dưới mí mắt chạy trốn. Lại là một cái đêm khuya, phía khu cảnh sát nhân dân gọi điện thoại tới. Cái này chúng đạn người trẻ tuổi gọi Hàn Khiêm. Lý Kim Hải cầm quần áo lên đứng dậy liền đi, đồng thời nói cho phía ngoài nhân viên cảnh sát lập tức cho Sướng Hưởng Ôn phó tổng giám đốc cùng Bình Quang Tiền Đồng gọi điện thoại. Hàn Khiêm tìm được. Bệnh viện trọng chứng thất bên ngoài tụ tập người không nhiều, nghe nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, về sau Lý Kim Hải sớm đi. Đồ Kiêu, quan đại đầu, Ôn Đoán, Ngu Thi Tử, Yến Thanh Thanh, vẫn còn ấm ấm nhị cứu mẹ. Bác sĩ tại trong phòng bệnh đi ra thời điểm canh cửa bên ngoài những này các đại lao vô lực thở dài. Bệnh nhân chủ yếu bệnh tình tập trung ở đầu, đầu gặp nhiều lần trọng kích, lông mày xương rất nhỏ nứt xương, cái trán rất nhỏ nứt xương, xương mũi rất nhỏ gãy xương, bả vai vết thương đạn bắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng ta đã vì bệnh nhân rót vào đại lượng huyết tương, đến người ở trong này ký tên, sau đó cùng ta đi giao tiền. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên thân Ôn Đoán, ở trong này có lẽ chỉ có Ôn Đoán quan hệ cùng Hàn Khiêm là thân mật nhất đấy, một tiếng cũng nhìn về phía Ôn Đoán, nói khẽ: "Ôn phó tổng cùng bệnh nhân quan hệ là?" "Ôn phó tổng?" "A." Ngay cả hô hai tiếng Ôn Đoán mới lấy lại tinh thần, ngẹo đầu nhìn xem bác sĩ nói khẽ: "Hắn là trưởng phu ta." "Được rồi, mời Ôn phó tổng cùng ta đi ký tên giao tiền, mặt khác vị này Hàn tiên sinh cái này thường có rất nhiều ý dược là không có biện pháp đi bảo hiểm y tế đấy." "Nha." Đã nghe được trên thân Hàn Khiêm nhiều như vậy thường, Ôn Đoán cả người đều đã choáng váng. Chỗ nào còn biết có quan tâm hay không bảo hiểm y tế, Tiễn Thanh Thanh thấy vậy cầm lấy túi sách, cao mày nói: "Ta đi giao tiền, Ôn Đoán ngươi ký tên là được rồi, chỗ nào giao tiền?" Bác sĩ hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi: "Tiễn tổng ngài cùng bệnh nhân, ta tương lai trợ phụ." Bác sĩ trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ, Ôn Đoán đối với bác sĩ vươn tay thời điểm bác sĩ mới lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay tờ đơn bên trên danh tự, bác sĩ quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Đương nhiệm thê tử ký tên, hạ nhiệm thê tử giao tiền. Tiệc tối thiên kết thúc. Chương 193, Nam viện chương 193. Nam viện không lớn thành thị đã xảy ra không nhỏ sự tình. Sướng Hưởng tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc đồng thời bỏ bê công việc. Vinh Quang tổng giám đốc bỏ bê công việc, Hàn Đại Tiên mà lại một lần vô cớ bỏ bê công việc, Tô Lượng cho Hàn Khiêm đánh mấy cái điện thoại toàn bộ đều là tắt máy trạng thái, hắn có chút bận tâm Hàn Khiêm, hôm trước Hàn Khiêm đi nói tham gia tiệc tối, sau đó đêm đó liền xảy ra sự tình, Hàn Khiêm có thể bị nguy hiểm hay không a? Tô Lượng nhìn về phía tiền viện vị trí. Hôm nay Đại Tiền Nhi cũng không có tới. Bệnh viện phòng bệnh, Hàn Khiêm tỉnh, tại khách sạn cùng cấp động thủ đến bị Phùng Luân bắt đi, Hàn Khiêm đều không cảm giác được trên người mình có tổn thương. Hiện tại ngồi ở trên giường nhìn trước mắt ca bệnh. Đây là nhỏ viết văn a. Đương nhiên giờ này khắc này Hàn Khiêm cũng chỉ dám xem bệnh lệ, Tiễn Thanh Thanh ngồi ở bên giường đang tại cho Hàn Khiêm chuẩn bị khẩu phục thuốc, Ôn Đoán đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại. Bầu không khí cũng rất quỷ dị, dị vãng bị Yến Thanh Thanh đến gần thời điểm Ôn Đoán liền sẽ sù lông, hôm nay thế nào? Cũng uống thuốc đi a. Kỳ thật đây hết thảy đều là Ôn Đoán tại cảm tạ Yến Thanh Thanh, đây cũng là hai người bọn họ hiệp nghị, tại Hàn Khiêm nằm viện trong lúc đó nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, xuất viện về sau thì chính là vọng tưởng rồi. Nơi này nguyên nhân Hàn Khiêm không biết, Yến Thanh Thanh cũng không biết, chỉ có Ôn Đoán tự mình biết. Tại bị xem như con tin thời điểm Yến Thanh Thanh vô tình hay cố ý bảo hộ nàng tại sau lưng, tại Lưu Manh muốn tới bắt Ôn Đoán thời điểm cái thứ nhất đứng ra là Yến Thanh Thanh, sau đó chạy tới mới là Hàn Khiêm. Có lẽ hai người là tình địch, nhưng Ôn Đoán rất cảm kích Yến Thanh Thanh ngày đó sở tác sở vi. Trong lòng của nàng minh bạch, nếu như hai người thay đổi vị trí, nàng không có Yến Thanh Thanh cái này một phần quyết đoán cùng dũng khí. Tại Hàn Khiêm kinh hồn táng đảm thời điểm, phòng bệnh truyền ra ngoài tới một đạo tràn ngập khí tức thanh xuân la lên. Khiêm thúc thúc, cha ta nói ngươi tại tiệc tối rực rỡ hào quang, còn bị thương, tâm ta đau nhức muốn tuyệt, ta muốn vì ngươi thủ thân như ngụy lưu luyến một thân cô gái ngoan ngoãn cách gan mặc đẩy cửa vào, cũng vẹn vẹn mở cửa, nàng nhìn thấy trong phòng bệnh hai nữ nhân cùng nằm ở trên giường Hàn Khiêm, một thân màu trắng tây trang nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ đối xử lạnh nhạt nhìn xem nàng, ngồi ở bên giường màu đen bao mông váy liền áo mặc tất chân nữ nhân đang tại nhìn từ trên xuống dưới nàng, luôn luôn tự nhận là mỹ nữ ngụy bất bao sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng nhỏ giọng nói: "Thúc thúc ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Ngụy bất bao đóng cửa liền đi. Có chút hơi sợ a. Hai cái này tỉ tỉ cũng quá đẹp điểm, trong mắt tứ mang theo lợi kiếm giao nghĩa, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Trong phòng bệnh, Yến Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đoán, đạm mạc nói: "Nhận biết." Ôn Đoán nhàn nhạt lắc đầu: "Chưa thấy qua." Sau đó hai nữ ánh mắt đã rơi vào trên mặt Hàn Khiêm, các nàng ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, Hàn Khiêm cầm lấy ca bệnh che cả mặt, nhỏ giọng giải thích: "Ngụy tự nhiên quê nữ, ta chính là lái xe cho nàng đụng." Ôn Đoán nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Khiêm nói khẽ: "Nha, ta xem ngươi không phải đụng người nàng rồi, ngươi là đụng trong lòng của nàng đi." Hàn Khiêm vẻ mặt ủy khuất, lúc này đến Thanh Thanh tiếp theo nói: "Hàn Khiêm ngươi ngay cả vị thành niên cũng không dung tha." Hàn Khiêm quay đầu ai Thanh nói: "Ta dạ xoa nương nương a, nàng 19 rồi." Dứt lời Ôn Đoán tiếp theo nói: ý tứ trưởng thành ngươi liền có thể không buông tha rồi. Ta để đi ngủ. Ngày này mà không có cách nào trò chuyện đi xuống, Hàn Khiêm vừa mới nằm xuống, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, một thân đồ thể thao Quý Tịnh không người thận trọng đi vào gian phòng, Ôn Đoan thấy vậy dứt khoát nhắm mắt lại nằm ở một cái giường khác bên trên. Mắt không thấy, thân không phiền. Quý Tịnh thận trọng đi đến bên giường, khinh nu nói: "Thanh Thanh, đại chất tử ngủ." Tiễn Thanh Thanh nhếch miệng, nhỏ giọng nói: "Vừa ngủ đâu, trêu đến hoa đào quá nhiều không dám mở mắt, Hàn Khiêm ngươi đừng ngủ, ngươi đang ở đây tiệc tối khí thế đi nơi nào? Cầm súng vẻ này bá khí đâu? Ngươi bây giờ làm sao sợ cùng cái bị tôn?" Nghe này Hàn Khiêm con mắt mở ra, nhưng mở ra cũng là một cái khe hở, nhỏ giọng thầm thì nói: "Có tính tình cũng không phải cùng các ngươi đùa nghịch à, cái kia không phải cùng ngoại nhân lợi hại nha, lại nói, ta cùng ngày cùng cái huyết hồ lô, từ đâu tới khí thế?" Hồi tưởng lại một đêm kia hình tượng, Hàn Khiêm đầy người máu tươi đứng ở lầu 2 cầm thương đối lầu 1 lưu manh, nói cho bọn hắn nhất định phải tha cho hắn nữ nhân lúc, ấm áp cùng trong ánh mắt của Yến Thanh Thanh tràn đầy đều là say mê. Một khắc này Hàn Khiêm quả thực quá bá khí rồi. Một khắc này hắn giống một ngọn đèn sáng. Nằm ở trên giường Ôn Đoán quay đầu hướng Hàn Khiêm ôn nhu nói: "Nguyên bản còn muốn lấy gần nhất bất thời gian về nhà đi xem một chút cha mẹ, hiện tại ngươi cái dạng này, làm sao đi à? Ta vừa rồi gọi điện thoại liên hệ rồi có thể liên hệ người, tận lực không cho bên ngoài biết cái kia tại tiệc tối cùng Lưu Manh cầm thương rằng con người là ngươi." Yến Thanh Thanh nghe điểm này một chút đầu. "Đúng, không phải lại muốn vừa gây bao nhiêu cái vô tri tiểu cô nương vì người thủ thân như ngọc." Bây giờ Hàn Khiêm là thật không muốn nói chuyện, bên người đây không phải mấy cái bình dâm chỗ nhà, khép mắt đối với Quý Tịnh cười cười, Quý Tịnh về lấy khuôn mặt tươi cười, ấm ôn nu nu. Sau đó chính là Yến Thanh Thanh lôi kéo Quý Tịnh cho nàng giảng cái kia buổi tối Hàn Khiêm đến cỡ nào anh hùng, cho chuyện một chút nghi vấn liền đi ra, Ôn Loan nói khẽ: "Ngươi đang ở đây trước khi đến là thế nào giải quyết cái kia hai cái lưu manh đấy, ngươi đánh nhau với bọn họ rồi?" "Ừ mà, cái kia chết nói muốn đi thai hòa người, bị ta đã nghe được, sau đó liền cho đánh ngất xỉu trói lại rồi, lại sau đó liền gặp cái kia gọi cóc ra hỏa, hai ta thay đổi mười mấy cái đầu truy, hắn liền té xỉu, ai nha. Điện thoại di động ta bị cái kia cóc giật bể." Nhấc tay lên cơ, Hàn Khiêm lập tức liền muốn khóc, còn không chờ hắn khóc thành tiếng âm đến, cửa phòng bệnh cửa lại một lần nữa bị mở ra, tay cầm hoa quả hoa tươi, mặc màu xanh tiên nữ váy đồng dao lén lén lút lút lộ ra đầu, nhỏ giọng nói: "Hắn còn không có tình a?" "Ai? Lớn như vậy số tuổi xính cái gì anh hùng a quái vật tới?" Hàn Khiêm bắt đầu vừa ngủ, nhưng nàng để Yến Thanh Thanh không hài lòng, quay đầu nói: "Cái gì gọi là xính anh hùng, hắn đây là đang bảo hộ an toàn của chúng ta." Đồng dao phất phất tay mạn bất kinh tâm nói: "Đúng đúng đúng, các ngươi không gặp rắc rối cũng không cần hắn bảo hộ, trước kia nhìn Hàn Khiêm rất đáng ở đấy, hiện tại xem ra thật sự là đáng thương a, làm sao lại gặp được các ngươi mấy cái này không khiến người ta bất lo đây này. Làm một tên giáo sư, ta muốn cho các ngươi nói một chút khóa." "Xéo đi." Yến Thanh Thanh tức giận đáp lễ một câu, Đồng Dao thì là hoàn toàn xem như không nghe thấy, đi đến cạnh giường Ôn Loan nhỏ giọng nói: "Ngươi nhanh nói cho ta một chút hắn có bao nhiêu anh hùng, ta gần nhất biết tiểu thuyết đâu, Ôn Nhu nữ tổng giám đốc bá đạo chó săn con nhỏ." Ôn Loan cười ngồi dậy cho Đồng Dao giảng thuật. "Đương nhiên." Hàn Khiêm bị vô hạn phóng đại, cả buổi trưa cái này bốn cái nữ nhân đều không nhàn rỗi, buổi trưa càng là tại phòng bệnh mở ra nhấm nháp mỹ vị sinh hoạt, một bàn đồ ăn nhìn Hàn Khiêm chảy nước miếng, nhưng hắn khoang miệng có rất nhiều vết thương, hiện tại chỉ có thể uống cháo. Buổi chiều, Lý Kim Hải tới, đi theo phía sau rất nhiều cảnh sát, đi vào phòng bệnh thời điểm, Lý Kim Hải mặt lộ vẻ khó xử, nói khẽ: "Tiểu Khiêm, chúng ta khả năng có lời muốn hỏi ngươi, có thể hay không để cho các bằng hữu của ngươi đi ra ngoài trước một cái?" "Cái kia tới vẫn là tới." Hàn Khiêm nhàn nhạt lắc đầu. "Ta không có phạm tội, các nàng cũng không cần ra ngoài, Lý cục trưởng có chuyện cứ hỏi đi, ngoài ra ta hoàn toàn chính xác tính nhận biết Phùng Luân." Một tiếng Lý cục trưởng để Lý Kim Hải không quá thư thái. Chương 194, truy vấn chương 194, truy vấn Hàn tiên sinh, đây là cảnh quan chứng cùng cảnh hào. Xét thấy ngài tại chuyện xảy ra ngay lúc đó biểu hiện cùng mọi người chất khẩu cung, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Lưu Manh có liên lụy, xin phối hợp điều tra của chúng ta. Cái này cảnh sát tuổi không lớn lắm, 27-28 tuổi tả hữu, một thân chế phục lộ ra rất anh tuấn, lời nói cũng rất có chuyên nghiệp, không khó bài trừ hắn muốn tại phòng bệnh bốn vị này mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút, nhưng hắn vẫn là dâm lôi rồi. Yến Thanh Thanh dẫn đầu nói: "Vị này cảnh quan xin chú ý lời nói của ngươi, một câu nói của ngươi rất có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta tập đoàn Bình Quang công thần lớn nhất tiền đồ, nếu như ngươi không thể gánh chịu trách nhiệm này, ta sẽ lấy tập đoàn Bình Quang danh nghĩa khởi tố ngươi chỗ đơn vị làm việc." Quý Tịnh tiếp theo nói: "Hàn tiên sinh thuộc về người bị hại, với lại hiện tại ở vào trọng thương giai đoạn, xin đừng nên đem các ngươi vô năng áp đặt tại người bị hại trên thân, mặt khác ngươi muốn chú ý ngữ khí của ngươi, chúng ta không phải tội phạm, hiểu?" Dứt lời Đồng Dao ha ha cười nói, vừa tỉnh liền đuổi đi theo: "Ta nhưng nghe nói Hàn Khiêm trên mặt biển trôi một ít trời, được đưa đến bệnh viện thời điểm các ngươi mới biết được, xin mang của ngươi chứng nhân cùng của ngươi vật chứng tới, sau đó lại đem hoài nghi hai chữ nói ra miệng, mặt khác cũng có học qua pháp luật, nếu như ngươi muốn lấy chuyên nghiệp phương thức đối đãi chuyện này, ta không ngại cùng ngươi nói dóc nói dóc." Cuối cùng mở miệng chính là Ôn Đoán, nàng ngồi dậy thản nhiên nói: "Nói cho ta biết trong miệng ngươi chứng nhận là ai, sau đó nói cho ta biết bọn họ là nói như thế nào, cuối cùng lại nói cho ta biết Lưu Manh thai kiếp bắt người chất thời điểm ngươi ở đâu, mặt khác cùng ngày tại khách sạn bị bắt cóc nhận biết có rất nhiều cửa nha môn mà người, ta hoài nghi ngươi thu vào bọn họ hối lộ, cùng bọn hắn có dính dớp." Tứ nữ liên tục ép hỏi đã để cảnh sát có chút xuống đài không được rồi, lúc này Lý Kim Hải mở miệng nói: "Tiểu Lưu, ngươi đi ra ngoài trước đi, chuyện này liên lụy quá nhiều, ngươi đừng lại tới gần rồi." Tuổi trẻ cảnh quan đã xuống đài không được rồi, nguyên bản còn muốn mở miệng, bị Lý Kim Hải ngăn lại sau mặt lạnh lấy hướng về sau đi vài bước đi tới cửa, nhưng là không có ra ngoài. Lý Kim Hải ngồi ở giường bệnh một bên, nói khẽ: "Thân thể ngươi thương thế ta xem qua, đều rất nghiêm trọng, ngươi cũng đừng gọi ta Lý cục trưởng, vị trí này ta cũng ngồi không được bao lâu đấy, đều là người một nhà, đừng quá xa lạ, hiện tại đầu còn đau phải không?" Tứ nữ còn muốn mở miệng, Hàn Khiêm nhíu mày gầm thét một tiếng: "Tất cả câm miệng." Tứ nữ đồng thời yên tĩnh, Hàn Khiêm nhìn cười với Lý Kim Hải: "Nhị cứu ngươi nhìn ta mặt mũi này, nhìn lại một chút ta đây kiếm không ra con mắt cùng bà bay, ngươi cảm thấy ta có thể không thương à? So với vết thương trên người, tâm ta càng đau, ta mặc dù không lập xuống công lao gì, nhưng ta cũng giúp cứu ra mấy cái con tin à. Đồ yêu mang ra ngoài nữ nhân kia hẳn là rất có lực ảnh hưởng đi." Lý Kim Hải từ từ nhắm hai mắt thở dài: "Là một cái gần nhất khí thế rất hung, có tỷ lệ trùng kích một đường nghệ nhân, nếu như nàng bị phát hiện bại lộ, mạng lưới liền sẽ nhấc lên một trận phong ba, ngươi cái này thân thương là bọn hắn đánh ngươi." Hàn Khiêm bĩu môi cười nói: "Nhị cứu ngươi dối trá." Lý Kim Hải vào đầu cười cười, Hàn Khiêm thở dài lại nói: "Ta đưa ngươi sau khi về nhà trở về tiếp ôn oán, lười nhác cùng đại sảnh người chào hỏi liền đi cửa nhỏ phòng cháy thông đạo, ta có bệnh thích sạch sẽ ngươi cũng biết, trên thân ta có rượu ngươi cũng là biết đến, ta đi phòng vệ sinh giặt quần áo thời điểm phát hiện điện thoại nước vào liền đi hậu chủ tìm gạo, trở về thời điểm gặp đại nưu, chính là kia cái bị dao găm sát hại lưu manh, hắn đang tại xâm phạm một cái nữ hài tử, cũng tuyên bố muốn đi thai họa những nữ nhân khác, lúc ấy bằng hữu của ta đều ở nơi đó, ta có chút lo lắng, liền động thủ, khi hắn cầm súng thời điểm ta công kích hạ thể của hắn, dùng quần áo ướt che lại đầu của hắn, đây hết thảy ngươi có thể đi hỏi cái kia cái bị xâm phạm tiểu cô nương." Lý Kim Hải nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Ta hỏi qua rồi, nàng như ngươi đã nói." Lúc này cái kia cửa tuổi trẻ cảnh quan mở miệng nói: "Vì cái gì ngươi có thể từ phòng cháy thông đạo đi vào, mà chúng ta không thể?" Hàn Khiêm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đối Lý Kim Hải cười nói: "Ta lúc trở về không sai biệt lắm hơn 9 điểm, chuyện xảy ra các ngươi chạy đến lúc sau đã 10 giờ rồi, ta là trước gặp phải Đạn Nưu, ta từ trong miệng hắn đã nghe được tội phạm đã khống chế lại sảnh, đem hắn kích choáng sau ta lấy đã đến súng chuẩn bị đi đánh nghe cứu người thời điểm gặp vừa mới đóng lại phòng cháy thông đạo trở về cóc. Ai mẹ nó biết cóc đi làm cái gì? Dù sao hiện tại cóc không ở nơi này." Lý Kim Hải rất dày nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Về sau đâu?" "Về sau cóc nói Đại Nưu là một cái bướng hữu, đào tẩu thời điểm sẽ phiền phức, hay dùng đao giải quyết Đại Nưu, lại về sau cái này cóc nói tới trong này là vì giết một cái cho hắn mang nón xanh người, ta cũng biểu lộ ta muốn cứu ấm áp cùng Thanh Thanh, trên người hắn không có súng, ta cũng không dám tùy tiện nổ súng lo lắng sẽ dẫn tới cái khác lưu manh, cho nên hai chúng ta cái lựa chọn vật lộn, trên người ta thương ngoại trừ vết thương đạn bắn đều là bị hắn ban tặng. Ngươi cùng Phùng Luân gặp qua?" "Gặp mặt một lần, lúc ấy Đồ Kiêu Khuê nữ khi dễ một cái nhặt cái bình lao thái thái bị ta phát hiện, cái này Phùng Luân lúc ấy hẳn là nghĩ đến đi giúp lao thái thái, sau đó bị Đồ Khôn mấy cái bạn bè đánh một phen, ta đổi tới sau dạy dỗ Đồ Khôn, thuận tiện cho lão thái thái không phải 300 chính là 500 khối tiền, cũng cho cái này Phùng Luân một chút tiền để hắn đi gặp bác sĩ, về sau tiểu không gặp qua rồi, ngươi có thể điều giám sát, ngày nào đã quên, ta nhớ được là một cái ngày mưa." Dứt lời cửa ra hỏa lại mở miệng: "Thời gian, địa điểm, ta là ngươi mắng so a, ta phải không là cho ngươi điểm mặt." Nguyên bản tâm tình sẽ không tốt Hàn Khiêm một lần lại một lần bị ra hỏa này quấy rầy, tâm tình đã bực bội tới cực điểm, rời giường dùng bị thương cánh tay rút ra một cái tay khắc lưng kim tiêm xuống giường liền muốn động thủ. Kịch liệt động tác khi Hàn Khiêm bả vai bắt đầu rớm máu, sau lưng lỗ kim cũng ở đây đổ máu, đám người thấy vậy luôn uống, Quý Tịnh cùng Yến Thanh Thanh đứng dậy tới lôi kéo Hàn Khiêm, ôn ngoan sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cắn răng nói: "Ta lập tức trở về ngươi chịu không nổi, nhị cứu ngươi không quản được ta không trách ngươi, ta cho đại cứu gọi điện thoại." Dứt lời lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Lý Kim Dân gọi điện thoại, Lý Kim Hải tiến lên một bước túm lấy trong tay ôn ngoan điện thoại, xoay người chỉ vào cảnh sát trẻ tuổi cả giận nói: "Cút ra ngoài." Mấy phút đồng hồ sau bác sĩ tới, một lần nữa băng bó Hàn Khiêm vết thương, đồng thời cũng cảnh cáo Lý Kim Hải, nếu như lại kích thích bệnh nhân lời nói, bệnh nhân thân thể xảy ra vấn đề, bọn hắn bệnh viện chắc là sẽ không phụ trách, cũng sẽ khởi tố bọn hắn phân cục. Thì hai viện là xí nghiệp tư nhân, Lý Kim Hải cúi đầu thở dài đối với Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, đứng người lên mang người rời đi, đi tới cửa thời điểm, Hàn Khiêm mở miệng nói: "Chết mất quản lý đại sảnh là cho cóc mang nón xanh người, ngươi có thể từ người nhà của hắn ra tay đi thăm dò, hẳn là có thể tra được, Đại Nưu là tiến vào ngục giam người, Phùng Luân cùng cái kia chết mất kiểm sát trưởng có rất lớn liên lụy, bên trong một cái lưu manh mặc một bộ quân trang, ánh mắt của hắn trố một vết sẹo, mà khác Đồ Kiêu uy hiếp bọn hắn muốn động người nhà của bọn hắn lúc, bọn hắn đều chần chờ, đây là ta biết đến toàn bộ, nếu như ngươi cảm thấy ta có tội, có thể tùy thời tới bắt ta, mà khác Phùng Luân đuổi phải bị ta dùng cái vặn vít đâm xuyên, những lũ người này phân tán ra lấy cano rời đi." Lý Kim Hải dừng bước, xoay người đối với Hàn Khiêm lại lần nhẹ gật đầu: "Khổ ngươi rồi." Hàn Khiêm tiếp theo nói: "Không cần phải nói những này lời khách khí, chúng ta là người một nhà, là thân thích, ta liền sẽ không để ngài rất khó khăn làm, mà khác Phùng Luân trong tay có ngày đó ở đây tất cả con tin phạm tội ghi chép, thủ hạ của ngài cũng có một chút không quá sạch sẽ đấy, ta đích xác biết dùng súng, ta đi qua xác thực sân bắn, điện thoại cùng súng trường đều chơi qua, lưu manh súng trong tay có mấy cái không phải dân sự, ngươi có thể từ một chút xạ kích quán bắt đầu ra tay, đúng rồi, cóc là làm công trường đấy, những người này trình độ văn hóa tựa hồ cũng không quá cao, ta có thể nói chỉ có những thứ này, ta vốn cho là các ngươi sẽ đoán được xe buýt bên trong không có lưu manh, là ta đánh giá cao các ngươi, không cần tại tới quấy rầy ta. Ta không muốn để cho Phùng Chí Đạt cùng Phùng Luân xuất hiện qua sự tình xuất hiện ở hiện một lần, nhị cứu. Nếu như ta cùng Phùng Luân có liên lụy, chuyện tối ngày hôm qua sẽ không như thế nhỏ, ngươi hiểu được ta đấy, mặt khác ngươi có thể cho ta một cái danh sách, những cái kia lên án ta người, ta hoàn toàn có thể coi bọn họ như phạm tội tên nói cho ngươi biết, đút lót nhận hối lộ bao nhiêu, thời gian địa điểm, ta nhớ được. Lý Kim Hải rời đi, đi ra cửa thời điểm vỗ vỗ tuổi trẻ cảnh quan bà bay, nói khẽ: "Ngươi chuẩn bị một chút, đi khu vực làm cảnh giác đi, kỳ thật Hàn Khiêm còn biết rất nhiều chuyện, bởi vì ngươi, hắn sẽ không lại mở miệng, đừng nghĩ lấy đi ép hỏi, Ôn Oán đại cứu nếu là đến đây, chúng ta ai cũng gánh không được lao ra hòa này." Gian phòng bên trong, Hàn Khiêm nhịn đau nằm ở trên giường, nước mắt trong nháy mắt khỏe mắt trượt xuống. Nguyên lai thật sự biết làm cho lòng người mát a, chỉ có hai canh rồi chương 195, nghĩ tới ta mẹ vợ chương 195, nghĩ tới ta mẹ vợ toàn bộ thành thị đều tại bởi vì chuyện này mà bận rộn, đám quan chức đang chuẩn bị báo cáo, cũng bắt đầu chuẩn bị một lần nữa thẩm tra xử lý Phùng Chí Đạt tham dự án mưu sát kiện, Lý Kim Hải cũng rất bận điệu, thuận Hàn Khiêm cung cấp tin tức, hắn cái thứ nhất tra ra cóp thân phận. Tính danh tờ cương. Nam tính, 34 tuổi, người phương Bắc. Sơ trung văn hóa, có một cái kết hôn 3 năm đối tượng, nữ nhân này xuất quý đã tử vong quản lý đại sảnh, mướn phòng ghi chép liền bày tại trên bàn của hắn. Sau đó chính là Đạn Nhu. Vô địch. Nam tính, 41 tuổi, người phương Bắc. Sơ trung văn hóa, tội cưỡng gian vào tù 2 lần, lần này ra ngục vẫn chưa tới 3 tháng, hạ thể thụ trọng thương, ở phía trên tìm được nữ tính nước bọn, chết bởi vết đao. Phùng Luân. Nam tính, 28 tuổi, người phương Bắc. Không rõ. Mang trên mặt vết sẹo nam nhân tin tức cũng ở đây 3 ngày sau bị tra ra. Thôi Lễ. Nam tính, 32 tuổi, xuất ngũ quân nhân, trước đây không cái gì phạm tội đi chép, còn lại 7 người thân phận không rõ. Chuyện này khó xử chính là Lý Kim Hải. Mà Phùng Chí Đạt sự tỉnh thì là làm cho cả cửa nha môn mà đều thật khó khăn, về sau ai còn có thể tin tưởng bọn họ là công chứng trong sạch hay sao? Cửa nha môn mà người đem mục tiêu đã rơi vào trên thân Hàn Khiêm, bọn hắn cần để cho Hàn Khiêm để chứng minh Phùng Chí Đạt là bị uy hiếp mới nói như vậy đấy. Nhưng là, Hàn Khiêm hiện tại ai cũng không gặp. Phòng bệnh ra ngoài phát hiện hai cái người da đen bảo tiêu, ngày đêm giữ ở ngoài cửa một tấc cũng không rời, ngoại trừ bác sĩ cùng trong phòng bệnh Ôn phó tổng giám đốc cùng Yến tổng quản lý đồng ý đi vào, cái khác một mực không cho phép tiến vào, có ý kiến liền đi tìm bọn hắn cố chủ. Vinh Quang Tiền Linh. Mặt khác Hàn Khiêm thân phận cũng bị tra rõ ràng, hắn xuất thân rất phổ thông, nhưng là nàng vợ trước trưởng bối cổ tay thông thiên, tất cả mọi người coi là Lý Kim Hải là lớn nhất chỗ dựa, kết quả mới phát hiện Lý Kim Hải chỉ là một cái đồi núi nhỏ mà thôi. Cửa nha môn đem hết toàn lực đi đè xuống chuyện này. Hôm nay Tiền Linh đi tới phòng bệnh, ngồi ở bên giường nhìn xem trên giường hắc hắc cười ngây ngô Hàn Khiêm, Tiền Linh bất đắc dĩ cười nói: "Không tiền đồ sức lực, ngươi cũng đối cái điện thoại di động này cười một cái tiếng đồng hồ hơn rồi." Hàn Khiêm quay đầu cười hắc hắc nói: "Di ngươi thật đúng là mua cho ta a. Quá ưa thích." Dứt lời đưa di động cho một bên Quý Tịnh, cười hắc hắc nói: "Nhận biết đã lâu như vậy cũng không đưa qua ngươi lễ vật gì, ta sinh cái bệnh ngươi bận rộn trước bận bịu sau ta nhìn đều đau lòng, gì? Có thể đưa a?" Tiền Linh không biết thế nào, lại càng nhìn Hàn Khiêm càng cảm giác thuận mắt, khép mắt cười nói: "Ngươi cũng hỏi ta rồi, ta còn có thể nói không thể a. Về sau nhiều nhận biết mấy cái hồng nhan chi kỷ, điện thoại di động này gì nhận đầu rồi." "Hắc hắc, vậy thì tốt." Câu nói này có thể nói sai rồi, Tiến Thanh Thanh cùng Ôn Loan đồng thời đứng lên con mắt, còn dám nhiều nhận biết mấy cái hồng nhan chi kỷ. Cầm điện thoại di động Quý Tịnh có chút xấu hổ, muốn từ chối thời điểm Tiền Linh mở miệng nói: "Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, đại nam nhân đưa ra ngoài lễ vật cái này nếu như bị cự tuyệt hắn sẽ thật mất mặt đấy, lại nói Tiểu Khiêm nói cũng đúng, Thanh Thanh cùng Tiểu Loan tới chính là giám sự Tiểu Khiêm đấy, là ngươi một mực chiếu cố, đi nhà vệ sinh cái này hai cô nàng không có ý tứ, không phải là ngươi bồi tiếp nhà, một cái điện thoại di động mà thôi, ta đều cho rằng hắn hẹp hỏi." Lời nói này êm hay, Quý Tịnh cũng không tốt cự tuyệt nữa rồi, cầm điện thoại cúi đầu, mặt khá nóng. Ôn Loan đều chẳng muốn đi xem cái này Quý Tịnh rồi, nàng chính là một đoàn đông, ngươi nói thế nào làm sao chảo phúng người ta một điểm phản ứng đều không có, với lại chủ ý tặc chính mặc cho ngươi nói của ngươi, ta làm ta đấy, không có chút nào xung đột. Ở Ôn Nhu Nhu tính cách bên trong cất giấu của cường, không phải Quý Tịnh cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Điện thoại cho Quý Tịnh Hàn Khiêm một chút cũng không đau lòng, loay hoay trong tay đồ cổ phát ra tin nhắn, hỏi Tô Lượng cùng áp lực cô nương tiến triển, hỏi thăm một chút cái kia bị đồ kiêu mang đi nở nang thiếu phụ là cái gì cái thân phận. Tô Lượng trở về một đống hắc hắc, cũng không nói ra cái gì đồ chơi. Sau đó lại phát tới một đầu tin nhắn hỏi Hàn Khiêm có hay không gặp được phiền phức, Hàn Khiêm cởi trở về một đầu tin nhắn, nói là tại cùng các mỹ nữ hưởng tuần trăng mật, tiêu giao lại sung sướng. Tô Lượng không tiếp tục quấy rầy Hàn Khiêm rồi, đầu kêu thì là dứt khoát đều không về tin nhắn. Để điện thoại di động xuống, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn trong phòng các nữ nhân, cuối cùng nhìn về phía Tiền Linh ngu ngơ cười ngây ngô. "Gì, ta coi là Phùng Luân chỉ là đưa một thương làm lễ vật, tối hôm qua ta nằm xuống thời điểm mới lấy lại tinh thần, một thương này vẫn là chỉ là bổ sung phẩm, hắn tặng lễ vật có chút lớn, ta lo lắng sẽ gánh không được." "Ừ," cuối cùng mở miệng. "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực cắn răng nâng cao đâu, cái này Phùng Luân hoàn toàn chính xác chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, tại xác định ngươi không có nguy hiểm tính mạng thời điểm ta liền bắt đầu đi đã điều tra, Phùng Luân tại trong hành lang cầm tới rất nhiều người chứng cứ phạm tội, cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau vạch trần, trong này có thật cũng có giả, mà duy trong sạch cứ như vậy mấy người, ngươi lo lắng những người này sẽ đến tìm ngươi gây chuyện." Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, muốn nhíu mày khiên động lông mày chỗ vết sẹo, càng đau càng nghĩ cao mày, càng cao mày càng đau. Tại lâm vào vòng lặp vô hạn không cách nào tự kiềm chế thời điểm, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đã rơi vào chỗ mi tâm, thư triển nhăn lại lông mày. Hàn Khiêm ngẩng đầu đối Ôn Loan cười cười, sau đó quay đầu nói: "Ta chỉ lo lắng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ làm ta một cái, ta cũng hoài nghi ngày đó Lý Kim Hải mang tới cái kia lính cảnh sát đã cùng người thông khí mà rồi. Di à, ngươi nói ta muốn thật một hơi mà cho bọn hắn sự tình đều cho đụng đi ra, sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức?" Tiên Linh cười cầm lấy một cái quả táo đưa cho giữa chưa tới ăn trực đồng dao, quái vật này không hề nghĩ ngợi há miệng liền cắn. Tiên Linh hơi sững sờ, lại lần cầm qua một cái quả táo đưa cho nàng, quái vật cười ngây ngô lắc đầu. Một cái là đủ rồi. Đồng lão sư giúp ta gọt một cái tốt không? Ta lớn tuổi, ánh mắt không tốt lắm. Ừm, tiến A-di, mang ra ăn tương đối có dinh dưỡng, chứa phong phú duy trì sinh hoạt. Tất cả mọi người tại nghiêng đầu nhìn xem đồng dao, đồng dao lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, tiếp nhận quả táo cầm tiểu đao xoạt 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 gọt lấy quả táo. Tiền Linh không có cảm thấy đồng dao chỗ nào không tốt, ngược lại cảm giác thằng ngốc này ngốc, hàm hàm hài tử rất đáng yêu. Tiền Linh đối đồng dao cười cười, sau đó đang nhìn hướng Hàn Khiêm lúc thu hồi khuôn mặt tươi cười, sắc mặt mang theo vài phần bất mãn mở miệng nói: "Ngươi chỉ là nghĩ đến phiền phức, không nghĩ tới con đường khác." Tức giận, không hiểu rõ mấy cái tiểu nhân, nhưng là Hàn Khiêm nhưng hiểu rõ vị trưởng bối này tâm tư, lần này mặc kệ lông mày xương đau đớn cau mày cúi đầu, ngón tay đặt tại chỗ mi thâm, nghiêm túc suy nghĩ, hắn không để ý đến mu bàn tay ống tiêm đã bắt đầu chảy ngược hết dịch. Tiến Thanh Thanh nắm qua Hàn Khiêm mu bàn tay đặt ở nàng vớ đen trên chất đẹp, ánh mắt quan trách, ôn đoán thấy vậy trong nháy mắt cảm giác một trận lửa giận cấp trên, nhưng nàng nhịn được. Qua vài phút, Tiền Linh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hàn Khiêm tâm càng ngày càng nhanh, tại Tiền Linh đã mở to miệng thời điểm, Hàn Khiêm đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu luôn miệng nói: ta đã biết, bọn hắn tại đối phó ta thời điểm, ta đồng dạng có thể lựa chọn đi phản kích." Dứt lời Tiền Linh tay giơ lên. "Nói sai rồi." Hàn Khiêm lại nói: "Bọn hắn đối với ta tạo thành uy hiếp, ta đồng dạng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, chỉ cần nói ta có thể chứng minh trong sạch của ta, bọn hắn liền không có biện pháp xuống tay với ta, ngược lại bí mật của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay ta, tội danh thật giả không trọng yếu, tất cả quan viên đều sợ hãi điều tra, coi như điều tra không ra cái gì, ngắn trong vài năm bọn hắn cũng đừng nghĩ càng đi về phía trước một bước, vạn nhất là thật sự liền muốn đứng trước song quy vào tủ, nói cách khác sinh tử của bọn hắn hiện tại giữ tại trong tay của ta, nếu như ta tiêu chuẩn nắm tốt, ta có lẽ sẽ trở thành thị chúng ta bên trong hồng nhân." Tiên Linh cười, thấy được khuôn mặt tươi cười, Hàn Khiêm nhẹ nhàng thở ra, này lại hắn phát hiện một vấn đề, tất cả trưởng bối, bất luận là có huyết thống vẫn là không có huyết thống đối với hắn kỳ vọng cùng yêu cầu cũng rất cao, duy chỉ có mẹ vợ đối với hắn gọi là một cái dung túng tương chiều. A đã Hàn Khiêm nghĩ thông suốt, Tiền Linh cũng không ở nơi này quấy rầy ra hỏa này hưởng thụ mấy cái tiểu cô nương hầu hạ, đồng dao cũng đi theo Tiền Linh đứng người lên, hỏi có thể hay không cọ xe về trường học, không bỏ được đón xe 7 khối tiền. Trên giường bệnh Hàn Khiêm cô đơn túi lầu xuống. Nếu như mẹ vợ ở trong này, Lý Kim Hải tuyệt đối không dám tới chất vấn hắn, những tên kia cũng không dám ở sau lưng buồng nghịch thủ đoạn nhỏ. Hàn Khiêm cô đơn túi lầu xuống, nhỏ giọng nói: "Nghĩ tới ta mẹ vợ rồi, ta bị khi dễ rồi." Chương 196, ta tuổi trẻ a chương 196, ta tuổi trẻ a. Tiểu Khiêm, thanh âm của ngươi làm sao không đúng? Có người khi dễ ngươi rồi vẫn là bị thương. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mẹ vợ điện thoại đánh tới, Hàn Khiêm một chút cũng không có ngụy trang kiên cường, trung điệp ừ một tiếng, điện thoại một bên khác trầm mặc. Sau một hồi Lý Kim Hạc nói khẽ: "Ngăn, đừng bị khuất, các loại mẹ trở về bắt bọn hắn lại lần lượt thu thập, đêm nay liền bay trở về, tiểu bạch nhãn mà sói đâu? Còn xuống không?" Thanh âm không nhỏ, Tiến Thanh Thanh một mặt kinh ngạc nhìn xem Ôn Đoán, cái sau thì là tức giận hừ lạnh một tiếng. Đã nghe được mẹ vợ quan tâm, trong lòng Hàn Khiêm trong nháy mắt liền thư thái, cười đùa nói: "Mẹ ta không sao, tiệc tối xảy ra chuyện thời điểm ta đã rời đi, về nhà lên lầu thời điểm chân trượt ngã sắp xuống rồi, không có việc gì, chỉ là muốn ngài cùng ba." Tiếng nói rơi trong điện thoại liền truyền đến lao Ôn cười ha hả thanh âm. "Ha ha, ra đây con rể các ngươi liền hâm mộ đi." Cũng không biết cùng ai tại khoe khoang, Lý Kim Hạc tùy ý cảm giảm vài câu, đã Hàn Khiêm không có việc gì nàng cũng liền không đội mà đã trở về. Điện thoại cúp máy về sau, Yến Thanh Thanh nhìn xem Ôn Đoán hổ nghi nói: "Hàn Khiêm là thân nhi tử, ngươi mới là con dâu a." "Xéo đi." Ôn Đoán tức giận mắng một tiếng, đi đến bên cửa sổ bên trên phụng phịu đi, Quý Tịnh thu thập phòng bệnh sau muốn về công ty, Hàn Khiêm mở miệng cản lại: "Gấp gáp như vậy trở về làm gì? Công ty bên kia có chuyện a?" Quý Tịnh đem rủ xuống sợi tóc vung lên, nói khẽ: "Hiện tại Thanh Thanh không đi công ty ở chỗ này chiếu cố ngươi, ta không quay lại đến liền chỉ còn lại có Tống Tinh cùng Dương Lam hai người bọn họ rồi, vạn nhất cao phó tổng mở miệng làm khó dễ lời nói không có vạn nhất." Quý Tịnh lời nói bị Hàn Khiêm đánh gãy, Hàn Khiêm điều chỉnh tư thế ngồi sau lưng lay cổ, nói khẽ: "Chỉ cần ta còn sống, trong thời gian ngắn cao lữ hành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bận điệu hồ một ít trời ngay ở chỗ này đợi đi, vây lại liền đi trên giường bệnh ngủ một hồi, ngươi trở về nhất định sẽ bị tiểu Dương tốt hỏi thăm tình huống, ngươi tính cách này cũng sẽ không nói láo, ở lại đi." "Nha." Quý Tịnh rất nghe lời lưu lại. Bây giờ Ôn Đoán là xem ở Hàn Khiêm bị thương trên mặt mũi không tính toán nuôi hắn, tất cả sổ sách liền đợi đến xuất viện sau khi về nhà cùng tính một lượt. Buổi chiều, Ngu Thi Từ đến đây, cái này mỹ nữ con lai đi tại trong bệnh viện chính là một đầu phong cảnh, nhưng nàng phát hiện nơi này bác sĩ cùng người bệnh nhìn nàng ánh mắt không có quá nhiều kinh diễm tình cảm, nghiêng đầu muốn chính là biết ấm áp cùng cái kia Yến Thanh Thanh hẳn là một mực đang nơi này không hề rời đi. Đi đến cửa phòng bệnh lúc trước, nhìn thấy một cái tiểu cô nương đang cùng cửa hai cái người da đen bảo tiêu thương lượng lấy cái gì, nghe tiểu cô nương không ngừng lặp lại lời ý hẻo lộ cùng dâu ông nọ cắm cằm bà kia tiếng Anh, Ngu Thi Tử vô lực thở dài: "Anh ngữ rất khó a." Đi lên trước cũng không để ý tới tiểu cô nương này, dùng một ngụm lưu loát tiêu chuẩn tiếng Anh cùng cửa bảo tiêu thương lượng, đơn giản trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, bên trong một cái người da đen bảo tiêu quay người mở ra cửa phòng bệnh, dùng tiếng Trung hỏi thăm Hàn Khiêm có để hay không cho người bên ngoài tiền đến. Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, kết quả là thấy được Ngu Thi Tử đi theo phía sau một đầu cái đuôi nhỏ bị bảo tiêu mang theo sau cổ áo giống như là xách con gà con mà cho xách đi ra, Hàn Khiêm thấy vậy bất đắc dĩ nói: "Làm cho hắn cũng tiến vào đi." Nhìn thấy Ngụy Bất Bao thời điểm Hàn Khiêm cũng có chút đau đầu, Hắn không quá am hiểu đối phó loại này đầu óc không quá bình thường vấn đề thiếu nữ, Ngụy Bất Báo một đường chạy chậm ngồi ở trên cái ghế cạnh mép giường Hàn Khiêm, mặt em bé rất đáng yêu, một đôi giống như ngọc đen con mắt đối Hàn Khiêm chói mắt. Con mắt của nàng tựa hồ có thể hữu thanh hiệu quả, mỗi một lần chói mắt Hàn Khiêm cũng có thể cảm giác được phốc thử. Hàn Khiêm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Thi Từ lúc, nữ nhân này cùng Ngụy Bất Báo không khác nhau nhiều lắm, Hàn Khiêm thấy vậy vô lực nói: "Ôn Đoán, bằng hữu của ngươi tới." Bù mơ hồ Ôn Đoán ừ một tiếng không có rời giường, Ngu Thi Từ mở miệng nói khẽ: "Hàn Khiêm, kỳ thật chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, ngày đó ngươi đã cứu ta không biết nên báo đáp thế nào ân cứu mạng của ngươi, ta ở trong nước thời gian rất ngắn, đối với người trong nước uy củ cấp bậc lễ nghĩa biết đến không nhiều, ngươi ta tương kính như tân ngừng." Ôn Đoán buộc phát ra một tiếng kinh hô, ngồi dậy đi lên trước che Ngu Thi Từ miệng, kéo đến một bên đi giải thích cái này tương kính như tân đại biểu quan hệ là cái gì. Ngu Thi Từ nhìn thấy Hàn Khiêm lần đầu tiên thời điểm độ thiện cảm chỉ có 5 về sau lại bị Hàn Khiêm coi nhẹ 2 lần, độ thiện cảm đã trở thành số âm, Ngu Thi Từ đã không còn chuẩn bị cùng cái này nam nhân có bất kỳ gặp nhau rồi. Khi Hàn Khiêm trần trụi lưng, máu tươi thuận hàm dưới chạy xuôi đến bụng dưới cơ bụng, cầm súng nhắm ngay Lưu Manh nói ra một câu kia thả ta nữ nhân đi về sau, Ngu Thi Từ đối với Hàn Khiêm độ thiện cảm giống như nhiệt kế tiến vào trong nham tương thẳng tắp lên cao. Cái này mới là tràn ngập hormone dụ hoặc nam nhân. Đồng thời còn có một cái kẻ đáng thương tại sân thác Hàn Khiêm, cái kia chính là một mực vì gối đại sảnh cho người ta làm cái ghế lâm tung hành. Đồng dạng là nam nhân. Một cái sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ, khoe khoang phong tao. Một cái không nói nhiều, cười theo, tại thời khắc mấu chốt lại là có thể đánh bạc tính mạng. Quen thuộc ngoại quốc sinh hoạt Ngu Thi Từ tại đây một lần minh bạch một câu. Nam nhân bả vai nên đỉnh nhận trách nhiệm cùng nữ nhân. Lúc này Hàn Khiêm không có rảnh đi để ý tới cái này con lai, mà là ngẹo đầu nhìn xem Ngụy Bất Báo, thói quen nhìn ạ nỉm Hàn Khiêm nhìn xem bây giờ Ngụy Bất Báo lúc. Hắn có thể cảm giác được tiểu cô nương này đầu giống như xe lửa đang bốc lên hơi nước, vẫn là màu hồng đấy. Hàn Khiêm hít sâu một hơi vô lực nói: "Của ngươi chủ nhiệm lớp vừa ở trong này rời đi, ta hiện tại gọi điện thoại làm cho hắn tới đón ngươi." Ngụy Bất Báo đầu rung giống một cái trống lúc lắc đồng dạng, đội bằng nói: "Không không không không, Hàn Khiêm đại thúc ngươi muốn nhiều, hôm nay ta tới mục đích có 2 cái, cái thứ nhất là bởi vì ta nghe nói ngươi đang ở đây tiệc tối quang huy sự tích, đồng thời nghe nói ngươi bị thương, trong lòng lo lắng ghê gớm, ngày không thể ăn, cũng không thể ngủ, ở sâu trong nội tâm ngừng, ngươi nhớ kỹ đi học cho giỏi, nói chuyện thứ hai, cha ta để cho ta ghé thăm ngươi một chút, hắn để cho ta chuyển đạt cho ngươi một câu bất luận cái gì yêu cầu tùy tiện nhắc tới, hắn sẽ để cho ngươi hài lòng. Ca ca ngươi bắt được cha ta nhược điểm gì, ngươi nói với ta chứ sao?" Nghe đến phía sau Ngụy Bất Báo câu nói này, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, sau đó nghi ngờ nói: "Đêm đó cha ngươi cũng ở đây thì tối. Ta ngược lại thật ra nghe nói Huy Trời tập đoàn một chút khủng." Yến Thanh Thanh phát ra một tiếng ho nhẹ, Hàn Khiêm vội vàng sửa lời nói: "Ta tại hiện trường không nghe thấy có người nhắc lên phụ thân ngươi danh tự, cho nên hiện tại nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi muốn trở về học tập cho giỏi." Ngụy Bất Báo không nhúc nhích địa phương, phồng lên miệng trừng mắt Hàn Khiêm tức giận nói: "Người ta lo lắng ngươi lo lắng ngày nhớ đêm mong, ngươi cứ như vậy xua đuổi người ta nha. Ngươi hôn ta một cái, ta liền ai ai ai. Ngươi làm gì bắt ta cổ áo, ta cho ngươi biết, ta ghét nhất người khác túm ta cổ áo rồi. À, ngươi hổ ly tinh muốn ăn một mình." Mặc kệ Ngụy Bất Báo làm sao dễ rủa giận mắng, nàng vẫn là bị Yến Thanh Thanh nắm lấy cổ áo đẩy ra cửa. Dạ Xoa nương nương cũng không nuông chiều người đứa nhỏ này tính tình. Lúc này tán dóc với Ôn Đoán Ngu Thi Từ phát ra một đạo cười nói: "Ha ha ha, nguyên lai tương kính như tân là hình dung giữa phu thê thành ngữ à, không có chuyện gì. Ta không thèm để ý đấy, các ngươi hai cái là ly hôn đúng không?" "Hả?" Yến Thanh Thanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái này Ngu Thi Tử, Quý Tịnh cũng ngồi dậy, Ôn Đoán từ từ nhắm hai mắt ôm đầu ôm chầm Ngu Thi Tử bả vai tiếp tục giải thích. Đại khái ý tứ chính là, Hàn Khiêm nàng không thể cảm thấy hứng thú, nhất định phải để ý rời đi bệnh viện Ngụy Bất Báo gọi là một cái chọc tức ca một cái máy bay dài, một cái hồ ly tinh, còn có một sóng lớn từ lương. Làm sao đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Nhưng bản cô nương có ưu thế, ta tuổi trẻ a. Chương 197, giải thích như thế nào nữ nhân chương 197, giải thích như thế nào nữ nhân 6 điểm. Ôn Đoán cho Đồng Dao gọi điện thoại nói cho nàng tới dùng cơm, dù sao cách cũng gần, Đồng Dao ngược lại là không có chút nào khách khí, hấp tấp đã tới rồi, tới thời điểm trong tay còn mang theo một cuốn sách. Giải thích như thế nào nữ nhân sách đặt ở trên chăn Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhìn xem cùng đến trường thời điểm sách ngữ văn cái kia giấy sách, nghẹo đầu đối vây tại một chỗ ăn cơm mấy cái cô nương mở miệng nói: "Nhìn quyển sách này có thể giải các ngươi, tính cách của các ngươi cũng không giống nhau dạng a." Dứt lời cầm màn thầu Đồng Dao mở miệng nói: "Đây chẳng qua là mục lục mà thôi, ngươi muốn nhìn cái nào bạn ngã mua tới cho ngươi chính là. Chỉ là mục lục cứ như vậy dạy. Vậy nếu là đem những này sách đều mua chồng chất không được so nở bờ a ngôi sao cầu thủ còn cao hơn." Quả nhiên, nữ nhân là thần kỳ nhất lại không cách nào đi dựa theo lẽ thường đi tìm hiểu động vật. Liên tỷ như hiện tại, mấy cái này không quá hòa thuận nữ nhân tập hợp một chỗ ăn cơm, tràn đầy đều là tiếng cười cười nói nói, trò chuyện đồ trang điểm, trò chuyện trên TV minh tinh, trò chuyện nam nhân. Cũng may cái này nam nhân chủ đề bên trong chỉ có một nam nhân. Cái kia chính là Hàn Khiêm. Dùng Đồng Dao mà nói, Hàn Khiêm đốc, chuyện này không thể xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hẳn là đi trước đem cảnh sát bỏ vào đến, liên hợp hành động, như thế có lẽ sẽ an toàn ổn thỏa một chút. Cùng Đồng Dao hát nửa ngày tương phản Quý Tịnh thật bất ngờ đồng ý Đồng Dao, nhưng Ngu Thi Từ đối với cái này không đồng ý, nói khẽ: "Ta cho rằng Hàn Khiêm làm vô cùng đúng, nếu như cảnh sát tiến vào đại sảnh không có cách nào trước tiên giải quyết Lưu Manh cũng sẽ lấy giết con tin phương thức bức bách cảnh sát lui ra ngoài, nữ nhân chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm, Hàn Khiêm xuất hiện thứ nhất bảo vệ Ôn Đoán, Thanh Thanh, ta còn có một cái nữ nhân rất xinh đẹp, đồng thời sự xuất hiện của hắn cũng làm cho đám bắt cóc không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám đi thai họa những nữ nhân khác. Đồng Dao liếc xéo Ngu Thi Tử, nếu mày trả lời, ngươi thói quen cuộc sống nước ngoài, ngươi cũng thói quen nước ngoài chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chuyện này ta không có cách nào cùng ngươi nói dóc, ta chỉ là muốn nói Hàn Khiêm không thể xúc động, hắn còn có phụ mẫu cùng người nhà, ta biết chuyện đã xảy ra, hắn đã đáp ứng cái kia lưu manh đơn đấu, nếu như hắn nếu vừa. Các ngươi đừng quên, cái kia lưu manh là ngay cả đồng bọn đều là giết tên điên. Đồng Dao dứt lời, chính mình cũng không khỏi run một cái khác mấy cái nữ nhân cũng nghĩ đến màn này, sau đó đồng thời nhìn về phía Hàn Khiêm, trên mặt ôn nhoãn mang theo đau lòng, Yến Thanh Thanh đầy mắt đều là yêu thương, Quý Tịnh ấm ôn nhu nhu. Gặp Hàn Khiêm giả chết, mấy cái nữ nhân cũng không còn phản ứng đến hắn, lúc này Yến Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói: "Ngu Thi Tử, ngươi nói còn có một nữ nhân là cùng ngươi đi ra hay sao?" "Rất xinh đẹp." Hậu Chi Hậu Giác ôn nhoãn ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Nữ nhân? Cái gì nữ nhân?" Ngu Thi Tử che miệng cau mày nói: "Lúc ấy lão giả kia cầm một cái dương tiền cùng hai thanh cái này không thể nói." Chính là hắn sau khi đi vào tất cả lưu manh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn ném cho Hàn Khiêm một cây xì gà, về sau điểm danh muốn dẫn Hàn Khiêm rời đi, nhưng này cái Phùng Luân không đồng ý, về sau Hàn Khiêm để lão đầu nhi này dẫn ta đi, về sau chính là kia cái nữ nhân xinh đẹp, nàng rất xinh đẹp rất xinh đẹp, với lại không quá giống người bình thường, khí chất của nàng càng giống là sinh động tại. Trong TV người, lão giả kia tựa hồ nhận biết. Ôn Oán khẽ gật đầu một cái, thả ra trong tay đua đứng người lên đi đến bên giường đối Hàn Khiêm bắp chân chính là một cái tát, trừng mắt cả giận nói: "Nữ nhân kia là ai?" Đang xem sách Hàn Khiêm một mặt sương mù, ngẹo đầu nhìn xem Ôn Loan nghi ngờ nói: "Cái gì đồ chơi nữ nhân là ai vậy? Ngươi đừng nguyên một nằm mơ mơ tới ta thông đồng cô nương liền hỏi ta là ai, ta nào biết được. Ta hỏi ngươi họa theo từ đi ra tới nữ nhân." "Ừm, ta không biết ta, như thế nào ta đều không nhìn a, đi đi đi, ngoan ngoãn đi ăn cơm." Ôn Loan trở lại trước bàn cơm, mấy cái nữ nhân đồng thời thân thể nghiêng về phía trước muốn nghe kết quả, Ôn Loan vô lực lắc đầu. Hẳn là không biết, Hàn Khiêm đối với loại chuyện này sẽ không nói láo, nhận biết liền nhận biết, không biết sẽ không nhận biết. "Ai, Thi Tử ngươi có phải hay không có chút quá để tâm rồi?" "Đệ bụng, Hàn Khiêm không phải độc thân a?" Đối với cái này cái tại quen thuộc nước ngoài nữ nhân, Ôn Loan nghiêm túc giải thích nói: "Hiện tại, ta thích Hàn Khiêm, làm hảo bằng hữu chúng ta không thể ưa thích cùng một cái nam nhân." Ngu Thi Tử nhẹ nhàng lắc đầu: "Không không không, đồ tốt vốn là hẳn là bị rất nhiều người ưa thích, cái này cùng hai chúng ta quan hệ cũng không xung đột. Dù sao chính là không được." "Nha." Cái này a có chút hứng hở, trong lòng Yến Thanh Thanh đều nhanh muốn trong bụng nở hoa, nàng không ngại cái này Ngu Thi Tử nhảy vào cái này thùng mượn. Đến lúc đó Ôn Loan nhất định sẽ ý nghĩ thiết pháp để phòng cái này khuê mật, đến lúc đó liền không có thời gian nhìn xem nàng. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Ở trong Yến Thanh Thanh tâm nở hoa mà thời điểm, Ngu Thi Tử đột nhiên cười nói: "Đùa ngươi đấy, ta chính là nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự ưa thích cái này Hàn Khiêm, ăn no rồi, ta ngủ chỗ nào? Ta không muốn ngủ quán rượu, Ôn Loan ta cùng ngươi ngủ đi, ban đêm ta quá tịch mịch." Dứt lời, Đồng Dao đứng người lên ôm chầm Ngu Thi Tử cổ, nói khẽ: "Đi nhà ta, nói cho ta một chút chuyện đêm hôm đó, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cô đơn, đợt đợt tỷ ngươi đi không đi?" Quý Tịnh mặt không thay đổi nói khẽ: "Ta không quen cùng người ngủ ở cùng một chỗ." Ngu Thi Tử bị Đồng Dao cưỡng ép lôi rời đi, điều này cũng làm cho Ôn Loan thở dài một hơi, trước lúc trời tối Quý Tịnh cũng trở về nhà, sau đó chỉ còn sót ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, trước mấy ngày Hàn Khiêm tại trọng chứng thất, ban đêm Yến Thanh Thanh ngủ với Ôn Loan ở bên ngoài khách sạn. Hiện tại hắn ở tại phòng bệnh bình thường, trong phòng bệnh chỉ có 2 tấm giường, Hàn Khiêm khẳng định không thể cùng người chia sẻ, sau đó chỉ còn sót một trường. Yến Thanh Thanh đối với Ôn Loan cười cười, khép mắt nói: "Ngươi cùng Hàn Khiêm trước kia là vợ chồng, ta đi, ngươi ngủ ở nơi này." Ôn Loan trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần mà đến, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không ở tại nơi này." "À, vậy ta ở." Dứt lời Yến Thanh Thanh trực tiếp lên giường, trong chăn bỏ đi tất chân cùng váy, động tác nhanh chóng để Hàn Khiêm rất nghiêm túc đọc qua sách trong tay, đang tìm liên quan tới một đầu nữ nhân vì cái gì thoát ý nhanh như vậy mục lục. Yến Thanh Thanh đối Ôn Loan cười nói: "Đi ra thời điểm nhớ kỹ tắt đèn, khách sạn tiền ta đã trả tiền rồi, chú ý an toàn, ta ngủ trước rồi." Ôn Loan đứng tại chỗ không nhúc nhích, qua đại khái 10 phút đồng hồ, Ôn Loan mở ra đổ bếp nút thắt, đối Hàn Khiêm gầm thét một tiếng nhắm mắt lại. Hàn Khiêm ngoan ngoãn nhắm mắt, các loại lại một lần nữa mở ra thời điểm Ôn Loan đã cùng Yến Thanh Thanh nằm ở trên một cái giường, Ôn Loan đối ngoài cửa bảo tiêu hô một tiếng tắt đèn. Trong phòng đen, Hàn Khiêm nằm ở trên giường nhìn qua nóc nhà, nếu như đoán không lầm, Lý Kim Hải hẳn là còn biết tới, những cái này lẫn nhau bại lộ chứng cứ phạm tội đám gia hỏa cũng sẽ đến đây đi. Ngụy tự nhiên cũng ở đây trong đám người. Lúc ấy nghe được nói là Huy trời phó tổng có chuyện hối lộ, không nghe thấy liên quan tới Ngụy tự nhiên sự tình a. Suy nghĩ thời điểm, một trận nhỏ xíu đối thoại truyền vào trong tai Hàn Khiêm. "Ngươi có thể hay không đừng đụng ta? Ngươi cho rằng ta muốn?" "Ta đều phiền chết, phiền chết." "Ai? Hán tử no không biết hán tử đói cơ a, đừng thở dài rồi, ngươi đời này cũng sẽ không lại trưởng thành." "Ai? Làm sao làm sao?" "Ôn Đoán, ngực của ngươi đâu?" "Yến Hồ Ly, ngươi đừng quá phận." Nhỏ xíu đối thoại chậm rãi biến thành gầm hét, Hàn Khiêm nhìn qua nóc nhà một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì hiện tại hai nữ nhân này mặc lót ngực ngồi ở trên giường bắt đầu động thủ. "Không thể nhìn, tuyệt đối không có thể nhìn." Nhìn một chút hẳn là cũng không có chuyện gì chứ. Hàn Khiêm vừa mới chuyển quá mức, mắt tối sầm lại. Yến Thanh Thanh tất chân đã rơi vào trên mặt Hàn Khiêm. Sau đó lại là một trận chém giết. Hàn Khiêm muốn về nhà. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Chương 198, không bị người. Chương 198, không bị người. Ban đêm, Hàn Khiêm bị bả vai vết thương đau tỉnh, muốn ngồi lên đứng người dậy uống nước lúc, có một đôi tay đỡ lấy cái kia đầu không bị thương cánh tay, lúc này đã là đêm khuya, Hàn Khiêm quay đầu nhẹ giọng mở miệng. Tại sao còn chưa ngủ? Dưới ánh trăng, Tiễn Thanh Thanh hất lên ôn đoan Âu phục đỡ lấy Hàn Khiêm lắc đầu, cầm lấy chén nước đút cho Hàn Khiêm, cảm thụ được ấm áp nước, Hàn Khiêm lại nói: "Ngươi đoán đã đến ta muốn uống nước, một mực ngồi ở chỗ này chờ lấy ta tỉnh." Tiễn Thanh Thanh cười lắc đầu, nói khẽ: "Ngươi đau một mực hừ hừ, ta cũng không dám ngủ, sợ ngươi vết thương rớm máu, ôn đoan đi ngủ quá không trung thực rồi, ta cũng ngủ không được, cho ta xem một chút bờ vai của ngươi." Dưới ánh trăng, Tiễn Thanh Thanh nhìn xem lại một lần bị máu tươi thấm thấu băng vải, tay phải run rẩy muốn đi đụng vào, ngã vào một nửa thời điểm giống như bị chạm điện rụt trở về, cắn răng trầm giọng nói: "Đáng đâm ngàn đao phù luân, nếu là trễ hướng một chút xíu liền muốn ngươi mệnh rồi." Hàn Khiêm từ từ nhắm hai mắt cười nói: "May mắn lệch một chút xíu, hắn là muốn mạng của ta đấy, ta mới đầu muốn giữ lại hắn giao cho cảnh sát đấy, ta đánh giá cao chính ta, cũng đánh giá thấp phù luân, ta cái vận bít hoan không hạ tâm đi đâm bị thương bụng của hắn, nhưng hắn súng lại là dám đã muốn mệnh của ta. Ta đi tìm thầy thuốc." Tiễn Thanh Thanh đứng dậy thời điểm có chút bối rối, Hàn Khiêm vươn tay giữ chặt tay của nàng, nói khẽ: "Đau lòng ta." Tiễn Thanh Thanh xoay người trực diện Hàn Khiêm, nghiêm túc gật đầu: "Đúng, ta chính là đau lòng ngươi rồi. Tiệc tối bên trên hơn 10 thanh súng đối đầu của ngươi, ngươi có biết hay không, lúc ấy chỉ cần Phùng Luân nhất thời xúc động ngươi cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Ngươi đã cứu ta cảm kích ngươi, càng ưa thích ngươi, càng quan tâm ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, vậy ta thế giới lại biến thành bộ dạng gì? Thế giới của ngươi biến thành cái dạng gì mà ta không biết, nhưng là ta biết hai người các ngươi đang trộm tình thời điểm hẳn là nhớ kỹ trong phòng này còn có một người." Ôn Đoán nằm ở trên giường dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lôi kéo tay hai người, dứt lời lật người nhỏ giọng mắng: "Gian phu dâm phụ." Hàn Khiêm sắc mặt xấu hổ, sự tình vì sao lại từ ly hôn một người diễn biến cho tới hôm nay cái dạng này, hắn cũng không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Trực ban bác sĩ tới qua cho Hàn Khiêm thay thuốc thời điểm hai cái tiểu hộ sĩ ánh mắt mang theo rất nồng nặc tính xâm lược nhìn xem Hàn Khiêm trần trụi thân thể. Cái kia cơ bụng, cái kia dáng người, cái kia gương mặt, hơn nữa còn là vết thương đạn bắn, mặc dù bây giờ trên đầu mang theo lưới bóng, nhưng một chút cũng không cách nào che giấu hắn tán phát bị lực, đổi qua thuốc về sau, một tiếng căn dặn Hàn Khiêm đừng có kịch liệt vận động, lúc rời đi cười nói một câu vóc dáng rất khá. Hàn Khiêm cười cười xấu hổ, lúc này đến Thanh Thanh xoa cằm nhìn xem Hàn Khiêm thân thể, chân thành nói: "Trước kia còn không có phát hiện ngươi có cái này tiền vốn, Hàn Khiêm ta xem ngươi ngày thường cũng là không thế nào vận động a." Ôn Đoán giấu ở trong chăn nhỏ giọng nói: "Nếu như ngươi thấy hắn tại làm việc nhà thời điểm liền sẽ không nói như vậy, còn có ngươi có thể hay không đừng tái phát xuân rồi, đến lên giường, tỷ tỷ ôm ngươi đi ngủ." Một chương giường nhỏ gạt ra hai cái mỹ tiểu nương, Hàn Khiêm này lại là một điểm ý đồ xấu đều không có, chủ yếu cũng không dám có. Buổi tối đó Hàn Khiêm vượt qua vẫn là rất thống khổ, nằm ở trên giường không thể vươn mình, bả vai đau đớn tại dày vò lấy thần kinh của hắn, cho đến hừng đông, Hàn Khiêm mới ngủ thật say. Sáng sớm, Đồ Kiêu tới, cùng Ôn Đoán đại tiểu thư đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Đồ Kiêu cùng Tiền Linh thông qua được điện thoại, hỏi có thể hay không giữ cửa bên ngoài bảo tiêu đổi thành hắn người. Tiền Linh không có cho Đồ Kiêu bất luận cái gì đường lui. Không được. Đồ Kiêu xuyên thấu qua cửa pha lên nhìn xem trên giường bệnh Hàn Khiêm, nói khẽ: "Ngủ." Ôn Đoán khẽ gật đầu một cái, theo sát lấy thở dài. Tối hôm qua hẳn là thuốc sức lực qua, đau một buổi tối, buổi sáng này lại mới ngủ đi, tra được đám bắt cóc tin tức rồi. Đồ Kiêu nhìn xem Hàn Khiêm cũng thở dài. Lưu manh tin tức không khó điều tra, xuống chút nữa liền khó khăn, xuống nơi phát ra ngược lại là tra được một điểm, ta tại để bưu tử cùng trên đường người liên hệ, hiện tại coi như tra được tin tức cũng vô dụng, người cũng đã chạy, hai tử nàng tiểu tiểu mợ a, gần nhất có người hay không tới nói tìm ta tiểu huynh đệ này phiền phức, ngươi đem danh tự cho ta. Ôn Đoán khe khẽ lắc đầu. Người vẫn còn chưa qua đến, nhưng ta đoán chừng Hàn Khiêm chuyển phòng bệnh tin tức cũng đã truyền ra, hôm qua Ngụy tự nhiên khuê nữ tới, nói là để Hàn Khiêm tùy tiện nhắc tới điều kiện, sau đó ta hỏi qua Hàn Khiêm, hắn không hiểu rõ lắm Ngụy tự nhiên sự tình. Cụ thể Hàn Khiêm cũng không nhiều lời với chúng ta duy nhất có thể xác nhận là Hàn Khiêm biết rất nhiều người bí mật. Đồ Kiêu thở dài, lúc này hắn phát hiện Hàn Khiêm tỉnh, đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh đối với Hàn Khiêm cười nói: "Ta nghe nói ngươi dùng cái vặn bít đâm xuyên qua Phùng Luân chân, chịu một thương." Hàn Khiêm bĩu môi trả lời: "Công việc tốt không ra khỏi cửa, cái này phá sự đều biết đi, ta cũng nói cho ngươi biết một việc, ngươi bây giờ an toàn. Hiện tại thành phố nhân vật có mặt mũi đều biết Đồ Kiêu cùng Hàn Khiêm quan hệ thân cận, Đồ lão đại mang theo súng cùng tiền đi một mình tiến khách sạn đi chỗ người, kết quả bất luận, hắn hành động này chính là nói cho những người này hắn và Hàn Khiêm rất tốt. Mà bây giờ Hàn Khiêm biết những người này bí mật, lẫn nhau bại lộ bạch trần tội danh cũng không lớn, nhưng là ai cũng không có cách nào xác định Hàn Khiêm có biết hay không chính bọn hắn thành thật lời nhắn nhủ tội danh, bởi vì tại khách sạn thời điểm, Hàn Khiêm cùng Phùng Luân trước khi trời sáng là có qua một đoạn thời gian một chỗ đấy. Trong thời gian này tất cả mọi người nhìn thấy Phùng Luân đưa cho Hàn Khiêm một trang giấy. Tất cả mọi người cho rằng Phùng Luân nói cho Hàn Khiêm hết thảy, bởi vì Hàn Khiêm cùng Phùng Luân trước đó liền nhận biết, về sau Đồ Kiêu uy hiếp cùng Hàn Khiêm chỗ biểu hiện bình tĩnh, nhưng trên thực tế Phùng Luân cho Hàn Khiêm chỉ là một trương giấy trắng. Phía trên không có cái gì. Đây cũng là Phùng Luân miệng bên trong nói tới đưa cho Hàn Khiêm lễ vật, hắn cũng không muốn khiến cái này quan viên cùng các thương nhân theo dõi hắn, Hàn Khiêm là tốt nhất dê thế tội. Đồ Kiêu cười cười, nói khẽ: "Lý Kim Hải có hay không tới làm khó dễ ngươi? Ta biết hắn là đệ muội cứu cứu, ta cũng biết lao ra hỏa này ngay thẳng để cho người ta hận không thể giết chết hắn, ngươi mặc dù là cháu ngoại của hắn nữ con rể, nhưng ta vẫn phải nói một câu, ta có thể cho hắn không thời gian tới tìm ngươi gây chuyện." Dứt lời Đồ Kiêu đem trong tay cái túi đưa cho Hàn Khiêm, lại nói: Hiện tại biết ngươi có súng thương người cũng liền bên cạnh ngươi như thế mấy cái, tiểu đồ khôn còn không biết, ân không nói cho nàng có được hay không. Hàn Khiêm hai tay cũng không quá thuận tiện động, ôn ngoan giúp đỡ tiếp nhận trong tay Đồ Kiêu cái túi, hiện tại nàng đối với Đồ Kiêu ấn tượng là càng đến càng tốt, khi Đồ Kiêu xách hành lý dương đi vào khách sạn thời điểm, ôn ngoan rất cảm kích Đồ Kiêu, cứ việc Hàn Khiêm không có đi ra khỏi đến, tại cái kia tình huống nguy hiểm dưới, Đồ Kiêu là một cái duy nhất bất chấp nguy hiểm đi vào khách sạn đấy. Phần ân tình này, ôn ngoan sẽ không quên. Nhưng làm nàng mở túi ra xuất ra bên trong một lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, cắn răng nói: "Đồ lão đại, Hàn Khiêm hiện tại không thể hút thuốc, với lại hắn không có xì gà." Đồ Kiêu đối ôn ngoan cười cười xấu hổ: "Đệ muội à, chuyện này nhưng không trách được ta, là Hàn Khiêm tại khách sạn thời điểm nói cho để cho ta chuẩn bị cho hắn xì gà đấy, cái này hộp ta là bỏ ra giá tiền rất lớn để ý đại lợi làm tới đây, mùi vị không tệ." Ôn Noãn nhìn thoáng qua Hàn Khiêm, nhíu lại cái mũi hừ lạnh nói: "Ta trước giúp ngươi bảo tồn, xuất viện trước đó ngươi một điếu thuốc cũng đừng nghĩ cầm tới." "Hừ." Ôn Noãn bưng lấy hộp rời đi phòng bệnh, sau khi nàng đi, Đồ Kiêu thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói: "Phùng Chí Đạt không chết." Hàn Khiêm con mắt lập tức trừng lớn, tuôn ra nói tụng: "Thao, hắn chịu bốn súng còn sống." Đồ Kiêu nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Hai phát tại chân, một thương tại bụng dưới, một thương nơi cánh tay, hiện tại người còn không có tỉnh, ta lo lắng hắn tỉnh về sau sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm, ta để Bưu Tử đi làm hắn." Tiếng nói rơi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lý Kim Hải đi vào phòng bệnh mắt lạnh nhìn Đồ Kiêu cả giận nói: "Lão cậu, ngươi tốt nhất thành thật một chút." Chương 199, Đại Lưu Manh Yến Thanh Thanh chương 199, Đại Lưu Manh Yến Thanh Thanh đặt ở cổ đại, Lý Kim Hải chính là trưởng quản lấy một phương binh quyền doanh trại quân đội, Đồ Kiêu thì là giang hồ bang phái đầu lĩnh. Từ xưa đến nay, hai loại người liền không có ở Trung Hoa thuận qua. Trong phòng bệnh, hai tên gia hỏa lẫn nhau thấy ngứa mắt, Đồ Kiêu không nguyện ý trêu chọc Lý Kim Hải, không có nghĩa là hắn sợ hắn. Phòng bệnh bên ngoài, quan quân Bưu ngồi xổm ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn xem trước người mấy cái bộ khoái hắn không nhường đường, mấy người kia cũng vào không được, quan quân Bưu liền một câu: "Huynh đệ của ta hiện tại thân thể không tốt lắm, nhiều người sẽ nhao nhao, nếu không các người mang cho ta vào tay còng tay đi trong cục uống chút trà." Trong cục mấy người nhìn xem quan đại cầu ánh mắt mang theo xem thường, thế nhưng không nguyện ý trêu chọc cái này chân trần gia hỏa. Trong phòng bệnh, Lý Kim Hải xuất ra khói ném cho Hàn Khiêm, quay người liếc xéo Đồ Kiêu, cái sau nhếch miệng, tại trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ, bên trong là mảnh chi xì gà. Lý Kim Hải thấy vậy điếu môi mắng một câu: "Nhà giàu mới nổi, lao tử nguyện ý, ta dùng tiền ngươi cũng của ta." "Lý Kim Hải, ngươi đừng tại đây người chứa nhân tử, hiện tại Phùng Chí Đạt không chết, hắn có thể nhận bao lớn xử lý?" Lý Kim Hải nhíu mày thở dài, ngồi ở một cái khác tờ trên giường bệnh vô lực nói: "Hiện tại ta cũng không xác định, bên trên đã tham dự chuyện này, nhưng ta xem cửa nha môn mà những cái này ra hỏa ý tứ, cái này Phùng Chí Đạt còn có hậu trường, nếu như ngày đó tại trong tiểu điểm con tin toàn bộ đều cho Phùng Chí Đạt làm chứng người, hắn hẳn không có chuyện lớn hơn gì, chuyện này không cần ngươi quan tâm, để thủ hạ của ngươi thành thật một chút so cái gì đều hữu dụng. Người của ta cũng sẽ không đi lấy tiền, sau đó đi hoan uổng một người tốt. Cút mẹ ngươi đấy." Lý Kim Hải một mực chưa nói qua mình là tốt tính, cũng không nói chính mình không mắng chửi người, chỉ cần nhìn thấy Đồ Kiêu hắn liền áp chế không nổi nội tâm lửa giận, bao nhiêu lần kém chút đem cái này lao ra hỏa cho bắt vào đi, mỗi lần đều kém một chút như vậy. Nói không ai mà báo, Lý Kim Hải chính mình cũng không tin. Không thèm để ý Đồ Kiêu, Lý Kim Hải nhìn về phía Hàn Khiêm nói khẽ: "Thuận ngươi cho ta tin tức, chúng ta tra được một chút lưu manh tin tức, ta hôm nay tới chỉ là lấy thân phận của trưởng bối tới nhìn ngươi một chút thương, còn có. Về sau ít cùng Đồ Kiêu pha trộn cùng một chỗ, ngươi bây giờ là một người dẫn chương trình, cùng bọn hắn những này du côn lưu manh pha trộn cũng không ngại mất mặt." Dứt lời đem trong miệng Hàn Khiêm khói gỡ xuống gõ gõ khói bụi lại nhét vào trong miệng của hắn, Hàn Khiêm cười cười không có mở miệng. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên yên tĩnh, ba nam nhân hút thuốc, đều mang tâm tư, có Đồ Kiêu ở chỗ này, Lý Kim Hải có mấy lời không muốn nói, Đồ Kiêu cũng là dạng này, đều rằng có trở lấy đối phương rời đi trước. Về công ty xử lý sự tình trở về Yến Thanh Thanh canh cửa miệng cảnh sát cùng quan đại cầu thời điểm nhíu mày, đẩy cửa ra thời điểm nhìn xem ba cái đại nam nhân tại trong phòng bệnh thổi khói thổ vụ, lửa giận trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, khí thế hung hăng đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, sau đó chỉ vào Hàn Khiêm bắt đầu gầm thét: "Ngươi bây giờ tình huống như thế nào ngươi không biết, ngươi cơm cũng không thể ăn đâu liền bắt đầu hút thuốc lá, ngươi không muốn sống cũng ở đây hồ quan tâm cảm thụ của chúng ta, hiện tại chúng ta mấy cái thay phiên tới chiếu cố ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi với chúng ta. Lý cục cùng Đồ lao đại hút thuốc còn chưa tính, ngươi cũng đi theo quất. Bọn hắn lớn tuổi, không muốn tốt tốt sống, ngươi cũng không muốn sống. Ngươi muốn không muốn nằm viện hiện tại liền xuất viện." Bị cỡ trách Hàn Khiêm cảm giác có chút thật mất mặt, nhíu mày trầm giọng nói: "Thanh Thanh, ta hôn ngươi nhị cứu, gọi Yến tổng." Dứt lời Yến Thanh Thanh quay người đối Lý Kim Hải cùng Đồ Kiêu có chút không người một cái, thản nhiên nói: "Ta đang nói Hàn Khiêm, ngài hai vị đừng để trong lòng." Lời này nói chưa dứt lời, tiểu nói này hai người cũng có chút không có ý tứ, Đồ Kiêu rất ngây thơ nói là Lý Kim Hải để Hàn Khiêm có đấy, sau đó đứng dậy đối Hàn Khiêm cười cười: "Đợi ngươi xuất viện ta cho ngươi bảy tiệc mời khách, Lý Kim Hải nếu ngươi không đi ngươi sẽ không hiểu chuyện mà rồi. Dùng ngươi nói cho." Đồ Kiêu đem Lý Kim Hải cũng cho nảy ra rời đi, nhìn xem hai người rời đi phòng bệnh đóng cửa lại, Yến Thanh Thanh bắt đầu chỉnh lý giường bệnh, thu thập khói bụi, bất mãn bắt đầu lại nhải: "Đều lớn như vậy số tuổi người, không có chút nào hiểu chuyện mà rồi, không hút thuốc là có thể chết vẫn có thể điên. Nhìn không được liền đi ra ngoài hút khói, hút xong lại đi bảo, tới đây không phải thai hỏa người à. Không được, ta phải cho Ôn Đoán gọi điện thoại, làm cho hắn nói cho Lý Kim Hải về sau đừng đến rồi." Dứt lời Yến Thanh Thanh trực tiếp ghé vào Hàn Khiêm trên đùi của Hàn Khiêm, lấy điện thoại di động ra liền muốn đánh điện thoại, điện thoại vừa lấy ra, Yến Thanh Thanh đột nhiên phát hiện cái phòng bệnh này chỉ còn lại có Hàn Khiêm cùng nàng rồi. Yến Thanh Thanh nhìn về phía Hàn Khiêm lúc cười, tay nhỏ tiến vào trong chăn, tay nhỏ bé lạnh như băng rơi vào trên đùi của Hàn Khiêm lúc Hàn Khiêm không khỏi run một cái, run giọng nói: Người muốn làm gì? Ý gì bác sĩ nói ta không thể vận động dữ dội. Yến Thanh Thanh mặt như hoa đào, một đôi hồ ly con người mặt mày đưa tình nhìn xem Hàn Khiêm, thanh âm mềm mại mị hoặc nhị thanh nói: Hàn Khiêm ngươi nói ngươi về sau lại hút thuốc nên làm cái gì bây giờ? Ta ngao. Hàn Khiêm vừa nói ra một cái ta chữ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thống khổ. Yến Thanh Thanh tay tại trong chăn nắm chặt, khép mắt nhìn xem Hàn Khiêm cười nói: Nếu như lần sau lại để cho ta bắt được ngươi đang ở đây phòng bệnh hút thuốc, ta liền cho ngươi kéo xuống đến. Để ngươi làm Hàn công công, ngươi lấy. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Ngươi trước buông tay. Ngươi là nữ hài tử, ngươi sao có thể bắt ta ửng? Không có việc gì. Ngươi là cha. Yến Thanh Thanh hài lòng buông tay ra, xoay người đi phòng vệ sinh. Giữa trưa bác sĩ tới cho Hàn Khiêm kiểm tra một chút thân thể, nhẹ nói có thể thích hợp ăn một chút đồ vật rồi. Nghe này Hàn Khiêm mở miệng liền muốn ăn sủi cảo, thịt heo cải trắng đấy. Tập đoàn Minh Quang phòng chữa Thiên Hồ Ly Tinh Ôn Nhu đút cái này đại công thần ăn sủi cảo, nhỏ giọng oán trách nói nam nhân ăn sủi cảo làm sao còn chám giấm đâu. Ăn mấy cái sủi cảo Hàn Khiêm liền không ăn được, đối Yến Thanh Thanh đưa tới sủi cảo khe khẽ lắc đầu. Không ăn, có cái sự tình có thể muốn làm phiền ngươi. Lại ăn một cái, ngoan. Không ăn được, ngươi hẳn là nhớ kỹ tiệc tối ngày đó có cái nào người đã trở thành con tin, ngươi hồi tưởng một chút, đem cửa nha môn mà cùng thương nhân tách ra, sau đó làm một cái kỹ càng danh sách, tốt nhất có hắn đám bọn chúng chức vụ cùng anh chủ, ta cảm thấy ta không thể một mực bị động như vậy xuống dưới, làm người không thể quá thiện lương đúng hay không? Yến Thanh Thanh đem thả xuống sủi cảo, bưng lên sủi cảo canh, nhẹ nhàng thổi mát sau đó dùng bờ môi khảo nghiệm một cái nhiệt độ, sau đó đút cho Hàn Khiêm, khép mắt cười nói: Kỳ thật ngươi vốn là không thiện lương, ngươi luôn luôn chính mình cho là mình thiện lương, danh sách ta đã chuẩn bị xong, chừng nào thì bắt đầu ước. Ta đi nhà cầu, ngươi bắt đầu gọi điện thoại, nếu đều không muốn tới bệnh viện thăm viếng ta, vậy ta liền đến thăm viếng bọn hắn đi. Cờ vừa rút ra trên tay kim tiêm, xuống giường duỗi cái lưng mệt mỏi, bả vai vết thương lại một lần nữa xé rách, nhưng Hàn Khiêm lần này tựa hồ không có cảm giác gì đồng dạng, để trần lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Ừm, đã sinh hoạt kịch bản đã bắt đầu rồi, như vậy thì muốn diễn tốt cái kêu biểu diễn nhân vật. Chương 200, thiên tài bước đầu tiên, 200 chương đánh thẻ, chương 200, thiên tài bước đầu tiên, 200 chương đánh thẻ. Yến Thanh Thanh bấm cú điện thoại đầu tiên, trong điện thoại nói chuyện với nhau rất đơn giản đến nói chúng tim đen. Hàn Khiêm muốn gặp ngài. Chỉ có một câu, Yến Thanh Thanh liền cúp điện thoại, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh trước cửa trực tiếp mở cửa, may mắn này lại Hàn Khiêm đã nhấc lên quần, nhìn xem Yến Thanh Thanh có chút tức giận. Làm gì nha? Làm gì nha? Phi lễ a. Yến Thanh Thanh liếc xéo Hàn Khiêm khinh bị nói. Ta nghĩ phi lễ ngươi còn cần chờ ngươi. Nương nương ta chỉ là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, ta vừa rồi cho ngươi đã hẹn, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Hàn Khiêm đi ra phòng vệ sinh, ngồi ở trên giường đối với Yến Thanh Thanh buông tay, cái sau mặt lạnh lấy tựa đầu xoay đến một bên khác, âm thanh lạnh lùng nói. Không có. Hàn Khiêm cười hắc hắc nói. Ta biết ngươi khẳng định mang cho ta rồi, Thanh Thanh A. Yến Thanh Thanh bộc phát ra một đạo bực bội gầm thét, tại trong bọc xuất ra một hộp gói, mở ra bẻ gãy thành non nửa chi đưa cho Hàn Khiêm, cả giận nói. Lại nũng nịu ta chẳng ngươi. Được rồi, ngươi ưa ai? La Thiện Đức, cục tài chính đấy, cái đầu không cao, có chút méo, tóc đều là màu trắng đấy, đêm đó ngồi xổm ở ta cùng phía sau ôn ngoan không xa. Không hỏi xem ta có biết hay không ra hỏa này. Có biết hay không đối với ngươi có ảnh hưởng a? Hàn Khiêm cau mày cúi đầu dùng sức mảy may cái này La Thiện Đức, có chút ấn tượng, cần ngẫm lại. Tại Hàn Khiêm suy nghĩ thời điểm miệng bên trong khói bị Yến Thanh Thanh lấy mất, đổi thành một khối sữa đường nhét vào trong miệng Hàn Khiêm, động tác không quá ôn nhu, đụng phải trong miệng Hàn Khiêm vết thương, Hàn Khiêm ngẩng đầu trừng mắt liếc Yến Thanh Thanh, cái sau thẻ lưỡi biểu thị ấy nấy. Có thể làm cho dạ xoa nương nương dạng này, cũng chỉ có chúng ta vị này Hàn đại tiên mà rồi. Hàn tại tiệc tối biểu hiện đã triệt để Yến Thanh Thanh luôn hãm, nam nhân như vậy sao có thể không để cho nàng ưa thích đâu. Đồng thời nàng rất cảm kích ôn ngoãn, nàng đồng ý ly hôn mới khiến cho nàng gặp Hàn Khiêm. Hiện tại càng xem ôn ngoãn càng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Hàn Khiêm suy nghĩ thời điểm Yến Thanh Thanh vẫn luôn không có quấy rầy, cho đến ngoài cửa đồ kêu người cùng Tiền Linh Bảo Tiêu hai nhóm thanh âm của người chuyển tới thời điểm, Hàn Khiêm mới lấy lại tinh thần, Yến Thanh Thanh đứng dậy lái xe cửa, mở cửa trong nháy mắt, bên ngoài yên tĩnh. Yến Thanh Thanh cau mày đối với quan đại cầu nhẹ gật đầu, cái sau tránh ra đường, đi vào cửa thời điểm, Hàn Khiêm đang xem đồng dao mang tới sách, túi đầu mở miệng nói: "Thanh Thanh, đi dưới lầu mua cho ta bao thuốc." Yến Thanh Thanh gật đầu quay người đi ra phòng bệnh, cửa phòng đóng lại thời điểm, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía La Thiện Đức, hắn cười: "Cái gì là duyên phận, duyên phận chính là con rồi cùng phân châu." Ai mẹ nhà hắn cũng không thể rời bỏ ai. La Thiện Đức chính là tiệp tối ôm Hàn Khiêm chân xin đưa hắn đi ra ra hỏa. Giờ này khắc này La Thiện Đức trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàn Khiêm, mang theo một cố giọng quan ngữ điệu mở miệng nói: "Hàn Khiêm đồng chí, nhằm vào của ngươi tao ngộ, chúng ta biểu thị rất đồng tình, chỉ cần ngươi tích cực phối hợp cảnh sát làm việc, nhất định có thể đem lưu manh đem ra công lý, nếu như ngươi cùng Phùng Luân có chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng sẽ xem ở phía sau ngươi quan hệ bên trên cho ngươi một chút trợ giúp, tranh thủ giảm hình phạt." Lời nói này, Hàn Khiêm để quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu đối La Thiện Đức cười nhạt nói: "Thành thật giao cho ta biết hết thảy a." "Là chủ nhiệm, ta biết sự tình khả năng so ngươi đoán suy nghĩ nhiều một chút." La chủ nhiệm ngồi xuống nói chuyện. Nói đến đây, Hàn Khiêm nụ cười trở nên quỷ dị, có chút nhíu mắt, lúc này đồng giao đẩy cửa vào, cũng liền tại lúc này Hàn Khiêm lạnh giọng mở miệng: "Vẫn là nói chờ ta về sau đi bên trong thăm viếng La chủ nhiệm." La Thiện Đức sắc mặt trở nên rất khó coi, chậm rãi quay đầu liếc xéo cửa đồng dao, Hàn Khiêm cũng quay đầu, nếu mày thấp a nói, ra ngoài. Này lại đồng dao không biết cái nào gân dựng sai rồi, đem trong tay giữ ấm thùng đặt ở bên chân, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Tại trong mắt Hàn Khiêm, đồng dao như thế nghe lời tuyệt đối là uống lộ thuốc. La Thiện Đức chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, nếu mày trầm giọng nói, uy hiếp ta, ngươi cầm số lượng hẳn là đủ ngươi đang ở đây bên trong ngốc cả đời đi, nam nhân mà đã có tiền liền làm hỏng, ngươi lúc tiến vào thấy được bên ngoài cái kia mặc áo đỏ trang phục đích ra hỏa rồi sao? Bị hắn để mắt tới, ai cũng không thoải mái đúng hay không? La Thiện Đức sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, xuất ra khói liền muốn nhóm lửa. Lúc Hàn Khiêm phát ra hai tiếng ho nhẹ, La Thiện Đức dừng lại một chút, không có chút đốt hương khói, cũng không cầm xuống, đối Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, ta cùng Ôn Đoán phụ mẫu quan hệ đều rất tốt, nếu như ngươi xuống đài về sau mới nhậm chức thay thế ngươi vị trí, người sẽ cùng quan hệ của ta càng tốt hơn, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như La chủ nhiệm nguyện ý đem thả xuống tư thái, ta bảo thủ lấy bí mật của ngươi, ta nhớ được ngoại trừ ta, một đêm kia người ở chỗ này cũng không rõ ràng ngươi tiếp xúc phạm là cái nào một đầu đi, có muốn hay không ta hiện tại đem sự tình nói ra cho ngài nhớ lại một chút, nhưng ta không bảo đảm cửa có hay không nghe lén. La Thiện Đức rốt cuộc không kèm được rồi, cau mày thở dài, ngươi muốn dùng điều kiện này ăn ta cả một đời, của ngươi cả một đời cũng không lớn đi, đa số hậu đại suy nghĩ một cái. Hàn Khiêm, La Thiện đứng người lên chỉ vào Hàn Khiêm tả hữu dạ bước, sắc mặt bên trên mang theo nộ khí cắn răng nói, ta đã sớm biết ngươi, tại bị giặc cướp chỗ cưỡng ép thời điểm ta liền biết ngươi, ta lười nhắc nói nhảm với ngươi, nói muốn ta làm cái gì? Hàn Khiêm híp mắt cười nói, Phùng Chí Đạt không chết, hắn nhất định sẽ báo thù, tất cả mọi người hoài nghi ta cùng Phùng Luân có cấu kết, ta không hy vọng Phùng Chí Đạt lại xuất hiện khi hắn hiện tại trên vị trí này rồi, chuẩn bị một phần báo cáo. Nha, đúng, ta có thể nói cho ngươi biết một việc, sau đó ngươi có thể lựa chọn một cái đối với ngươi có lợi người để bạn đi lên. Bây giờ Phùng Chí Đạt là năm đó thay thế người khác vị trí, mà bị hắn nhốt vào ngục giam nhân tài là hẳn là trở thành kiểm sát trưởng đấy, ngươi cần cái nào bộ phận phối hợp ngươi? Ta hiện tại liền hẹn hắn tới. La Thiện Đức hết hy vọng không thay đổi mà hỏi, ta có thể được cái gì? Hàn Khiêm cười nhạt nói, tự do, thưởng thụ, cái này đối với ngươi mà nói mới là quý giá nhất, không phải sao? Cho ta điếu thuốc. A, vọng tưởng, rời đi, không cần ta cho ngươi để điện thoại, không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên hệ. La Thiện Đức hết thảy không ngốc 10 phút đồng hồ liền đi, bởi vì tại trước mặt Hàn Khiêm hắn cảm nhận được nhiều năm không có cảm nhận được khuất nhục cùng bất lực, xử lý Hàn Khiêm. Hắn còn không có cái này năng lực cùng lá gan, Hàn Khiêm nói tới chính là một cái uy hiếp, còn dư lại chính là ngoài cửa ra hoặc kia. Cả thị bên trong không người nào nguyện ý bị gia hỏa này để mắt tới. Sau khi hắn đi, đồng dao đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh, vừa đi vừa nói, cái này tựa như là cục tài chính ai? Bằng hữu của ngươi. Đúng, Ôn Đoán nói nàng công ty có một số việc, để cho ta cho ngươi đưa chút sủi cảo tới. Tự tay bao hay sao? Sướng chết ngươi, quán cơm ăn để thừa đấy. Thả ngươi này ta ban đêm ăn đi, ngươi giúp ta kêu quan quân biểu tới. Nha, cũng không biết làm sao vậy, hôm nay đồng dao nghe lời ghê gớm, Hàn Khiêm luôn cảm giác gặp nguy hiểm tại ở gần, chẳng lẽ cái quái vật này muốn ám sát hắn? Quan quân Bưu cẩn thận mỗi bước đi đi tới phòng bệnh, nhìn thấy trên bàn sủi cảo, mở ra hộp cơm lấy tay nắm nuốt một cái ném vào miệng bên trong, Hàn Hồ nói, có chuyện gì? Hàn huynh ngươi diễm phúc này không cạn á? Hàn Khiêm từ từ nhắm hai mắt thở dài, ngươi về sau ít thấy rõ cung kịch, ngươi đem sủi cảo nuốt xuống, sau 10 phút chúng ta trò chuyện tiếp, ngươi bây giờ liền nói chứ sao? Ta sợ đồng dao cho ta hạ độc, ngươi trước nếm thử. Quan quân Bưu dừng lại nhai kỹ, quay đầu nhìn xem mà không thay đổi đồng dao, lại nhìn một chút Hàn Khiêm, sau đó cầm lấy một cái sủi cảo ném vào miệng bên trong tiếp tục nói, không thể, đồng lão sư vi nhân sư biểu sao có thể làm loại chuyện này, muốn làm cũng là ta đây gieo xuống ba lạng đi làm. La Thiện Đức chiêu ngươi rồi. Nhìn xem quan quân Bưu ra hỏa này ăn sủi cảo, Hàn Khiêm cảm giác vẫn rất hương, đáng tiếc hai tay đều không động được, chỉ có thể từ bỏ. Đối quan quân Bưu lắc đầu, hắn không gọi ta, ta nghĩ chiêu hắn, ngươi ăn sủi cảo sau ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm cái này La Thiện Đức, nhìn xem có thể hay không tìm tới tình nhân của hắn. Ta không xác định có hay không, nhưng là ta cảm giác không sai biệt lắm, nam nhân đã có tiền về sau, đơn giản chính là xe cùng nữ nhân, xe hắn khẳng định không dám tới liều tốt, nữ nhân ngược lại là có thể. Được, ta gọi điện thoại, cái này sủi cảo ăn rất ngon à, nhìn xem giống như mới ra nồi đây này, đồng lao sư tay nghề không tệ, đã sớm nghe ta nhà đại tiểu thư nói đồng lao sư mỗi ngày cho mình mang cơm trưa đều rất tinh xảo, có thể ăn đến đồng lao sư được rồi, ngươi mau đi đi ta quan huynh à, ta xuất ruột. Sủi cảo cầm đi, Hàn huynh, lại lần cáo tử. Đồng lao sư, gạo tẩy bái chương 201, hai ta không quen á chương 201, hai ta không quen á trong phòng bệnh, đồng dao ngồi ở bên giường nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói một câu, Hàn Khiêm không có nghe rõ, quay đầu nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Đồng dao túi đầu nhỏ giọng thầm thì, Hàn Khiêm, ngươi có thể hay không? Một chút. Cái gì đồ chơi? Ngươi đừng nói tiếng Anh, ngươi tốt nhất nói. Ta nói, ngươi có thể hay không? Cho ta mượn ít tiền. Đồng dao lấy dũng khí bắt đầu hô to, bị giống lên Hàn Khiêm còn có chút ngộng, nghèo đầu yếu đất đạo. Hiện tại vay tiền đều ngang như vậy rồi sao? Ngươi có phải hay không lại cho mượn vay nặng lãi rồi? Đồng dao ngươi rất thiếu tiền a. Các ngươi thanh thanh trở về, ta túi tiền đều bị Ôn Đoán lấy đi. Nghe Hàn Khiêm đáp ứng, đồng dao khe khẽ thở dài. Ta trước đó không lâu làm một chương thẻ tín dụng, nghĩ đến khẩn cấp dùng, đi tam cao bên trong lúc không biết thế nào đồng sự sẽ biết sinh nhật của ta, đều hỏi cũng không tốt nói không mời khách, dù sao ta là người mới. Nói đến đây, đồng nhan trong mắt xuất hiện sương mù, sau đó ngửa đầu khóc lớn. ai có thể nghĩ tới bọn hắn mang nhà mang người đi 20-30 người, lại là ăn lại là uống, sau đó vẫn phải đi ca hát, tín dụng của ta thẻ chỉ có 6.000 hắn mức, toàn bộ đều bị hố tiến vào, trên người bây giờ chỉ còn lại 24 khối dưới lông, nếu không ta giữa trưa cũng sẽ không mặt dạn mày dày tới ăn chỗ đấy, trường học phiếu ăn đều muốn sông không dậy nổi. Ai 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 ai, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, bao lớn chút chuyện à, ta hiện tại cho Thanh Thanh gọi điện thoại, làm cho hắn cho ngươi lấy điểm tiền mặt. Có thể hay không không làm cho hắn biết, Hàn Kiêm. Ta được được được, làm sao đều được, chỉ cần ngươi đừng khóc làm sao đều được, không phải đợi lát nữa mấy người các nàng tới còn tưởng rằng ta đem ngươi sao thế nữa nha, ngươi về trước trường học, buổi chiều ta cũng làm người ta đem ngươi tiền đưa qua cho ngươi, chúng ta là bạn bè, tại nơi này thành thị, bạn bè chính là chỗ dựa, chính là trụ cột, có chuyện gì tìm ta, đại ân không thể rút, điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là giúp được việc đấy. Vậy cái kia ta rời đi, ngươi ngươi đừng quên rồi. Yên tâm đi. Đồng Dao cũng rời đi, nằm ở trên giường bệnh Hàn Khiêm nhàn nhạt cười cười, hắn đối với Đồng Dao có tâm lý bóng ma, nhưng này cái tiền cái kia cho mượn vẫn phải cho mượn, tại chính mình sinh bệnh thời điểm xuống bếp chính là Đồng Dao, nằm viện sau hô bác sĩ nhiều nhất cũng là Đồng Dao. Bình thường ở chung sẽ cãi lộn, nhưng có phiền toái có thể mắt lại nhìn. Lòng người đều là thịt. Huống chi là một cái một mình dốc sức làm nữ hải tử. Yến Thanh Thanh trở về thời điểm cũng là cẩn thận mỗi bước đi vừa nói. Đồng lão sư tại sao khóc? Người khi dễ nàng. Theo ta hiện tại cái dạng này có thể khi dễ ai? Đúng, trên thân ngươi có hay không tiền mặt? Cho ta lấy chút, Đồng Dao kinh tế bên trên xảy ra chút vấn đề, nàng một cái thực tập lao sư một tháng có thể có 1.000 khối tiền cũng không tệ rồi, còn bị các đồng nghiệp cho hố một lần, Đồng Dao không phải không trả tiền lại người. Yến Thanh Thanh nhìn xem Hàn Khiêm vô lực thở dài, tại trong tủ treo quần áo xuất ra bao da ném cho Hàn Khiêm, thở dài nói. Ngươi à, chính là đối với người nào người bên cạnh quá tốt rồi, luôn luôn để bọn hắn cảm thấy thua thiệt của ngươi ngươi mới dễ chịu, bao nhiêu tiền chính ngươi cầm, tại ngươi tiểu kim khố trụ chính là. Vậy trước tiên cầm 10.000 đi, dù sao tiền này ta trong thời gian ngắn cũng không đụng tới sở không tới đấy, ngươi đem tiền cho quan quân yêu, để hắn buổi chiều sẽ đưa đi qua, tuyệt đối đừng đã quên. Còn có La Thiện Đức tựa hồ có chút không quá chịu phục, chủ yếu ta đối với gia hỏa này phạm nói chưa nói xong, đồ cổ điện thoại bắt đầu tạo phản, chật vật dùng chôn lấy kim tiêm tay cầm quá điện thoại di động ấn xuống nút trả lời, đôi Yến Thanh Thanh bĩu bĩu trên bàn nước, lơ đắng nói. Này, người tốt Hàn Khiêm. Xem ra Hàn huynh khôi phục không tệ, ngược lại là ta đây đuổi phải bây giờ còn không thể động, bác sĩ nói cho ta biết muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, là ta sơ suất quá. Có thể đem cóc đánh chính là đầy người máu tươi người, thế nào lại là người hiền lành đâu. Bái ngài ban tặng, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu, ngươi đừng nói nhảm với ta, ngươi nói cho ta biết La Thiện Đức chứng cứ phạm tội, ta cũng nói cho ngươi biết một việc. La Thiện Đức, ta tìm xem. Đau nhức mẹ ngươi nhanh lên đấy, chờ ép lao tử tắt điện thoại, sự tình là liên quan tới Phùng Chí đã đấy. Bưng chén nước Yến Thanh Thanh nghe Hàn Khiêm tuân ra nói tục hoàn toàn không giống như là nói đùa, không khỏi nghẹo đầu y mắng hỏi là ai, Hàn Khiêm đối với Yến Thanh Thanh làm một cái khẩu hình. Phùng Luân. Yến Thanh Thanh lập tức đứng dậy, bị thương chén nước rơi xuống tại trên chăn đều không có phát giác, chạy đến bên cửa sổ kéo lên màn cửa, sau đó lại chạy tới cửa lưng tựa cửa phòng, lúc này mới thở dài một hơi. Hàn Khiêm ngẹo đầu một mặt mộng bức nhìn xem Yến Thanh Thanh, này nương môn bận bịu hổ cái gì đâu. Lúc này Phùng Luân cũng mở miệng. La Thiện Đức, cục tài chính là cái kia, có cái tốt chi kỷ, tuổi tác không lớn, ân, điện thoại không tiện nói, ta một hồi phát cho ngươi, tự mình nghĩ đi nơi nào thu. Hàn Khiêm đoán quả nhiên không sai, gia hỏa này quả nhiên nuôi chim hoàng yến. Nhìn hắn đi đường cái kia suy yếu sức lực giống như là bị tiểu sắt móc giống thân thể. Đã Phùng Luân nói, Hàn Khiêm cũng không có ở đây do dự, mở miệng nói. Phùng Chí Đạt không chết. Ta thao tháp mô mô. Phùng Luân bên kia một khắc do dự đều không có, mở miệng liền mắng, xem ra cũng là không ngờ tới gia hỏa này còn sống. Sau đó đối diện trầm mặc, Hàn Khiêm cũng không đội mà mở miệng, qua trọn vẹn một phút đồng hồ, trong điện thoại thở dài. Ta đừng. Người cái gì đều đừng nói, ta không xác định hai ta trò chuyện có người hay không nghe lén. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi lão tử có quan hệ tới ngươi, hiện tại Phùng Chí Đạt bắt không được ngươi, hắn nhất định sẽ bắt ta xuất khí, con mẹ nó chứ thật nghĩ hảo hảo cảm ơn ngươi, cái kia một cái vặn bít nên đâm vào trong trái tim của ngươi. Ngươi muốn động Phùng Chí Đạt? Lão tử mẹ nhà hắn muốn hảo hảo còn sống, cháu trai này như thế âm hiểm, ta có thể giữ lại. Thao, sớm biết hợp tác với ngươi rồi, huyên áo hiện tại trốn đông trốn tây đấy, Hàn huynh. Ta cho ngươi lưu lại ít tiền, muốn hay không? Đúng. Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhưng một chút đều không muốn tại đi vào Phùng Luân trong mấy rồi, Yến Thanh Thanh chạy chậm tiến lên hỏi thăm Phùng Luân nói cái gì, Hàn Khiêm một chút cũng không giữ lại nói cho Yến Thanh Thanh. Cùng lúc đó, cục thành phố Lý Kim Hải nổi trận lôi đình, lập tức liền muốn nghe đến cái này Phùng Luân giấu tiền địa phương, liền biết nhiều như vậy tiền mặt hắn khẳng định mang không trốn đi, kết quả Hàn Khiêm cái này tiểu vương bắt đạn lại đem điện thoại cút. Càng nghĩ càng tức giận, cầm điện thoại di động lên cho Hàn Khiêm cái này tiểu vương bắt đạn gọi điện thoại, không đợi nói ra một câu, cái này tiểu vương bắt đạn trực tiếp đưa điện thoại cho giật máy, Lý Kim Hải từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Đi bệnh viện. Vừa ra cửa liền bị sự tình các loại cho cô lấy, chờ hắn đến bệnh viện thời điểm, trong phòng bệnh toàn bộ đều là nữ nhân, Lý Kim Hải đứng ở cửa chỉ vào Hàn Khiêm cắn răng nói. Phùng Luân ở đâu? Hàn Khiêm nghiêm túc trả lời. Bên cạnh có voi kêu to. Lý Kim Hải xoay người rời đi, Hàn Khiêm vội vàng nói. Có thể là trong TV đấy. Lý Kim Hải dừng bước lại, đi đến trước giường bệnh nâng tay lên, kết quả trong nháy mắt Hàn Khiêm đều trước người liền xuất hiện ba nữ nhân. Ôn đại tiểu thư, dạ xoa nương nương, quý bác gái. Ba người nhìn hầm hầm Lý Kim Hải. Lý Kim Hải chỉ vào Hàn Khiêm cắn răng nói. Các ngươi xuất viện, áo. Danh con, lần sau Phùng Luân đang cấp ngươi gọi điện thoại, ngươi liền tán dóc với hắn việc nhà. Hai ta lại không quen. Chương 202, nắm giữ chủ động. Chương 202, nắm giữ chủ động. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Cháu ngoại của mình con rể đều không thu thập được rồi. Nhìn xem trước người ba nữ nhân, Lý Kim Hải mặt đều đen lên rồi, vốn là đen kịt mặt hiện lên đang nhìn có chút Trương Phi, Lý Quỷ ý tứ, Lý Kim Hải lạnh suy nghĩ nhìn xem Ôn Đoán, cắn răng nói: "Gà đi cô nương tuổi trọ liền hướng bên ngoài gạt." Hàn Kiêm hiện tại dính tới một trận đại án tử, hắn là vụ án này điểm trung tâm. Liên lụy nhiều hơn, Ôn Đoán sắc mặt có chút xoắn xuýt, nhìn xem Nhị Cứu, lại liếc mắt nhìn Hàn Kiêm, nàng lui về sau một bước. Giải quyết một cái Ôn Đoán, Lý Kim Hải bầu trời sáng một điểm, quay đầu nhìn hằm hằm cái này nhìn như nhu nhược cô nương, Lý Kim Hải quân ngũ xuất thân, trên thân mang theo một cỗ khí thế để Quý Tịnh có chút sợ hãi, trong nháy mắt liền sợ rồi. Lại giải quyết một cái, các loại Lý Kim Hải nhìn về phía Yến Thanh Thanh thời điểm, này nương môn đều không cho Lý Kim Hải cơ hội mở miệng, phất tay bực bội nói: "Cái gì gọi là Hàn Kiêm là điểm trung tâm trong thành phố chạy vào nhiều như vậy súng là ai trách nhiệm? Hàn Kiêm chỉ là một cái cùng chúng ta có khác biệt tao nộ, hiểu tự cứu con tin, hắn so với cái kia quỷ trên mặt đất người có dũng khí, chẳng lẽ nói dũng cảm cùng lưu manh làm đấu tranh đều phạm tội? Ta giáo huấn ta ngoại sinh nữ tế không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn đều ly hôn, ngươi còn giáo dục cái gì giáo dục?" Nói đến phần sau, Yến Thanh Thanh cũng biết chính mình nói lỡ miệng, xoay người chạy, trên giường bệnh Hàn Kiêm sắc mặt thay đổi, bắt đầu vén chăn mền chuẩn bị trốn, Lý Kim Hải sắc mặt từ kinh ngạc biến thành mê mang, sau đó khuôn mặt lửa giận, ở trên người đồng phục cảnh sát, lấy xuống bên hông súng lục, nắm qua cái ghế liền đập tới Hàn Kiêm đi. Tất cả mọi người luôn uống, Hàn Kiêm càng hoảng, xuống giường chân trần tử liền chạy, Lý Kim Hải cái ghế đập vào trên giường bệnh, Yến Thanh Thanh lôi kéo Lý Kim Hải để Hàn Kiêm chạy mau, một bên bưng tiểu chỉ bát ăn mì hoành thánh ngu thi từ bưng lấy chén nhỏ núp xa xa, ánh mắt nóng rực nhìn xem Hàn Kiêm bóng lưng. Giờ này khắc này Hàn Kiêm chỉ mặc một cái quần sóc nhỏ. Lý Kim Hải bị ấm áp cùng Yến Thanh Thanh ngăn ở hai cái giường bệnh ở giữa trong khe hẹp, cái ghế cũng bị cầm xuống, mắt thấy không tránh thoát, phía sau Lý Kim Hải liền đi sờ súng, phẫn nộ tới cực điểm gầm thét: "Tiểu Vương bắt đạn, lão tử hôm nay cục trưởng này không làm cũng muốn sập ngươi, ta ngoại xanh nữ nhi cái kia một điểm không xứng với ngươi." Giờ này khắc này Hàn Kiêm đã chạy. Trời bên ngoài đã nhanh muốn đen, Lý Kim Hải ngực không ngừng chập trùng ngồi ở bên giường, cam tức nhìn một lần nữa nằm ở trên giường Hàn Kiêm, hắn một chút lại phải đã bắt đầu. Lý Kim Hải trừng mắt Hàn Kiêm cắn răng cả giận nói: "Ngươi cùng tiểu Noãn sự tình ta sẽ đến hỏi ôn thủ, các ngươi hai cái tốt nhất cho ta sớm một chút phục hôn, ta đi theo các ngươi đều gánh không nổi người này, một cái sướng hưởng phó tổng giám đốc, một cái là tài hoa hơn người danh chấn cả thị tuổi trẻ tài tuấn, ly hôn. Ôn Đoán đầu góc ngươi cũng có vấn đề. Nói ly hôn liền ly hôn. Ta lười nói các ngươi hai cái." Ôn Đoán túi đầu không nói lời nào, Hàn Kiêm nhỏ giọng thầm thì nói: "Vậy ngươi cũng không ít nói a." Ầm. Lý Kim Hải thiết xa trưởng đối Hàn Kiêm chân chính là một cái tát, cách chăn mền Hàn Kiêm cũng có thể cảm giác được đau đớn một hồi, Lý Kim Hải trầm giọng nói: "Nói ngươi không được. Ta trong điện thoại đã nghe được, La Thiện Đức gia hỏa này phạm vào tội gì, chứng cứ nắm giữ ở trong tay ai?" Hàn Kiêm nhìn ngoài cửa sổ huýt sáo, trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, cái dạng này cho Lý Kim Hải chọc tức cười, không chút hoang mang tiếp tục nói: "Phùng Luân điện thoại cho ngươi, Hàn Kiêm a. Muốn hay không Nhị Cứu cho ngươi toàn bộ bao che hiểm nghi đi cục cảnh sát bên trong ngồi xổm mấy ngày?" Hàn Kiêm hít một hơi thật sâu quay đầu, nghiêm mặt nói: "Nếu như ngươi không muốn để cho toàn bộ cửa nha môn mà loạn thành một bầy, Nhị Cứu a. Ngươi nói cửa nha môn mà người đứng đầu đã biết ta nắm giữ cái này hơn phân nửa cửa nha môn mà quan viên chứng cứ phạm tội, hắn sợ hay không? Ấn ngươi thật giống như bắt không đi ta, giống như không có chứng cứ có thể chứng minh ta cùng Phùng Luân là đồng đẳng a. La Thiện Đức phạm tội không phạm tội ta đây không biết, Phùng Luân lời nói ngươi cũng nghe đã đến đúng không? Chỉ nói là có một cái hồng nhan chi kỷ, đây không phải tội a. Phùng Luân nói đem La Thiện Đức tư liệu phát cho ngươi, phát đi nơi nào? Hắn để cho ta đoán, ta cũng không biết ta." Lý Kim Hải trừng mắt Hàn Kiêm, Hàn Kiêm cười đối mặt: "Hàn Kiêm có muốn hay không để Phùng Luân bị bắt cầm quy án?" Hắn nghĩ, nhưng Phùng Luân cũng không phải đồ đần, hắn dám cho Hàn Kiêm gọi cú điện thoại này đã nói lên hắn có thuộc về hắn dự định, hắn chính là muốn cho Hàn Kiêm hấp dẫn ánh mắt của những người này, bị quá mức đi theo dõi hắn. Khi thực hiện tại cửa nha môn mà có hơn phân nửa người càng hy vọng Phùng Luân chết tại bên ngoài, kém nhất cũng không cần bị bắt được, bởi vì bắt được Phùng Luân, tội danh của bọn họ cũng sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Một lòng muốn bắt người chỉ có Lý Kim Hải, thậm chí Phùng Chí Đạt cũng không muốn Phùng Luân bị bắt. Gặp Lý Kim Hải trầm mặc, Hàn Kiêm cười nói: "Nhị Cứu, cái kia bị đồ kiêu mang đi thiếu phụ là thân phận gì a?" Ầm. Lại một cái tát, Lý Kim Hải bực bội nói: "Một minh tinh, bối cảnh tương đối đặc thù, tại nàng cái vòng kia ăn rất mở, hẳn là bị ai mời tới rồi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cảm giác bên cạnh ngươi nữ nhân còn chưa đủ nhiều. Đúng, ngươi bây giờ ở tại Vàng Thành vườn hoa số 24 lầu đúng không?" "Vâng, ta đã biết, lần sau Phùng Luân đang cấp ngươi gọi điện thoại, ngươi nghe cho ta điểm bên cạnh hắn động tĩnh, mà khác sớm làm cùng Ôn Đoán đem cưới khôi phục rồi, bao lớn người đều ít cùng đồ kiêu pha trộn, cầm tới La Thiện Đức chứng cứ phạm tội về sau nói cho ta biết, mà khác Phùng Chí Đạt quan hệ gì tới ngươi, ngươi không có việc gì thai họa người ta làm gì?" "Đúng đúng đúng, ta đã biết, đúng Nhị Cứu, Lâm Tung Hoành chết không? Đầu gối tựa hồ là bị thương. Đó là nên phải đấy, bị Phùng Luân xem như cái đấy làm, không có việc gì kéo lấy Phùng Luân trong đại sảnh nằm sấp vài vòng, cũng quá sức rồi. Ngươi tốt hơn người ta đi đến nơi nào? Kém chút bị một thương đánh chết, ta còn có chuyện gì, ngày mai ngươi mợ sang đây xem chính ngươi chú ý một chút." Cuối cùng câu nói này cũng chỉ là cái gì trong lòng của Hàn Kiêm gương sáng giống như đấy, Lý Kim Hải rời đi, lúc ra cửa còn giữ cửa Hải Quân Bưu cho chửi rủa một trận, cũng may quan đại cậu ra mặt dày, hoàn toàn xem như là thúi lắm. Trời bên ngoài lại nhanh muốn đen. Nhìn xem trong phòng mấy cái cô nương đều không có rời đi ý tứ, Hàn Khiêm lựa chọn ý miệng, hắn biết sự tình lại lập tức phải tiến vào một cái khác cao chiều, kết quả như Hàn Khiêm đoán trước, khi hắn tiến vào chăn mền thời điểm ôn nhoắn liền mở miệng. Tiến hồ ly ngươi có phải hay không nhìn ta mấy ngày nay cho ngươi điểm khuôn mặt tươi cười mà rồi? Liền ngươi dài cái miệng. Liền ngươi biết ta ly hôn với Hàn Khiêm sự tình. Lần sau ngoài miệng muốn không có giữ cửa liền đem miệng khe hở bên trên làm câm điếc. Trách ta? Ai biết người nhà ngươi không biết ngươi ly hôn sự tình? Là ta muốn ly hôn hay sao? Là Hàn Khiêm ngươi đi ra cho ta, trên thân ngươi thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhắc lên chuyện này ta liền tức giận, ta không xứng với ngươi rồi. Ngươi muốn ly hôn với ta? Ôn Cử Anh ngươi đừng khi dễ Hàn Khiêm, nếu không phải là bởi vì ngươi Hoa Tâm có cái Lâm Tung Hành, Hàn Khiêm có khả năng cưới. Lâm Tung Hành? Hắn cái kia sợ hình dáng ngươi có thể vừa ý. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Ta mù. Ngươi cho rằng ngươi không mù? Ta mù, ta biết nam nhân kia tốt. Muốn đánh nhau phải không? Đi a. Hai nữ nhân càng nói hỏa khí càng lớn, một trước một sau rời đi phòng bệnh, Hàn Khiêm trong chăn lộ ra nửa cái đầu, nhìn xem bị ngã bên trên cửa phòng thân thể không khỏi run một cái, nhìn xem Quý Tịnh cùng Ngu Thi Tử. Người bên ngoài trời tối. Quý Tịnh ngồi ở bên giường thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, là đen. Nhưng một điểm rời đi ý tứ đều không có, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ Ngu Thi Tử, nói khẽ. Hôm nay không cùng đồng lão sư cùng nhau. Ngu Thi Tử lắc lắc kim sắc sóng lớn, một đôi mắt híp lại thành nguyệt nha nhi, ôn nhu nói. Nàng nói ta đi ngủ sẽ mài răng, khách sạn cũng đến kỳ rồi, ta cũng chỉ có thể ở trong này chịu được một buổi tối. Dứt lời Quý Tịnh đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm Hàn Khiêm mở miệng nói. Vậy không được, ngươi mài răng ta cũng ngủ không được, quý bác gái. Chúng ta Vinh Quang có tiểu điểm đúng không? Cho Ngu tiểu thư mở người đứng đầu phòng xếp đơn tính cao phó tổng trương mục là được rồi. Ngu Thi Tử chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn xem Hàn Khiêm, chân thành nói. Ngươi không nguyện ý? Ta ở chỗ này. Đúng a? Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không tốt lắm a, mặt khác ngươi không nói ngươi mài răng a. Thằng nam, tuyệt đối thằng nam. Mài răng chỉ là một cái nói láo, cái này nam nhân không có ép lở. Thời gian dần trôi qua, Ngu Thi Tử sắc mặt trở nên khó coi, giẫm lên một đôi giày cao gót cả giận nói, đáng đời ngươi ly hôn. Dùng sức giẫm lên một đôi giày cao gót rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh còn lại Hàn Khiêm cùng Quý Tịnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên mười phần mập mờ. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, ôn nhu nói, quý bên trong cái quý bác gái, mở cho ta phòng đi a. Lời nói không ra khỏi miệng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ngu Thi Tử cười như cái thành tinh hồ ly. Vẫn là con lai đấy. Chương 203, xuất viện rồi. Chương 203, xuất viện rồi. Xuất viện. Rốt cuộc xuất viện. Tại khách sạn bị người cầm súng đối thời điểm Hàn Khiêm cũng không có ở sợ, nhưng tại bệnh viện hắn là thật sự cảm thấy. Tiến Thanh Thanh một lần nói sai để giữa nàng và Ôn Ngoãn duy trì cái kia một chút xíu hữu nghị biến mất không còn một mảnh mà, Quý Tịnh cùng Ngu Thi Tử hai nữ nhân này tựa hồ cũng không quá hòa thuận, hai người bọn họ kỳ thật còn tốt, nhất làm cho Hàn Khiêm khó chịu là ở tới một cái quái vật thời điểm. Chỉ cần là đồng dao ở chỗ này, nàng liền sẽ một miệng lanh lợi đi công kích Quý Tịnh cùng Ngu Thi Tử, đối với Yến Thanh Thanh cùng Ôn Ngoãn căn bản là không nhìn. Nhất làm cho Hàn Khiêm sụp đổ chính là đồng dao phân biệt hỏi hai người một vấn đề. Thi Tử, nước ngoài rất khai phóng a, ngươi nộp mấy cái bạn trai, dài nhất ở chung bao lâu a? Nghe nói người ngoại quốc rất mạnh, ngươi chịu được a? Ai? Ngươi tóc là nhuộm a? Quý Tịnh a, niên kỷ không nhỏ cũng nên tìm bạn trai, lông trên người của ngươi bệnh cũng tốt trị, nhiều chen chen xe buýt liền tốt. Hàn Khiêm nhớ đến lúc ấy hai cái này bị cha hỏi nữ nhân đều cầm lên cái xiên, nhắm chuẩn đúng là đồng dao miệng. Bàn bạc cái quái vật này không phải Hàn Khiêm bó tay với nàng người bình thường cầm nàng đều không biện pháp phá về nhà. Hàn Khiêm xuất viện trận thế không nhỏ. Ba đài xe tới tiếp, trong xe của Quý Tịnh ngồi Ngu Thi Tử cùng đồng dao, còn dư lại chính là Yến Thanh Thanh cùng Ôn Ngoan quyết đấu rồi. Hàn Khiêm lười nhác xem bọn hắn hai cái lộn, vươn tay ngăn lại một cái trên xe taxi xe liền đi. Mở ra lái xe sư phó cái chán liền lưu lại mồ hôi. Một cỗ manh cầm thực dây vượt qua, lấy chừng 40 tốc độ xuất hiện ở thuê xe phía trước dẫn đường, theo sát phía sau một cỗ Panamera, ở phía sau là một cỗ bảo mã năm hệ. Lái xe sư phó đời này đều không nghĩ tới còn có thể trải nghiệm đống chốc bị đội xe bảo vệ đường cảm giác, nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế treo cánh tay người trẻ tuổi, lái xe sư phó thử hỏi. Tiểu huynh đệ, đây là bị thương mới ra viện. Nhất định phải cẩn thận một chút ta, ngã vẫn là bị đụng. Đạn đánh xuyên qua xương tỉ bà. Hàn Khiêm ăn ngay nói thật, lái xe sư phó trong nháy mắt sẽ không bình tĩnh, lập tức ngồi thẳng người nghiêm túc lái xe, thử thăm dò lại nói. Trước đó không lâu nghe nói duyên tụ bên Khải Long xảy ra sự tình, có một cái người trẻ tuổi bị lưu manh mang đi. Đúng, chính là ta. Lái xe sư phó giảm tốc độ rồi, chạy đến gọi là một cái nghiêm túc, sau một hồi hít sâu một hơi hỏi lần nữa. Vậy cái này chiếc manh cầm còn phía sau hót trở, bảo mã là của ngài bạn bè. Bạn bè? Ta xem họ là muốn chỉnh chiếc ta, nghiêm túc lái xe. Lái xe sư phó thật sự nghiêm túc lái xe, trên đường đi mí mắt cũng không dám nháy một cái. Hơn 10 phút đường ngạnh sinh sinh mở hơn 20 phút, tức giận đến phía trước dẫn đường Yến Thanh Thanh không ngừng tuân ra nói tụ, rốt cuộc đến chỗ rồi. Hàn Khiêm sau khi xuống xe đối lái xe sư phó nói khẽ, nhớ kỹ tìm trước mặt manh cầm hoặc là phía sau bạn nạ mẹ giả muốn xe taxi chạy. Hàn Khiêm đứng tại chỗ nhìn qua xe taxi rời đi cái bóng, nhẹ giọng cảm thán, thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta, đáng thương ta đây cái bệnh nhân. Lúc này đồng dao cùng Ngu Thi Tử xuống xe, còn lại ba nữ nhân đều còn tại trên xe, gác cổng bảo an đại thúc nhìn thấy đồng dao thời điểm đội vàng đứng người lên, hỏi cũng không hỏi mở ra lan can thả mấy chiếc xe tiến cư xá. Ba chiếc xe sang trọng cùng nhau lái vào cư xá, xe đi qua sân bóng rổ, sân bóng bên trong tiểu hòa tử cửa nhìn xem ba cái ngồi ở vị trí lái nữ nhân lúc đều ngây ngẩn cả người. Mỹ nhân, xe sang trọng, hơn 1 triệu xe đối với dân chúng mà nói đã không rẻ rồi, kém nhất bảo mã cũng muốn 50-60 vạn. Quan trọng nhất là ba người nữ nhân này bọn hắn đều gặp, là lão sư Hồng Nhan Chi Kỳ A lão sư đã trở về. Bọn tiểu tử từ bỏ bóng rổ toàn bộ ghé vào hàng rào lưới sắt bên trên, kết quả không ngoài sở liệu, lão sư hất lên một kiện Âu phục đã trở về. Giờ này khắc này Hàn Khiêm trong mắt bọn hắn là mang theo quang mang đấy. Bởi vì phía sau lão sư còn đi theo hai nữ nhân, một cái là bọn hắn thấy qua kính mắt tài trí mỹ nữ, một cái khác thì là để trong cơ thể của bọn họ máu tươi thiêu đốt mỹ nữ con lai. Tóc vàng mắt xanh, chân dài bờ ngông, gợi cảm phong tình. Tại Hàn Khiêm đi qua sân bóng rổ thời điểm, bọn tiểu tử đã tự động đứng thành một loạt, cùng hô lên: "Hoan nghênh lão sư về nhà." Trình Đề cao giọng la lên bị hù Hàn Khiêm đánh một cái giật mình, kỳ quái nhìn xem những hài tử này, chẳng lẽ đều biết Đồng Dao hay sao? Nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đồng dạng mê mang Đồng Dao, nói khẽ: "Ngươi học sinh a?" Đồng Dao chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, nói khẽ: "Bọn hắn giống như đang kêu ngươi, bọn hắn đi theo ngươi có thể học cái gì? Ngươi sẽ đánh bóng rổ." "Nhớ năm đó được rồi." Yếu gạt tựa như dáng lùn nhỏ bé tử chớ nói chuyện, "Đi thôi đi thôi." Nếu không nói Đồng Dao bị người ở đâu, vết thương của người khác ở đâu nàng liền hướng chỗ nào đâm. "Rốt cuộc về nhà a? Hơn nửa tháng không đi tiến cái cửa này rồi." Đi tới cửa thời điểm Hàn Khiêm giơ tay lên liền muốn vỗ đầu, trong nháy mắt ba cái tay cầm cổ tay của hắn, Đồng Dao cùng Ngu Thi từ ánh mắt bên trong đều mang mấy phần chờ mong. Ôn Đoán trừng mắt Hàn Khiêm cau mày nói: "Ngươi lại muốn làm sao? Lúc này mới ra viện ngươi lại muốn trở về? Chuyện gì đã quên?" Hàn Khiêm cau mày nói: "Ta quên cho đại tỷ trả tiền mướn phòng rồi. Một hồi ta đi mua cơm thời điểm đi siêu thị cho đại tỷ liền tốt." Nhắc lên tiền thuê nhà, Hàn Khiêm mới nghĩ đến một việc, trong thẻ của hắn có mấy chục ngàn khối tiền, nhưng này cái tiền nộp tiền thuê nhà, phí điện nước, sửa ấm phí tại tăng thêm sinh hoạt cũng không thừa nổi mấy cái rồi, còn muốn lấy ăn Tết cho mẹ cầm lấy đi lợp nhà đâu. Có chút đau đầu. Ôn Đoán cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, sát vách thật lâu không có người ở cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái tuổi trẻ trắng non tóc ngắn tiểu hòa tử đối Hàn Khiêm cười cười: "Ngươi tốt, ta là vừa chuyển tới người, ta gọi Trịnh Trải Qua." Hàn Khiêm nhếch miệng cười vươn tay: "Ngươi tốt, ta gọi Không Đứng Đắn." Ầm. Cái mông bị Yến Thanh Thanh vỗ một cái, Hàn Khiêm nhếch miệng lại lần cười nói: "Ngươi tốt, Hàn Khiêm. Ta người này ưa thích nói bừa, gần nhất đầu này chịu điểm kích thích, còn xin thấy nhiều lượng." Chính Kinh ấm ôn hòa cùng lại lần cười nói: "Ngàn bằng ngàn. Khiêm tốn khiêm, cũng không quá khiêm tốn nha." Hai người đối mặt cười một tiếng, Chính Kinh đóng cửa lại trở về phòng ở, Hàn Khiêm cũng đi vào chính mình ổ nhỏ. Khi đi vào gian phòng trong nháy mắt, Hàn Khiêm nhíu mày lui ra ngoài rồi, đã đi vào cửa phòng, Ôn Đoán từ từ nhắm hai mắt bất đắc dĩ hít sâu một hơi, vô lực nói: "Hàn đại gia, thích hợp một chút được không? Nửa tháng không trở về người." Yến Thanh Thanh bưng bít lấy đầu thở dài đi vào gian phòng, đổi dép lê lúc Hàn Khiêm chân mày nhíu chặt hơn, Yến Thanh Thanh đi vào phòng vệ sinh xuất ra khăn lau, đồng dạng vô lực nói: "Trước tiến đến được hay không? Ta hiện tại bắt đầu thu thập." Sau đó Quý Tịnh tiếp theo nói: "Ta có thể giúp một tay thu thập phòng ngủ, tiện tay mà thôi." Đồng Dao tiếp theo nói: "Phòng bếp giao cho ta." Hàn Khiêm đi vào cửa phòng, chậm rãi ngồi xổm người xuống dùng ngón tay xẹt qua gạch, nhìn xem trên ngón tay bụi đất, Hàn Khiêm cả người cũng không tốt rồi, thật giống như có rất nhiều con kiến ở trên người gặm cắn đồng dạng. Ngu Thi Tử trên mặt nghi ngờ đi vào Hàn Khiêm nhà, trên dưới đánh giá một chút ngồi ở trên ghế sofa. Khi Ngu Thi Tử ngồi xuống thời điểm, trong ánh mắt của Hàn Khiêm tràn đầy đều là mâu thuẫn. Ngu Thi Tử nhìn xem bận bịu hồ bốn cái nữ nhân, nghi ngờ nói: "Tiểu Đoán, ngươi cái này chồng trước thế nào? Làm sao về nhà còn không vào được đâu?" Vụ về chỉnh lý phòng khách bàn trà cùng bàn ăn, Ôn Đoán bất lực thở dài nói: "Đây là nhìn gian phòng quá bẩn rồi, không nguyện ý tiến đến, hắn có bệnh thích sạch sẽ, ngươi đừng quản hắn." Ngu Thi Tử nhìn xem bạch, lại nhìn một chút ghế sofa, nghi ngờ nói: "Đây không phải là thật sạch sẽ a?" Ôn Đoán lại lần thở dài: "Ai, ngươi không hiểu, chờ ngươi đã biết liền sẽ không nói như vậy, nói thật, ta cảm giác đều có chút ố uế." Ngu Thi Tử đứng người lên đánh giá cái phòng này, chỗ nào ố uế a? Cửa Hàn Khiêm nhịn không được, cúi đầu run giọng nói: "Người các ngươi đều ra ngoài, cái kia mua thức ăn, nên đi bận bịu đi làm việc, ta chính ta thu thập." Ôn Đoán cái thứ nhất thả tay xuống bên trong sự tình, nàng hiểu rất rõ Hàn Khiêm rồi, cái này nam nhân tại trong rất nhiều chuyện cũng có thể làm cho bước, duy chỉ có tại gian phòng vệ sinh chuyện này đóng lại, hắn không thể lại nhượng bộ mảy may. "Thi Tử, theo giúp ta đi mua đồ ăn đi, đồng lao sư tài nấu nướng rất không tệ, đồng lao sư cùng một chỗ có được hay không?" Quý Tịnh tại lầu 2 đi xuống, nói khẽ: "Thanh Thanh, chúng ta cũng xuống lầu đi, ta xem đại chất tử cái chăn quá mỏng, Thiên Nhi muốn lạnh, hắn trong tủ treo quần áo còn tốt, nhưng nội y quá ít, giữ ấm cũng không có." Năm cái nữ nhân xuống lầu, Hàn Khiêm nhìn trước mắt gian phòng, hít sâu một hơi từ từ nhắm hai mắt đi vào. Lại là một trận ác chiến. Chương 204, lưu lại tác dụng chương 204, lưu lại tác dụng ngày liệu tiểu viện, Cao Lữ Hành dùng công đũa kẹp một mảnh sinh hiệu thịt đặt ở trong mâm, cười nói: "Hôm nay Hàn Khiêm xuất viện, hai vị không có gì muốn nói." Lý Đại Hải mặc một bộ màu trắng mang theo màu đen in hoa kimono, mà không thay đổi bừng chén rượu nói khẽ: "Xuất viện tốt, có rất nhiều người mong mỏi hắn xuất viện đâu, đúng không?" Lâm tổng. Lâm Tung Hoành cắn răng túi đầu trầm giọng nói: "Hắn chết ở trên biển mới là ta muốn thấy đến, mấy cái kia phát hiện hắn ngư dân ta đã để bọn hắn đã mất đi ra biển tư cách, nhiều chuyện." Lý Đại Hải, Lâm Tung Hoành, Cao Lữ Hành, ba tên này ghé vào cùng một chỗ, Cao Lữ Hành cười cầm chén rượu lên rót rượu, cười nói: "Ba người chúng ta không cần thiết tại che giấu đấy, cái này Hàn Khiêm để cho ta bị thiệt lớn, bởi vì Quý công tử sự tình, ta ta không được tại công ty đối với hắn túi lầu xuống, còn có một chuyện khác không biết Lý Đồng phải chăng biết được. Dứt lời, Cao Lữ Hành bưng chén rượu lên, hai tay nâng chén rượu, Lý Đại Hải một tay bưng chén rượu, tại chạm cốc thời điểm Lý Đại Hải vươn tay một ngón tay đè xuống Cao Lữ Hành chén rượu, Cao Lữ Hành cười cười lần nữa nói: "Hàn Khiêm đi tìm ta, nếu muốn cùng ta liên hợp để Quý công tử triệt để rời đi tập đoàn Vinh Quang, ta đáp ứng rồi." Lý Đại Hải vẫn là mặt không biểu tình, một bên Lâm Tung Hoành cau mày nhìn xem Cao Lữ Hành, cái sau uống một hơi cạn sạch thanh rượu, cười nói: "Giữa ta và Hàn Khiêm ân oán bắt nguồn từ Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm bây giờ tại trợ giúp Yến Thanh Thanh ngồi vững vàng chủ tịch vị trí, lúc này Hàn Khiêm còn không biết, ta cùng Yến Thanh Thanh cạnh tranh hoàn toàn không phải vị trí này, hiện tại Hàn Khiêm bị Tiền Đồng coi trọng, hẳn là coi trọng Hàn Khiêm năng lực, muốn cho Hàn Khiêm đến đỡ Tiền Luyện chậm rãi cầm tới ở công ty quyền lợi, ta nghĩ Lý Đồng đã từ lâu đối với đồ cổ không nhúng tay vào công ty công việc quy củ mệt mỏi a." "Ha ha." Lý Đại Hải phản ứng rất bình thản, Cao Lữ Hành sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm xuống, xem ra Lý Đại Hải không phải đột phá khẩu. "Siêu thị." Hai nhóm con rối hình người gặp, Đồng Dao đem xe đẩy chọn lựa bữa cơm tối này hẳn là chuẩn bị vật liệu, đem xe đẩy thẳng như nói: "Ôn Đoán ở tại nơi này cái nhà, Yến tổng là Hàn Khiêm cấp trên, quan tâm cấp dưới, ta muốn biết các ngươi hai cái lưu tại nơi này làm gì?" "Ăn trực a." Lại bắt đầu, Quý Tịnh tâm tình bình thản chọn lựa cái này rau quả, nói khẽ: "Ôn phó tổng giám đốc, Hàn Khiêm là ăn tôm đúng không?" Ôn Đoán nhìn xem trong ao cua, hứng hở trả lời: "Ăn, nhưng là không thể để cho hắn nhìn đến tôm còn sống thời điểm vào nồi, ăn cũng ăn không được mấy cái, hắn nói đào tôm phiền phức. Vậy liền mua chút đi, ta mới vừa lên đại học thời điểm làm qua công việc, là chuyên môn phụ trách cho khách nhân đào hà tử cùng cua." "Vậy ngươi sẽ làm cua a?" "Sẽ." "Mua chút chứ sao? Ừm, sông vẫn là biển?" "Cái này không ta chọn." Quý Tịnh rất khéo léo tìm tới chính mình lưu tại nơi này lý do, một bên Ngu Thi Tử nghĩ nửa ngày, nhẹ giọng cười nói: "Ta tu sắc khả san." Dứt lời, tứ nữ đồng thời nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong đều tràn đầy xem thường. Yến Thanh Thanh bĩu môi nói: "Ngươi muốn là có thể tại trong mắt Hàn Khiêm nhìn ra tú sắc khả san đến, ta cho ngươi dâng hương ngược lại nước rửa chân đều được, hắn sẽ có nhiều khi không đi phân chia đối phương là không phải nam nữ, cho nên ngươi cái này bình hoa lớn cũng đừng nghĩ rồi." "Lời này có lý." "Rất khó được." Ôn Đoán đồng ý Yến Thanh Thanh một lần. Đáng tiếc các nàng còn đánh giá thấp Ngu Thi Tử, nàng cười cười: "Mặt ta ra dày được hay không?" "Tiểu Đoán, trong nhà ngươi có 3 cái gian phòng, lầu 1 phòng khách có thể hay không?" "Không thể, ta có thể cho ngươi ở công ty phụ cận thuê một cái nhà trọ." Ôn Đoán rất trực tiếp cự tuyệt Ngu Thi Tử đề nghị, sau đó bắt đầu chọn lựa cua, càn quét về sau cùng rời đi siêu thị. Trong lúc này Ôn Đoán đem tiền thuê nhà tiền đưa đi cho chủ thuê nhà đại tỷ, cái này khiến Yến Thanh Thanh ghen tị hoàn toàn thay đổi, vì cái gì chủ thuê nhà đại tỷ thu Ôn Đoán không thu nàng. Dưới lầu, Ôn Đoán ngồi ở trên bậc thang, dưới mông phủ lên một trường chuyên đơn, hai tay nâng cầm lên nhìn qua xa xa quầy bán quả vặt. Ôn Nhu nói: "Ban đêm ngủ không được thời điểm liền sẽ lôi kéo không tình nguyện Hàn Khiêm cùng ta xuống lầu mua kem ăn, các ngươi có biết hay không cái gì gọi là kem?" "Chính là kem, ta công công lần thứ nhất hỏi ta có ăn hay không kem thời điểm ta còn muốn là khối băng đâu, công công mỗi lần đều sẽ mua 3 cây mà kem, bà ba một cây một khối tiền, ta một cây một khối tiền, hắc hắc, Hàn Khiêm chỉ có thể ăn 5 mao tiền đấy, vì thế phản kháng rất nhiều lần, đều không cái gì dùng, hắc hắc." Nghe Ôn Đoán, Đồng Dao nghiêng đầu nghĩ, 5 mao tiền kem giống như chính là nước chè khối băng cái chủng loại kia, nàng ngược lại là rất thích ăn. Quý Tịnh cười cười không nói lời nào, đứng ở Ôn Đoán đối diện cách đó không xa Yến Thanh Thanh thì là muốn cầm quay đầu đập chết nữ nhân này. "Chính ngươi biết là được rồi thôi, ngươi khoe khoang thứ độ gì?" Ôn Đoán hít mắt, nhưng này tờ tràn đầy ôn nhu mặt dần dần trở nên đến xa xút, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta coi là Hàn Khiêm không thích ăn cua, về sau ta mới biết được là khi còn bé trong nhà hắn rất khó khăn, trong nhà mua qua cuộn nhưng là hắn sẽ đi đụng, hắn nói cho ta biết nói, nếu như chưa ăn qua liền sẽ không biết là mùi vị gì, liền sẽ không nghĩ, đi thèm, cũng dần dần dưỡng thành hiện tại cái thói quen này, có đôi khi ta thật sự rất đau lòng hắn, Hàn Khiêm khó khăn nhất thời điểm các ngươi đều không có nhìn thấy, nếu như các ngươi thấy được hắn khó khăn nhất thời điểm, tại sát tâm cũng sẽ mềm." Nói xong Ôn Đoán dương đầu lên, nàng nhớ tới kết hôn Hàn Khiêm sau ngày đầu tiên nàng tan ca về nhà. Hệ cái này tạm dề Hàn Khiêm cục xúc bất an đứng ở bên cạnh bàn ăn, hắn ngồi cũng không dám ngồi xuống, sát mặt thấp thỏm nhìn xem nàng, Ôn Đoán nhớ mang máng chính mình lúc ấy ý nghĩ trong lòng. Cái này không tiền đồ nam nhân thật là cái kia dám kiếm tàu thiên phong Hàn Khiêm. Đáp án này từ ly hôn về sau Ôn Đoán đều không có tìm tới, cho đến Hàn Khiêm đi hướng nàng, ném đi súng ngắn, tại hơn 10 thanh súng nhắm ngay đầu dưới tình huống đem cái kia bắt nàng tóc lưu manh đánh ngất xỉu, Ôn Đoán mới đã đến nàng vẫn muốn lấy được đáp án. Hàn Khiêm vì mình quan tâm người sự tình gì đều làm ra được. Ở đây mấy cái nữ nhân đều không nói gì, Ôn Đoán nhìn thoáng qua thời gian, đứng người lên vỗ sợ cái mông. "Đi thôi, lên lầu đi, hắn hẳn là thu thập xong." Mấy người lên lầu, Ôn Đoán mở cửa phòng thời điểm là Hàn Khiêm vừa đi ra phòng vệ sinh, nhìn trước mắt ra phòng, Ngu Thi Tử rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi mấy cái này nữ nhân sẽ Hàn Khiêm biểu hiện không ngoài ý muốn rồi. Gạch có thể coi như tấm gương, ghế sofa không có một tia nếp nhún, có cạnh có góc, trên bàn trà bài trí chỉnh tề. Trong nháy mắt nàng hoài nghi mình ở nước ngoài thời điểm ở có phải hay không ổ heo. Ôn Đoán đối Hàn Khiêm cười cười, Ôn Nhu nói: "Nghỉ ngơi một hồi." Hàn Khiêm chỉ lầu 2. "Ga giường còn không có đổi." "Ta đi liền tốt, ngươi đi phòng khách nằm một hồi đi, Đồng lão sư cùng quý quản lý sẽ đi xuống bên đấy, ta mua cua, ngươi xem lại sẽ không đành lòng." Hàn Khiêm nhún vai nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Ta ngủ lời nói cũng không cần gọi ta rồi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi ngủ đấy, ta giúp ngươi đi nằm." Dứt lời Ôn Đoán liền muốn đi phòng khách, vừa đi ra một bước trên bờ vai liền có thêm một cái tay, Yến Thanh Thanh mặt lạnh lấy trầm giọng nói:
đi.
8. Bắt.
Ta dựa trên bát.
Chương 205, thông minh quái vật chương 205, thông minh quái vật tựa ở đầu giường, máy tính thả ở trên chân, Hàn Khiêm đem có thể nghĩ toàn bộ đều đã nghĩ đến, nhưng sửng sốt không tìm được Phùng Luân phát tới đồ vật, cháu trai này là muốn từ chỗ nào phát cho hắn, Hàn Khiêm đem có thể nghĩ tới toàn bộ thậm chí nghĩ một lần, đáng tiếc vẫn là không tìm được. Hàn Khiêm nhắm mắt lại, coi tự mình như là Phùng Luân đi suy nghĩ biện pháp gì là ổn thỏa nhất đấy, hồng thường, chụp chụp, tin nhắn các loại cũng không an toàn, Lý Kim Hải có thể nghe lén Hàn Khiêm điện thoại. Hắn thì có biện pháp chặn đường Hàn Khiêm hòm thư cùng tin nhắn. Hắn không có khả năng thông qua internet con đường. Nhưng hắn người đang nước ngoài, thì có biện pháp gì có thể đem tin tức mang cho Hàn Khiêm đâu? Tại Hàn Khiêm bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Tiễn Thanh Thanh rón rén đẩy cửa ra, đối Hàn Khiêm ngọt ngào cười một tiếng, sau đó khóa trái cửa phòng, khép mắt đi hướng Hàn Khiêm, đang tại suy nghĩ chuyện Hàn Khiêm cũng không phát hiện nữ nhân này tới gần, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, một trương cáo khuôn mặt cách hắn bờ môi bất quá 5 cm, Hàn Khiêm ngơ ngác nhìn Tiễn Thanh Thanh, nói khẽ: "Trên mặt ta có hoa gì không?" Tiễn Thanh Thanh bước cho Hàn Khiêm một cái mị nhãn, nũng nịu mị hoặc nói: "Ngươi xem người ta giống hay không một bá hoa?"
"Ừm,
nhưng đẹp. Vậy ngươi hôn ta một cái." Đối mặt vô lễ như thế yêu cầu, Hàn Khiêm trầm mặc, túi đầu xuống tiếp tục xem trên đùi máy tính. Hàn Khiêm tại thẳng nằm cũng biết Yến Thanh Thanh đối với hắn ý tứ, Hàn Khiêm cho rằng đây là Yến Thanh Thanh nhất thời hứng thú, cầu đúng là một cái mới mẻ cảm giác, cầu chính là cùng ôn ngoan cạnh tranh, các loại thời gian lâu dài, nàng chơi chán cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ không ở quấn lấy Hàn Khiêm rồi. Cho nên Hàn Khiêm nghĩ chính là dừng bước tại đây, không thể tại gần từng bước. Nếu để cho hắn nói ra những cái kia đã thương người, Hàn Khiêm nói ra, hắn tình nguyện chính mình thụ thương, bị người hiểu lầm, nếu như Hàn Khiêm lòng dạ ác độc một điểm, ôn ngoãn cũng sẽ không ở tại nơi này cái trong phòng. Dẫn xuất nhiều như vậy hoa đào nguyên nhân là cái gì? Không phải là mềm lòng A Yến Thanh Thanh gặp Hàn Khiêm không mắc mưu, thất lạc thở dài. Nương nương ta cũng là tu luyện nhiều năm, làm sao tại ngươi cái này tiểu thư sinh trước mặt liền không có chút nào có tác dụng đâu. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, cười nói: "Ngươi nói A Thanh Thanh, nếu như ngươi là Phùng Luân, ngươi biết dùng biện pháp gì đem La Thiện Đức tội danh nói cho ta biết?" "Gọi điện thoại a." Này nương môn không hề nghĩ ngợi, Hàn Khiêm liền biết mình không thể hỏi nàng, tựa ở đầu giường thở dài. "Đi thôi, ra ngoài đi, một hồi ôn ngoan tìm ngươi đánh nhau tới, đánh không ngán bị." Yến Thanh Thanh thân thể hướng phía trước đụng đụng, khép mắt cười nói: "Nàng cho ngụy tự nhiên gọi điện thoại để hắn hảo hảo quản giáo tự mình khuê nữ đâu, Hàn Khiêm a. Ngươi có phải hay không sau khi bị thương cái chỗ kia cũng bị thương, ta xem một chút thương không làm bị thương." Dứt lời này nương môn liền hướng trong chén chui, Hàn Khiêm bị sợ đè ép cái chén hướng phía sau tránh, tại Yến Thanh Thanh đã bắt được Hàn Khiêm lưng quần thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, ôn ngoan tay trái cầm một cái chảo, trên mặt nhiễm lấy đáy nồi đen nước đọng, đưa tay bắt lấy Yến Thanh Thanh phía sau lưng, trực tiếp hướng ngoài cửa kéo. Yến Thanh Thanh đầu còn tại trong chăn rít gào lên: "Ôn tự anh ngươi buông tay cho ta, lão nương ngực, ngực. Ngươi đừng bắt ta ngực mang." Thời gian dần trôi qua, Yến Thanh Thanh không có ở đây vùng đấy, nàng hai tay ôm nghi ngờ mắt lạnh nhìn ôn ngoãn, cao mày nói: "Ta khóa cửa rồi, ngươi vào bằng cách nào?" Ôn ngoãn cố ý nhón chân lên, từ bên trên hướng phía dưới khinh bỉ nhìn xem Yến Thanh Thanh, ngạo kiều đạo: "Ta là cái nhà này nữ chủ nhân, ta khẳng định có chìa khóa." Nói như vậy lần trước trên cổ Hàn Khiêm ố mai là ngươi loại hay sao? Hắn cũng ở tại nơi này cái gian phòng, hắn cũng khóa cửa rồi. Ôn ngoãn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, ấp úng cũng không nói ra cái 1 2 3 4, không để ý Yến Thanh Thanh xoay người rời đi, lần này bị Yến Thanh Thanh bắt được, cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Sau đó phòng khách liền chuyển đến từng đợt cãi lộn. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Quý Tịnh đi vào trước cửa hỏi Hàn Khiêm có cần hay không đóng cửa. Hàn Khiêm lắc đầu nhẹ giọng cười nói: "Quý bác gái, nếu như ngươi nói Phùng Luân phải cho ta gửi một phong thư, hắn biết dùng biện pháp gì?" Quý Tịnh đối Hàn Khiêm ôn nhu lắc đầu: "Ta tương đối đần, chuyện này ngươi hay là hỏi Thanh Thanh tương đối tốt." "Nàng, quên đi thôi." Tại nữ nhân cãi lộn ở bên trong, cơm tối làm xong, khó trách phải bận rộn hồ hơn một giờ, nhiều như vậy đồ ăn để Hàn Khiêm một lần coi là đây là qua Tết. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện hắn gặp một chút phiền toái, thương bên phải cánh tay, tay trái cầm cái thìa ăn cơm rất tốn sức, nhất là cái kia nồi hầm con gà con. Mấy lần đều không thể thành công, tại Hàn Khiêm từ bỏ về sau, Quý Tịnh kẹp lên một cây đùi gà đặt ở trong chén Hàn Khiêm. Quý Tịnh đối với Hàn Khiêm tốt xưa nay không che giấu, mặc cho người khác nói cái gì cũng không để trong lòng. Hàn Khiêm cười nói âm thanh vẫn là quý bác gái đau lòng hắn, kết quả đưa tới ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cử thị. Khi Đồng Dao muốn mở miệng thời điểm, Hàn Khiêm vội vàng nói: "Quái Đồng Dao, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, nhìn xem có cái gì ý kiến." "Quái?" Đồng Dao nhíu mày, Hàn Khiêm vội vàng lại nói: "Nếu như nói có người muốn nói cho ta một chuyện, không thể gọi điện thoại, không thể gửi nhắn tin, không thể phát hồng thư, người còn không ở bên người, hắn hẳn là làm sao nói cho ta biết?" Đồng Dao kẹp một khối món sườn nhét vào trong miệng, nhíu mày nhìn xem Hàn Khiêm hỏi: "Ngươi nói Phùng Luân, mạng lưới không dùng được liền viết thư chứ sao?" Vốn chỉ là muốn ngăn chặn Đồng Dao miệng không cho nàng đi tìm Quý Tịnh cãi nhau đấy, kết quả quái vật này cho ra như thế một đáp án đến, Hàn Khiêm nghi ngờ, cau mày nói: "Viết thư cho ta, cảnh sát sẽ không nhìn ta chằm chằm." Đồng Dao nhìn đồ đần nhìn xem Hàn Khiêm, nhíu mày khinh bị nói: "Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể còn sống đã trở về, là Phùng Luân thật sự không muốn giết ngươi, tại sao phải đem thư cho ngươi? Ngươi đang ở đây khách sạn giống trống khua chiêng thừa nhận ấm áp cùng Yến Thanh Thanh là của ngươi nữ nhân, hai người bọn họ lại là hai cái công ty lớn đầu lĩnh, tin hoàn toàn có thể đưa đi công ty, sau đó các nàng tại chuyển giao cho ngươi, ngươi ngốc?" Hàn Khiêm hỏi lần nữa: "Nhưng Phùng Luân người đang nước ngoài, hắn là thuộc bọ cạp hay sao? Độc kéo độc vãng, tần cuối còn có 2 3 người bằng hữu đâu, bạn bè, Hiện tại truy nã Phùng Luân tiền thưởng đã qua 1 triệu rồi. Ngươi cho rằng Phùng Luân sẽ không cho bọn hắn tiền ngăn chặn miệng của bọn hắn? Hàn Khiêm, ngươi đại học là đi cửa sau đi vào. Trước kia là ngươi nấu cơm, hiện tại ngươi bị thương, cái này ba cái rưỡi đồ đần đều không được, cơm này là ai làm? Đầu óc chậm chạp. Hàn Khiêm bị chửi một điểm ý phản bác đều không có, Đồng Dao nói như vậy thật là có khả năng, Yến Thanh Thanh chẳng biết xấu hổ nhỏ giọng hỏi cái kia nửa cái có phải hay không nàng, kết quả bị Đồng Dao không nhìn thẳng, ngược lại kẹp một điểm đồ ăn cho Quý Tịnh, nhỏ giọng nói câu khổ cực rồi. Quái vật này là đem cái này trên bàn người đều thu thập một điểm tính tình đều không có. Sau khi ăn xong, Hàn Khiêm đứng ở bàn công hút thuốc. Phụ trách soát xong chính là Ngô Thi Từ cùng Yến Thanh Thanh hai cái này trước khi ăn cơm lười biếng ra hỏa, nhưng trên bàn cơm còn thừa lại một cô nương đang dùng lực lượng làm cua, Quý Tịnh ngồi ở trên ghế sofa ôm bụng xem TV. Các nàng hoàn toàn đem nơi này đã coi như là nhà của mình. Đồng Dao tại phòng vệ sinh đi ra, nhìn xem Hàn Khiêm bóng lưng nhẹ giọng mở miệng. Người ban đêm đừng có gấp ngủ, trong nồi nấu một chút gân đầu ba não cùng móng heo, trong thân thể ngươi máu đều chảy đến trong biển rộng cho cá ăn rồi, bác sĩ căn dặn muốn bổ một chút, ăn móng heo mị dung nhà. Ôn Đoán để tay xuống bên trong cua, Quý Tịnh đứng người lên nói rằng lầu đi chạy bộ, vận động một cái. Đồng Dao tải nấu nướng triệt để các nàng luôn hãm. Hàn Khiêm có ăn hay không không trọng yếu, các nàng muốn ăn. Đứng ở ban công trước, Hàn Khiêm túi đầu nhìn xem trong tay điện thoại. Cùng một cái dãy số vang lên 2 lần rồi. Hàn Khiêm nhắm mắt lại thở dài. Âm Thiên A hôm nay chỉ có 2 chương 206, nghiêm chỉnh nụ hôn đầu tiên không có chương 206, nghiêm chỉnh nụ hôn đầu tiên không có, trong phòng nữ nhân đều đi xuống lầu tản bộ. Hàn Khiêm đứng ở phía trước cửa sổ đốt lên cái thứ hai khói, điện thoại vang lên lần nữa. Lần thứ tư rồi. Hàn Khiêm hít sâu một hơi ấn nút tiếp nghe khóa, hắn không mở miệng, đối phương cũng ở đây trầm mặc. Qua mười mấy giây, Hàn Khiêm đem điện thoại cúp máy trực tiếp đánh trở về, mở miệng 2 chữ. Hàn Khiêm. Tự giới thiệu. Đối phương trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó trầm giọng nói. Phùng Luân ở đâu? Đã nghe được thanh âm này, Hàn Khiêm híp mắt cười nói. Phùng kiểm sát trưởng khôi phục rất không tệ nha, ngươi không cảm thấy vấn đề này tốt nhất đến hỏi cửa nha môn, mà không phải hỏi ta một cái tiểu thị dân à? Ta hỏi ngươi Phùng Luân ở đâu, Hàn Khiêm ngươi tốt nhất đừng tìm ta đùa nghịch thủ đoạn, ta có thể cho Phùng Chí Đạt phụ tử vào tù, ta cũng có thể để ngươi vào tù. Yên tâm, ngươi sẽ không ở có cơ hội này. Dứt lời, Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, nhìn qua bên ngoài đã dần dần tiến vào bầu trời tăm tối, trong lòng đang nóng nảy hò hét, Phùng Luân ngươi đứa cháu này động tác phải nhanh một điểm a, nhất định phải nhanh một chút, ta bây giờ Hàn Khiêm là cường đại, đồng thời cũng cho hắn tại một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Phùng Luân biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Khiêm đã biết toàn bộ cửa nha môn mà bí mật, bóp tắt tàn thuốc mở cửa sổ ra ném ra ngoài. Lúc này điện thoại lại vang lên, lần này Hàn Khiêm không hề nghĩ ngợi trực tiếp kết nối. Ngài khỏe chứ, Hàn Khiêm? Điện thoại một bên khác truyền đến một đạo nồng đậm tiếng hít thở âm, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định, nhưng Hàn Khiêm chỉ nghe được 3 chữ. Cảm ơn ngươi. Hàn Khiêm dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại. Có bệnh. Tại Hàn Khiêm chuẩn bị lúc xoay người, quan đại cầu điện thoại đánh tới, đi thẳng vào vấn đề. Hàn huynh, gần nhất có một nhóm người chuẩn đi tiền đến, nhà ta chủ tử hỏi ngươi có cần hay không, ta không cần bảo hộ, có thời gian gặp mặt nói là. Không. Hàn huynh, ta là hỏi ngươi cần quan đại cậu, thanh âm có chút gấp, lần này Hàn Khiêm trực tiếp mở miệng giận mắng. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Ta nói ta không cần, ta bây giờ muốn một cây thương tự vệ, các ngươi có a? Các ngươi mẹ nhà hắn cũng có, ta ngày mai đi bên ngươi. Một trận giận mắng giữ cửa hải đại cậu bị chửi ngộng, nhìn xem đã bị cút máy điện thoại một mặt ủy khuất nhìn về phía Đồ Kiêu, giờ này khắc này trong tay quan đại cậu nắm lấy một thanh băng lánh đen kỵ súng ngắn, Đồ Kiêu cười đối với quan quân Bưu lắc đầu. Bưu tử, đừng trách Hàn Khiêm, hắn hẳn là đang bảo vệ chúng ta, cái kia mặt đen bao công hẳn là tại nghe lén Hàn Khiêm điện thoại. Về sau các ngươi có chuyện gì gặp mặt tại liên hệ, thu súng lại, phái mấy cái tiểu đệ đi hải tử hắn cậu cư xá, cửa nha môn mà người không dám làm loạn, những cái này ra hỏa thế nhưng là không quan tâm những điều này. Ta đã biết, đại tiểu thư bên kia không ai dám tại nơi này thành phố đụng đến ta Đồ Kiêu khuê nữ, người nhà bọn họ không đủ chặt đấy. Đồ Kiêu cái này tự tin một nửa bắt nguồn từ hắn tại thị lý lực ảnh hưởng, một nửa khác thì là đến từ Lý Kim Hải, mặt đen bao công đầu màng cũng không chết, hắn so với ai khác đều rõ ràng di chuyển Đồ Kiêu khuê nữ sẽ tạo thành bao lớn nhiễu loạn. Năm đó Đồ Kiêu là một cái đi theo lão đại phía sau tiểu lưu manh, Lý Kim Hải vẫn là một cái tiểu dân cảnh. Bọn hắn phát sinh qua xung đột, mà là năm sau, Lý Kim Hải đã trở thành cục thành phố người đứng thứ hai, Đồ Kiêu triệt để trở thành hắc lão đại. Giữa bọn hắn xung đột thay đổi ít. Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế sofa nhìn qua nóc nhà, cầm điện thoại đưa Tiền Linh gọi một cú điện thoại, rất trực tiếp nói cho Tiền Linh, sự tình tựa hồ không có dựa theo hắn đoán trước đi, có rất lớn sai lầm, liên quan tới Lý Đại Hải sự tình có thể muốn buông xuống một chút, bên Tiền Linh không nói gì, chỉ là nói cho Hàn Khiêm chú ý an toàn, nếu có cần lập tức cho nàng gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Khiêm so sâu như vậy hít một hơi, nhân sinh của mình làm sao biến thành cái dạng này, nhưng trong lòng Hàn Khiêm có chút hối hận, ngược lại cảm giác được máu tươi đang sôi trào, nếu như giống như người bình thường bình bình đạm đạm đi đến trận này nhân sinh, đây mới thực sự là thất bại. Kinh hỉ cùng kích thích cùng không thể nào đoán trước ngày mai mới là Hàn Khiêm muốn. Trời tối, cửa phòng vang lên, Ôn Đoán kéo lấy mệt mỏi thân thể đã trở về, đi vào gian phòng thẳng đến lầu 2, vừa đi vừa nói ban đêm không cần gọi nàng rồi, nàng hiện tại ngoại trừ tắm rửa đi ngủ cái gì cũng không muốn làm, về sau đi vào cửa Ngô Thi Tử. Cái này con lai nha đầu không biết lúc nào đổi lại một cái áo ngực thể thao cùng quần thể thao, ngày này mà cũng không sợ lạnh. Nhưng không thể không nói eo của nàng thật sự đã vượt qua Hàn Khiêm gặp qua tất cả nữ nhân eo, rất hoàn mỹ độ cong phối hợp áo lót này dây cùng hiện tại phía trên mồ hôi, Ngu Thi Từ cái này vận động phong phạm nữ nhân là cái bưu bật, nhưng Hàn Khiêm chỉ là nhìn thoáng qua, không phải là không muốn nhìn, mà là cái này con lai nha đầu một mực đang đối hắn phóng điện. Tê tê dại dại, điện giật nguy hiểm. Tiến Thanh Thanh cùng Quý Tịnh cũng còn tốt, các nàng đều sẽ thường xuyên vận động, ngược lại là sau cùng Đồng Dao là viện cửa vào được, nàng so ôn ngoan còn đồ ăn. Tiến Thanh Thanh cầm trên áo ngủ lầu 2. Hai cái phòng vệ sinh, năm cái nữ nhân tắm rửa. Hàn Khiêm đem TV âm lượng phóng tới lớn nhất, dầu gì hắn cũng là nam nhân a. 8 giờ tối, nói nhau nhau ngủ ôn ngoan cũng không ngủ, năm cái nữ nhân vây tại một chỗ đánh bài bộ kè. Hàn Khiêm đứng ở một bên nhìn say sương ngon lành, cái này bài có chút cùng loại với anh hùng giết, sẽ có người trước lộ ra chính mình là đánh nhà thân phận, sau đó chọn lựa trong tay tùy ý một lá bài đi phối đôi mặt khác một trường, cùng đánh nhà bài giống nhau người thì là cùng đánh nhà một đám, chỉ bất quá người này sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Nhìn rồi Đồng Dao cùng Quý Tịnh hoàn mỹ phối hợp lần lượt ném bài rời đi, cũng nhìn thấy ấm áp cùng Yến Thanh Thanh hai cái này đồ đần đem trong tay hàng hiệu đều dùng đến truy đối phương người minh hữu này, dùng ôn nhoãn mà nói, thắng thua không quan trọng, chủ yếu chính là muốn làm ngươi Yến Thanh Thanh. Hai người thời gian dần trôi qua liền bắt đầu tiến hành trận nhận. Xuất hiện một màn này thời điểm Hàn Khiêm đã về lầu một phòng khách nghỉ ngơi, Yến Thanh Thanh luôn luôn tìm cơ hội hướng phòng khách vụt, một lần lại một lần bị ôn nhoãn bắt lại trở về. Mặt khác ba nữ nhân nhìn hơi mệt chút, lẫn nhau thương nghị về lầu 2 nghỉ ngơi, các nàng ba cái cô nương ngủ ở thảm nền tạ tạ mì gian phòng rất rộng rãi, lên lầu thời điểm Quý Tịnh nhỏ giọng hỏi: "Thi tử, ngươi đi ngủ mài răng nha." Vu Thi Tử cường tiếu nhẹ gật đầu, đi ở phía sau Đồng Dao trách nhẹo đầu nghi ngờ nói: "Mài răng? Hai chúng ta ngủ một buổi tối không nghe thấy à, nàng đi ngủ một điểm động tĩnh mà đều không có, ta mấy lần đều lo lắng nàng chết rồi." Nghe câu nói này, Quý Tịnh cười, nàng mặc lấy quần áo nằm ở trên giường, Đồng Dao ngủ ở giữa. Lâu một tiếng Thanh Thanh cuối cùng thu được thắng lợi, ôn đoán chân tàng chìa khóa bị nàng tìm tới Thuận Hàn Khiêm khe cửa ném vào, một mặt khiêu khích trở về lầu 2. Đêm nay lại là hai người bọn họ ngủ ở cùng một chỗ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đều sớm quen thuộc. Tiến Thanh Thanh rời giường đi nhà vệ sinh thời điểm ôn đoán trong nháy mắt làm lên thân thể, hai người cứ như vậy giằng co, trong một phòng khác, Ngu Thi Tử xoay người trong nháy mắt, Đồng Dao mở miệng nói: "Đừng đi tham gia náo nhiệt, ngươi sẽ bị hai người bọn họ đánh chết, Quý Tịnh ngươi cũng ngủ đi, ta ở trong này các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ làm yêu." Ngu Thi Tử kinh ngạc, Quý Tịnh phát ra một đạo hừ lạnh. Đêm khuya, trong lúc ngủ mơ Hàn Khiêm đột nhiên bừng tỉnh, con mắt bị một cái tay nhỏ bé lạnh như băng che chắn, Hàn Khiêm hỗn loạn tiếp đi, các loại mở mắt lần nữa thời điểm hắn rất mê mang. "Là ai?" Lần này Hàn Khiêm học thông minh, trước kiểm tra một chút chính mình dáng vẻ, xác định không có bất kỳ cái gì dị dạng thời điểm mới đi ra khỏi cửa thời điểm phát hiện khúc khóa, nhìn xem phía ngoài mấy cái nữ nhân, Hàn Khiêm có thể xác định tối hôm qua đó không phải là ngộng. "Là ai?" Lão tử nghiêm chỉnh nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không có. Chương 207, đầu cho ngươi đánh lệch ra chương 207, đầu cho ngươi đánh lệch ra ta muốn đi đổ kiêu chỗ ấy, các ngươi đi làm việc chuyện của chính các ngươi là có thể, tủ ấm, Thanh Thanh các ngươi hai cái nhớ kỹ giúp ta tiếp thu bức thư, chỉ cần là cho các ngươi hai cái đấy, nhất định phải sau khi xem tại bước bỏ. Được Quý Tịnh giúp đỡ Hàn Khiêm mới mặc xong quần áo, tại phòng vệ sinh bôi son môi Yến Thanh Thanh nhẹ giọng trả lời: "Ta nói cho Dương Giai rồi, ta hôm nay không có cách nào đưa ngươi rồi, ta muốn đi bên tiền đồng một chuyến." Nghe này Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, nhìn về phía đứng ở cửa các loại Đồng Dao Quý Tịnh, nói khẽ: "Quý bác gái hôm nay cũng trở về công ty." Quý Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó thúc giục Đồng Dao nhanh một chút, đi làm sắp đến muộn, sau đó Đồng Dao một đường từ thang lầu lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống tới, hai người cùng nhau đi ra ngoài, hai người vừa đi, Ôn Đoán liền đem tiểu hồng chìa khóa xe ném cho Ngô Thi Tử. "Thi Tử ngươi cũng trở về công ty giúp ta tiếp một chút chuyện phát nhanh hoặc là bức thư đi, tiểu hồng ngươi trước lái đi, hôm nay chuyện công tác ngươi đợi trước thay ta xử lý." Ngô Thi Tử cầm qua chìa khóa xe nhíu mày hỏi: "Ngươi lại phải nghỉ ngơi?" Hiện tại công ty Ôn Đoán điểm một cái, sau đó chỉ vào Hàn Khiêm đối Ngô Thi Tử mở miệng nói: "Đợi hắn có thời gian phản ứng ta đây cái hoàng kiểm bà rồi, công ty sự tình cũng liền không là vấn đề, cứ như vậy đi." Hiện tại Hàn Khiêm xuất viện, đại gia hỏa còn bắt đầu bận rộn chuyện của mình, Yến Thanh Thanh có thể gạt ra nhiều thời gian như vậy đến lười biếng thuận tiện lấy chiếu cố một chút Hàn Khiêm, cái này cũng phải quy công cho Hàn đại tiên, là hắn để cao lữ hành trở nên trung thực rồi. Trong phòng chỉ còn sót Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán, Ôn Đoán ngồi ở trên ghế sofa nhìn xem Hàn Khiêm nghiêm mặt nói: "Người qua đây." Hàn Khiêm nghẹo đầu nghi ngờ đi hướng Ôn Đoán, đem đầu bên ngoài đến một bên khác vẫn là nghi hoặc, Ôn Đoán nâng lên một cái chân đặt ở trên ghế sofa, nhìn xem Hàn Khiêm, cau mày nói: "Hàn Khiêm, có kiện sự tình chúng ta cần nghiêm túc nói một cái." Nhìn Ôn Đoán dáng vẻ cũng không giống là ở nói đùa, Hàn Khiêm cũng ngồi thẳng người, nhíu mày nói khẽ: "Ngươi nói." Ôn Đoán rất trực tiếp mở miệng: "Ngươi là ý kiến gì, ngươi cùng ta tình cảm, đối với bên cạnh ngươi cái khác tình cảm dây ngươi lại có tính phản ứng gì, ngươi đừng nói với ta ngươi không đi trêu chọc cái khác tiểu cô đường, ta sẽ giải thích tính cách của ngươi, ta cũng biết ngươi không đi trêu chọc các nàng, nhưng này không có nghĩa là các nàng sẽ không trêu chọc ngươi." Chuyện này cũng là để Hàn Khiêm nhức đầu, hắn nhíu mày thở dài, lúc này Ôn Đoán tiếp tục nói: "Từ tiệc tối ngoài ý muốn sau khi kết thúc, Yến Thanh Thanh đã thay đổi, nàng trước kia chỉ là muốn cùng ta đoạn, tranh như vậy một hơi, nhưng bây giờ nàng không phải cái này đơn giản ý nghĩ, nàng chính là coi trọng ngươi, đối với ngươi rất có tính xâm lược, nếu như nói ngươi ưa thích Yến Thanh Thanh, ta có thể rời đi cho các ngươi nhảy địa phương." "Hả?" Hàn Khiêm hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đoán thời điểm phát hiện trong tay của nàng nắm lấy một thanh cái kéo này làm sao trả lời. Hàn Khiêm hít sâu một hơi gọi ra, nói khẽ: "Ta cũng biết ta bây giờ tình cảm dây có chút hỗn loạn, so với những này ta tin tưởng ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng tính cách của ta, mấy năm qua này ta làm duy nhất một kiện xem như thương tổn ngươi sự tình chính là ly hôn, nhưng ly hôn sau trên lưng ta sạch nợ vụ rời đi cái kia ta cư ngụ 3 năm phòng ở, mà ngươi vì cái gì lại có thể trở thành cái nhà nữ chủ nhân, ngươi biết nguyên do trong đó à?
Ta biết, so với ta, ngươi càng không muốn để cho ta mẹ cùng Lao Ôn khó coi, không muốn để cho Ôn gia khó xử, với lại ta bây giờ còn có thể xác định một việc, ta thích ngươi so ngươi thích ta muốn nhiều, nhiều rất nhiều, ta cũng biết tâm của ngươi so với ai khác đều muốn hung ác.
Ôn Đoan minh bạch, vẫn luôn minh bạch, cho nên nàng xưa nay không đến hỏi nàng tại trong lòng của Hàn Khiêm địa vị nặng bao nhiêu, so với Hàn Khiêm nhạc phụ nhạc mẫu, Ôn Đoan vẫn là nhẹ một chút. Hàn Khiêm dùng tay trái ấn tại trên đầu gối Ôn Đoan, cười nói:
"Để cho ta loại người này nói ra ưa thích hai chữ quá khó khăn, ta cảm thấy cái này hai chữ đại biểu chính là hành động, không phải múa mép khua môi, nếu như ta không thích ngươi, ta như thế nào lại nghe được có người muốn khi dễ ngươi về sau, liền cầm lấy súng đi tìm bọn họ liều mạng." Tiễn Thanh Thanh đối với ta có ơn chi ngộ, Bá Nhạc tri ân, Quý Tịnh đối với ta càng nhiều là cảm kích cùng đáp tạ. Kỳ thật đều không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng như vậy.
Ôn Đoan sắc mặt hồ nghi nhìn xem Hàn Khiêm, còn kém đem không tin hai chữ viết lên mặt rồi. Hàn Khiêm thấy vậy lại lần cười nói:
"Ta cho rằng Yến Thanh Thanh đối với ta càng nhiều là hiếu kỳ cùng tranh cường hào thắng, đợi nàng thăm dò vào ta về sau liền sẽ mất đi hứng thú, đến lúc đó coi như ta đi truy cầu người ta, có lẽ người ta đều sẽ hờ hững lạnh lẽo, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng, ngươi đối với ta càng nhiều là bởi vì ta đưa ra ly hôn để kiêu ngạo ngươi khó mà tiếp nhận, chờ ngươi để cho ta một lần nữa thuộc về ngươi thời điểm, ngươi sẽ ném bỏ ta, đừng nói ngươi không nghĩ như vậy." Tối thiểu nhất hiện tại không có dạng này.
Dứt lời, trên mặt Hàn Khiêm tràn đầy tự dễ ước, trong mắt Ôn Đoán hô hào lửa giận, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng nàng không có mở miệng, đứng người lên lôi kéo Hàn Khiêm tay trái đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra cửa, vừa dọn tới Trịnh Trải Qua vừa vặn mang theo một túi rác rưởi đi ra. Trịnh Trải Qua đối Hàn Khiêm cười với Ôn Đoán nói:
"Vợ chồng trẻ đây là náo mâu thuẫn."
Hàn Khiêm lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó liền bị Ôn Đoán lôi vào thang máy. Ôn Đoán nghiêm túc lái xe không nói một lời, dưới chân chân ga dẫm vô cùng sâu. Hàn Khiêm cũng không có mở miệng, vừa rồi đề tài của bọn họ rất nặng nề, thật giống như đem một khối tấm màn che xốc lên đồng dạng, tối thiểu nhất Hàn Khiêm thì cho là như vậy đấy. Thời gian dần trôi qua, Hàn Khiêm phát hiện phương hướng có chút không đúng, đây không phải đi đổ kêu con đường, Hàn Khiêm không dám hỏi, bởi vì này sẽ ôn loãn giống một tòa băng sơn, trong xe điều hòa không khí mở vô cùng thấp, dùng ôn loãn mà nói, trời nóng được dễ dàng xuất mồ hôi, miệng vết thương của ngươi cũng dễ dàng cảm nhiễm. Đạo lý này không biết có thể hay không giải thích thông. Xe rất không nói đạo lý đứng tại bên lề đường.
Xuống xe. Ôn loãn chỉ nói hai chữ. Hàn Khiêm vừa đóng cửa xe, tay trái lại một lần nữa bị bắt lại, bị Ôn Đoán lôi vào yêu bác thông tin, đi vào trước quầy, Ôn Đoán xuất ra thẻ ngân hàng đập vào trên quầy, lạnh lùng đến:
"Muốn một đôi điện thoại?"
"Lại mua."
Hàn Khiêm xích lại gần Ôn Đoán nhỏ giọng nói:
"Ta cùng điện thoại bát tự không hợp, đang khi nói chuyện trước quầy tiêu thụ đã lấy ra một đôi điện thoại, vì vô đấy, giá cả không quý thật đúng là một đôi, một cái màu xanh một cái màu đỏ." Ôn Đoán trực tiếp tại trong túi Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra, cũng đem mình cái này tạm thời lấy ra cho đủ số điện thoại đem ra. Nàng cái kia khoản đã bị Phùng Luân cho ném vào trong biển rồi. Hai cái điện thoại lắp đặt thẻ, Ôn Đoán một tay nắm lấy Hàn Khiêm cổ áo, một cái tay đưa di động đặt ở trong túi hắn, lạnh giọng uy hiếp nói:
"Tại dám làm hư, cho ngươi đầu đánh lại ra."
Lôi kéo Hàn Khiêm đi ra ngoài, Tiêu Thụ ánh mắt mê mang nhìn xem hai người, cái này biểu hiện ra cơ cứ như vậy cầm đi.
Ôn Đoán không nghĩ nhiều như vậy, lại một lần nữa lôi kéo Hàn Khiêm đi lao bách hàng, một đôi nhẫn kim cương, giá tiền này liền bất tiện nghi rồi. Ôn Đoán đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón áp út của Hàn Khiêm, âm thanh lạnh lùng nói:
"Ngươi nói ta hiện tại chỉ là muốn trả thù ngươi đưa ra ly hôn chuyện này đúng không?"
"Đi, ngươi nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Ta còn nói cho ngươi biết, ngươi dám đem chiếc nhẫn hai xuống, ta liền đem ta đây đầu ngón tay chặt xuống để ngươi ăn."
Hàn Khiêm cao mày nhìn xem Ôn Đoán, nói khẽ:
"Không cần thiết như vậy đi, không có quan hệ gì với ngươi."
Dứt lời, Tiêu Thụ ở một bên nói khẽ:
"Nữ sĩ, đôi này nhẫn kim cương 19.9, hiện tại trong tiệm có hoạt động, có thể đánh quét thẻ."
"Được rồi nữ sĩ."
"Rời đi bách hóa, lên xe rời đi." Hàn Khiêm nhíu mày nhìn xem Ôn Đoán, có chút bất mãn mở miệng nói:
"Coi như ngươi muốn phát tiết trong lòng của ngươi lửa giận, cũng không xài tiền như vậy, kỳ thật ta càng muốn hơn một cái nhẫn. Đồ chơi kia mang theo tương đối bá khí."
Ôn Đoán nhìn hằm hằm phía trước gầm thét lên:
"Ngươi cho ta là cho ngươi tặng quà đâu? Ta thích mua cái gì liền mua cái gì, ta để ngươi mang cái gì liền mang cái gì, Hàn Khiêm. Là ngươi nói lên ly hôn, là ngươi không cần ta nữa, ta bây giờ nghĩ trả thù ngươi thế nào? Ta còn nói cho ngươi biết, tiền của ngươi không trả xong thời điểm ngươi muốn là dám lấy xuống sử nam mũ, ta sẽ không bỏ qua ngươi."
Hàn Khiêm từ từ nhắm hai mắt thở dài:
"Cái này lại chỗ nào nói sai a, nàng làm sao lại thấy nôn nóng đâu?"
Chương 208, mẹ vợ đã trở về. Chương 208, mẹ vợ đã trở về. Đi vào đồ kiêu văn phòng thời điểm Ôn Đoán sắc mặt còn rất khó coi, đi đến cái kia tiểu cao nhị phu cầu trước, cầm lấy cây cơ quất hướng quả bóng gôn.
Một giây sau Hàn Khiêm cùng đồ kiêu đều nhắm mắt lại.
Cái này còn có thể đánh không đến a?
Ôn Đoán kinh ngạc nhìn xem trên đất quả bóng gôn, không đánh lấy.
Sau đó lại vung lên cây cơ, lần này đánh tới rồi, chỉ bất quá đánh tới chính là mặt đất. Hàn Khiêm từ từ nhắm hai mắt vô lực lắc đầu, Ôn Đoán tựa hồ cùng bất luận cái gì vận động đều dựng không lên quan hệ. Thật sự là không đành lòng đang nhìn, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế sofa đối đồ kiêu nỗ bĩu môi. Cái sau cởi tại trong ngăn kéo xuất ra một hộp Trung Hoa, vừa định ném cho Hàn Khiêm, Ôn Đoán đến đây, vươn tay túm lấy khói trở lại sân bóng, thuốc lá xem như quả bóng gôn hướng mặt ngoài quất. Hàn Khiêm thấy vậy đứng người lên nhíu mày đi lên trước, xoay người cầm lấy khói cau mày nói:
"Đừng không dứt đấy, điện thoại cất đâu, chiếc nhẫn mang theo đâu, chuyện của hai chúng ta ngươi đừng liên lụy đến đồ lão đại, chỉ quất xì gà người chuẩn bị một hộp thuốc lá, đó là coi trọng ta rồi, có tính tình về nhà đuổi địch."
Tay phải cầm khói,
tay trái lôi kéo Ôn Đoán về tới ghế sofa làm xuống, đối Đồ Kiêu lúng túng cười nói: "Tới thời điểm cùng ta náo loạn điểm mâu thuẫn, ta quan huynh đâu?" Đồ Kiêu ha ha cười nói: "Ra ngoài bận bịu sự tình, ta muốn hắn trở về." Hàn Khiêm mở ra khói lại là không quất, chủ yếu là tay này không tiện, cầm đồ vật còn tốt, thoáng dùng sức bả vai liền đau ghê gớm, Ôn Đoán là chắc chắn sẽ không giúp hắn đấy, chỉ có thể từ bỏ, đem thả xuống khói khe khẽ lắc đầu. "Không cần, chỉ là tới nói một tiếng điện thoại của ta bị nghe lén đến rồi, trong điện thoại không phải hướng về phía hắn nổi giận, là ta điện thoại bây giờ bị người nghe lén đến rồi, Phùng Luân đánh cho ta qua một lần điện thoại." Đồ Kiêu nhíu mắt, thản nhiên nói: "Hắn đây là chuẩn bị đem ngươi vào chỗ chết hộ à, hiện tại thị lý diện nhìn chằm chằm của ngươi cũng không phải chỉ có Lý Kim Hải mà một cái, hai tử nàng cậu à, chúng ta làm một cái người nhà, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi đến cùng có biết không cửa nha môn mà bọn gia hỏa này chứng cứ phạm tội." Hàn Kiêm đối Đồ Kiêu khở khở cười cười, như thế một cái phản ứng để Đồ Kiêu đã biết hắn muốn biết đáp án. Hàn Kiêm không biết, hắn chỉ biết là tất cả mọi người biết đến, không biết những cái kia chân chính chứng cứ phạm tội. Đồ Kiêu nhẹ giọng thở dài: "Phùng Luân điện thoại cho ngươi khẳng định nhắc lên người nào đó tội danh đấy, đồng thời không khách khí chút nào cho ngươi, đúng không?" Hàn Kiêm nghẹo đầu khỏe miệng có chút run rẩy, vô lực nói: "Nếu như không phải hai chúng ta quan hệ gần, ta đều cho là ngươi nghe lên ta, hắn đem La Thiện Đức chứng cứ phạm tội cho ta, đương nhiên ta bây giờ còn chưa thu được, là ta tìm hắn muốn, Đồ lão đại. Ngươi nói cho ta biết hiện tại bao nhiêu người hoài nghi ta cái gì cũng không biết." Đồ Kiêu này lại tựa hồ rất muốn hút thuốc, thật có chút không có ý tứ đi điểm, vẻ mặt xoắn xuýt, Hàn Kiêm cũng có chút nhịn không được, cầm lấy phải dùng răng xé rách ra hộp thuốc lá chỉnh ra một cây mà khói, đứng người lên đi đến trước mặt Đồ Kiêu, này lại Đồ Kiêu đã lấy ra diêm. Lão ca hai rút khói sau đồng thời nhắm mắt lại ngẩng đầu lên nổ một ngụm khói. Lúc này mới thoải mái. Rút khói Đồ Kiêu khoa tay dưới trong tay Hàn Kiêm khói, cười nói: "Đầu lọc trước đó đều biết rồi, về phần đằng sau cái kia muốn ném điếu thuốc có biết hay không đều không bao lớn quan hệ, trong này không chỉ là khách sạn tiệc tối như vậy một chút mà còn tin, Phùng Luân hiện tại nắm giữ cái này nửa cái cửa nha môn mà sinh tử, đây đối với một ít người mà nói là tạc đạn, tại đối với một ít người mà nói liền bảo tàng, có thể cho người thành công tại gần một bước, để thất bại người đồng sơn tái khởi, mà Phùng Luân liên hệ rồi ngươi, bưu tử điện thoại cho ngươi, không phải không nguyên nhân." Hàn Kiêm đứng ở trước bàn bĩu môi nói: "Ý của ngươi là Phùng Luân sẽ đem gọi điện thoại cho ta tin tức truyền đi, thậm chí có khả năng để La Thiện Đức trở thành cái thứ nhất vật hy sinh, để những cái kia người chú ý hắn." Đưa ánh mắt ghế xoay đến trên người của ta. "Ta thành dê thế tội rồi." "Đại khái là dạng này, bưu tử muốn cho ngươi một cây thương phòng thân." "Không cần phải vậy, bọn hắn còn dám ở trước mặt hành hung hay sao? Ân Ôn Đoán ngươi về nhà ở mấy ngày đi." Hàn Kiêm không sợ, cũng không đại biểu hắn không lo lắng người bên cạnh, vạn nhất có chút tên điên muốn đối Ôn Đoán độc thủ, Hàn Kiêm đến hối hận chết, nhưng Đồ Kiêu nói cho Hàn Kiêm không cần lo lắng. "Yên tâm, bọn gia hỏa này tại điên cũng không dám đối với Lý Kim Hải cháu gái độc thủ, nếu là di chuyển ta đây cái để muội, bọn hắn coi như cầm tới bất cửa nha môn mà nhược điểm đều không có, bộ đội cũng không nuông chiều những điều này, ta lo lắng mục tiêu của bọn hắn hay vẫn là ngươi, nếu không ngươi làm cái chứng nhận sử dụng súng đi." "Đồ lão đại ngươi nói giỡn với ta đâu? Ta một cái tiểu lão bách tính, ngươi để cho ta chơi thử súng bắn nước vẫn được, đừng nói." Ôn Đoán thật đúng là cho ta một cây thương, vừa nổ súng liền 3333 gọi ra, tắc kê nhi hủ dọa người, hiện tại ngươi có biết không ai muốn động thủ với ta." Đồ Kiêu nhướng mày nhìn thoáng qua Hàn Kiêm, sau đó nhìn về phía Ôn Đoán nói khẽ: "Bác sĩ nói làm bị thương đầu góc cũng không nói người này không bình thường a." "Cái gì ba ba, ra ra?" Ôn Đoán liếc xéo Hàn Kiêm, bĩu môi nói: "Ta trước một trận mua cho hắn cái súng đồ chơi." Đồ Kiêu thần sắc kinh ngạc: "Ngây thơ như vậy sao? Đều bao lớn người? Tiểu Đồ Khôn 5 tuổi sẽ không chơi đùa có được." Cuối cùng Đồ Kiêu cũng không nói đi ra cụ thể tên người, chỉ là nói cho Hàn Kiêm cẩn thận một chút ngụy tự nhiên, gia hỏa này không tưởng tượng thành thật như vậy, cũng cẩn thận một chút Liêu Sinh Ca, hắn khẳng định đã biết tiệc tối sự tình. "Ngụy tự nhiên, gần nhất giá hỏa này xuất kính xuất có chút cao a." Một bên khác, Lý Kim Hạc đã đến nhà, thả tay xuống bên trong đồ vật liền đi tìm người đánh mặt trược. Lý Kim Hạc chặt chẽ bừng bừng đánh bài, hô to về sau đều không đi du lịch, quả thực quá nhàm chán, hảo hảo ở tại nhà chơi mặt trược không tốt sao? Ngồi ở nàng bên trái cái kia để Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán đều sợ hai triệu tỷ triệu tư nhã nhẹ giọng hỏi Hàn Khiêm thương lành không. Lý Kim Hải nhíu mày mê mang nghi hoặc hỏi Hàn Khiêm bị thương. Lời này vừa ra, triệu tư nhã tại chỗ kinh hô: "Kim Hạc ngươi còn không biết, trước đó không lâu không phải có lưu manh tập kích duyên tụ Khải Long tiệc tối, lúc ấy tiểu Nhoãn cũng ở đây bên trong, nhà ta tử quỷ kia một cái cháu trai cũng bị vây ở bên trong, nghe nói à?" "Nghe nói tiểu Khiêm hai tay để trần đầy người máu tươi cầm súng chỉ vào cái kia lưu manh đầu lĩnh Phùng Luân chán, để tiểu Nhoãn an toàn rời đi hiện trường, hắn bị vây ở trong tử điếm, chuyện xảy ra ngày thứ hai ban đêm, ta sai người nghe ngóng mới biết được tiểu Khiêm nhập viện rồi, bả vai chịu một thương, ta đi thăm viếng thời điểm bị hai cái người da đen bảo tiêu ngăn ở ngoài cửa, nghe nói tại trọng chứng thất nằm 4 ngày đâu." "Ngươi nói thứ độ gì?" "Nhà ta con rể cầm súng đỉnh lấy cái kia Phùng Luân đầu." "Phùng Luân sự tình ta đích xác nghe nói, tiểu Loan lúc ấy cũng ở đây." "Đổi một người ngươi nói như vậy ta đều không tin, nhưng là ta đây con rể à, đừng nói nhìn chằm chằm Phùng Luân chán, nổ súng cũng có thể a." Đang khi nói chuyện Lý Kim Hạc đã đẩy lên mặt trực lấy ra điện thoại cho Hàn Khiêm gọi điện thoại, Hàn Khiêm tính cách nàng là hiểu rõ, đừng nhìn bình thường một điểm tính tình đều không có, nếu là cái kia một mạch đi lên, giết người tại chỗ cũng có thể. 12 giờ rưỡi trưa, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế sofa, Ôn Loan ngồi ở bên cạnh Hàn Khiêm, hai người gần sát nương tựa túi đầu không nói một lời. Lý Kim Hạc mặt đều xanh rồi, hiện tại trên mặt Hàn Khiêm còn mang theo thương, trên đầu mang theo lưới bóng, cánh tay phải rơi tại trên cổ, Ôn Thục bình tĩnh khuôn mặt, một cây tiếp lấy một cây hút thuốc.
Lý Kim Hải từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nói khẽ: "Ôn Đoán ngươi bị thương không?"
"Không không bị thương."
Ôn Đoán thanh âm rất nhỏ giống con muỗi đồng dạng, Lý Kim Hạc thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Hàn Khiêm thản nhiên nói: "Cởi quần áo ra để mẹ nhìn xem." Hàn Khiêm ngẩng đầu cường tiếu nhỏ giọng nói câu không có việc gì, Lý Kim Hạc đột nhiên đứng người lên, Hàn Khiêm vội vàng kéo ra quần áo thể thao khóa kéo lộ ra nửa người trên, trên bờ vai quấn quanh lấy băng vải, Lý Kim Hạc cắn răng nói: "Đánh xuyên qua bả vai. 92, M9, USB, Glock, Mark 19. Ngươi nói chuyện a, đến cùng thứ đồ gì đánh chính là?" Hàn Khiêm kiên trì nhỏ giọng nói: "Tựa như là mẹ ngươi hỏi như vậy ta, ta cũng không biết là cái gì thương a, ta xem đồ chơi kia lớn lên đều như thế a, ta chỉ nghe được phùng luân hướng ta thời điểm nổ súng thanh em không lớn, xạ tốc rất nhanh, đạn không đánh xuyên qua bả vai, cắm ở bên trong không sao mẹ, ngươi xem ta không cũng còn tốt tốt nha." Một câu thật tốt để cường ngạnh Lý Kim Hạc hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhìn xem Hàn Khiêm bả vai nổi giận mắng: "Thật tốt, ta bảo bối con rể bả vai bị người dùng súng bắn xuyên qua, cái này còn rất tốt. Ngươi bả vai không thương mẹ trong lòng đau, tổn thủ. Ta mặc kệ, ta con rể bị người dùng súng bắn rồi, Phùng Luân sự tỉnh ta đi tìm Lý Kim Hải tính sổ sách, ta không muốn khi nhìn đến duyên tụ Khải Long rồi, ta không muốn để cho ta khuê nữ con rể về sau nhìn thấy cái quán rượu này trong lòng có bóng ma." Từ Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán tới một chữ đều không nói ra khỏi miệng, Ôn Thục dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Đã gọi điện thoại, trước khi trời tối duyên tụ Khải Long chiêu bài liền sẽ lấy xuống. Ta hiện tại muốn để chung quanh tất cả thành thị thương kích quán đông ra đều tới cho Ôn Thục một lời giải thích, đừng ép ta để bọn hắn một cái đều sống không nổi." Quất qua một điếu thuốc, Ôn Thục đứng người lên thở dài: "Ta đi ra ngoài một chuyến, trời tối trở về, hai người các ngươi để ở nhà, trở về cha cho các ngươi nấu cơm." Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng Lâm Mạnh Đức thành lập Sướng Hưởng tập đoàn, Ôn Thục thật chỉ là một cái vô dụng tư sinh. Lời này đánh chết đều không người tin tưởng. Không có canh 4 chương 209, cha vợ thời gian trải qua chương 209, cha vợ thời gian trải qua vùng mới giải phóng trà lâu. Nơi này đã nhanh muốn trở thành phẩm chất cao hưởng thụ người quán mặt trực rồi, không đánh bài Ôn Thục ngồi ở trên bàn mặt trượng, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc sờ lấy bài, cái bàn này ngồi lấy ba cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm nam nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng đều không phải là cái gì loại lương thiện, Ôn Thục sờ lấy bài nói khẽ: "Duyên tụ Khải Long phát sinh sự tình các ngươi cũng đều rõ ràng a. Đều là nhà mình huynh đệ, ta cũng không cần thiết cùng các ngươi che giấu đấy, cầm súng đỉnh lấy Phùng Luân chán tiểu hòa tử là ta con rể, cầm cái vạn bít đâm xuyên Phùng Luân đùi phải cũng là ta đầy con rể, chúng ta cái này cái dám lớn một chút mà thành thị bên trong. Có con đường cầm tới súng liền ba người các ngươi xem như cái đầu to, cho ta cái lời nói. Nhìn xem không phải là cái gì loại lương thiện." Ba người nhao nhao lắc đầu, Ôn Thục thấy vậy cười lạnh một tiếng, đẩy tán trên bàn bài cười lạnh nói: "Ta Ôn Thục quan tâm người qua không được một cái tay, ta đây con rể tính được cái, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, đừng đến lúc đó liền ngồi xuống uống trà cơ hội đều không có, thu mua các ngươi rồi suy nghĩ, các ngươi còn muốn mắng ta Ôn Thục một câu không phải là một món đồ, đừng nói ta không cho các ngươi đánh lúc trước tính toán." Tại nơi này thời tiết đã trở nên lạnh mà thiên nhi, ngồi ở Ôn Thục đối diện hắn tử mặc một bộ áo lót, trên thân khối cơ thị thế muốn đem áo lót căng nước bình thường, hắn ngẩng đầu cao mày nói: "Ôn Thục, ngươi đừng quá không nói lý, ngươi nói thu mua ngươi liền thu mua, ngươi nói tính." Ôn Thục túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn mặt trượng, trầm trọng nói: "La Hồng à, ta nói có tính không ngươi không cần thiết biết, ta chỉ biết ngươi nói không tính, chính mình cân nhắc đi." Dứt lời Ôn Thục rời đi quán trà, lái xe cái kia chiếc thật lâu không có vui chơi qua lao vụt rời đi, lưu tại quán trà mà ba người liếc nhau thở dài, lại lớn như vậy cái vòng, sao có thể không biết là ai cho súng. Ôn Thục rời đi quán trà mà trực tiếp đi tán khu, tìm tới Đồ Kiêu liền một câu: "Ai cho Phùng Luân súng?" "Ngụy tự nhiên." Ôn Thục xoay người rời đi, Đồ Kiêu đứng dậy ngăn ở trước mặt Ôn Thục, cau mày nói: "Ngươi muốn đi làm cái gì?" "Tìm Ngụy tự nhiên đánh nhau." "Sự tình là Hàn Khiêm đấy, xử lý như thế nào là Hàn Khiêm đi quyết định, ta cũng là nhận được một chút tin tức ngầm." Ôn Thục nhìn xem Đồ Kiêu đạm mặt nói: "Ta khuê nữ nhận lấy kinh hãi, ta con rể trúng thương, ai cho súng, ta tìm ai tính sổ sách, ngươi đừng ngăn đón ta, không phải ta không ngại ngay tiếp theo ngươi cùng một chỗ thu thập." Vừa dứt lời, không đợi Đồ Kiêu mở miệng, Ôn Thục điện thoại di động vang lên, Lý Kim Hạc thanh âm bình thản nói: "Trở về, ta đói rồi, ta đi mua thức ăn." Ôn Thục đẩy ra Đồ Kiêu rời đi, hắn muốn đi tìm Ngụy tự nhiên tính sổ sách, Đồ Kiêu thuyết phục không có nổi chút tác dụng nào, nhưng nàng dâu một câu đói bụng, hắn có thể thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, lái xe đi thị trường mua thức ăn, bởi vì năm mao tiền cùng mua thức ăn đại tỷ tranh luận không ngớt. Trong thời gian này La Hồng gọi điện thoại tới, nhẹ giọng bàn giao là Ngụy tự nhiên trong tay hắn cầm súng, nhưng hắn không cho một viên đạn. Cúp điện thoại nghiêm túc mua thức ăn. Đây là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú mà rồi. Mang theo đồ ăn về đến nhà, Ôn Thục đối Ôn Loan nhấc lên trong tay hai túi đồ ăn, cương chiều cười nói: "Bảo bối khuê nữ, cha mua cho ngươi cô rồi." Ôn Loan nhìn mình lão cha, vương bít lấy đầu vô lực nói: "Lão Ôn, ngươi có thể hay không bá khí một điểm, ta đây mẹ nói đói bụng ngươi liền hấp tấp chạy về tới à?" "Ai, về sau không có ta mẹ ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài rồi, ta lo lắng ngươi bị người khi dễ." Lão Ôn mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm đối bảo bối khuê nữ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vẻ tán đồng, chân thành nói: "Khuê nữ nói rất đúng." Dứt lời Ôn Thục đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối Hàn Khiêm tể mi lộng nhăn nói: "Tiểu Khiêm, ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được một câu, muốn uống một chút đúng hay không? Cha chỗ này còn mấy bình chân tàng, trước hết lấy ra một bình đi." Dứt lời Ôn Thục không để ý Lý Kim Hạc cùng Ôn Đoán cái này hai mẹ con giết người ánh mắt, tại điện thoại trong vỏ mặt xuất ra một thanh tiểu xảo chìa khóa, cũng liền vượng từ bánh bao nhỏ lớn như vậy,
chạy tới phòng chứa đồ ôm ra một cái cổ xưa dương gỗ nhỏ tử, thần bí hề hề xuất ra một bình rượu, không có tên, chỉ là một cái trong suốt bình thủy tinh. Ôn Đoán nhìn xem rượu trong tay, khép mắt cười nói, đây là Ôn Đoán lên đại học ngày đó ta trộm đạo dấu, nghĩ chính là về sau cùng ta con rể cùng uống một chút, ta đem bảo bối của ta khuê nữ giao cho ngươi, mặc kệ ngươi có hay không năng lực đi bảo hộ bảo bối của ta khuê nữ, nhưng chỉ cần ngươi muốn, ngươi đi làm, ta Ôn Thục đã cảm thấy đáng giá. Nói nhảm nhiều, đi làm cơm đi. Phía tình hình tượng bị Lý Kim Hạc vô tình cho đánh nát, Ôn Thục đứng người lên đối Hàn Khiêm cười cười, chạy chậm đi phòng bếp. Luận gia đình địa vị, Ôn Thục hẳn là hạng chót, chỉ cần đi vào cái nhà này cửa, Ôn Thục sẽ chỉ coi tự mình như là một cái cương triều hài tử quá phận phụ thân cùng một cái sợ cô vợ trẻ lão công, có tính tình, có năng lực cùng ngoại nhân buồng nghịch, cùng trong nhà vợ con buồng nghịch tính tình có thể có bao lớn tiền đồ. Đó không phải là đầu giường đặt gần lò sưởi đũa a. Sợ nàng dâu, càng nhiều hơn chính là tôn trọng. Trong miệng Lý Kim Hạc quân thể quyền tại trong mắt Ôn Thục cùng khoa chân múa tay không kém là bao nhiêu, một cái đại lao ra có thể đánh bất quá một nữ nhân a. Đây không phải là trò cười a, chỉ là lười đi tranh luận cái kia thắng thua đúng sai thôi. Thắng, đã thương tình cảm. Thua, thua thì thua chứ sao. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói tể tướng đều là nam nhân đâu. Không liền muốn một cái rộng lượng sức lực a. Cùng một cái đi tiểu bất quá câu nữ nhân so đo làm như vậy sao? Nàng ưa thích làm nhà coi như thôi, sinh hoạt cầu một cái thoải mái hài hòa là được rồi. Lý Kim Hạc cũng đi phòng bếp, nàng muốn hỏi Ôn Thục vừa rồi đi làm cái gì rồi. Hàn Khiêm nghe trong phòng bếp Ôn Thục cười ngây ngô cùng mẹ vợ chất vấn, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói: Tiểu Bạch nhãn mà sói a, ngươi nói cha hắn làm sao như thế sợ đâu? Nhìn xem hắn bị mẹ khi dễ, ta đều đau lòng. Ta đều nhìn hơn 20 năm, quen thuộc cũng liền không đau lòng rồi. Nếu là hắn không bị khi dễ ta còn cảm giác là lạ, ngươi kêu ta thứ đồ gì? Con cừu nhỏ a, Ôn Đoán biết miệng, con cừu nhỏ đây. Tin mới là lạ, so với mẹ vợ, Ôn Đoán thật đúng là như cái con cừu nhỏ. Lúc ăn cơm tối Ôn Đoán mặt mày hớn hở cho nhị lão giảng thuật Hàn Khiêm anh dũng hình tượng, trong mắt toàn bộ đều là ngôi sao. Ôn Thục đi theo Ôn Đoán đang cười, Lý Kim Hạc lại là một chút cũng bật cười. Lúc đương thời cỡ nào nguy hiểm có lẽ chỉ có Hàn Khiêm tự mình biết. Ôn Thục cho Hàn Khiêm đã đến nửa chén rượu, miệng bên trong nói uống rượu di tình, chính mình lại là đổ tràn đầy một chén. Vừa uống rượu một bên nghe Ôn Đoán bình thư, nhưng nghe Ôn Thục cũng cảm giác là lạ rồi, nhỏ giọng nói: Khuê nữ a, không phải cha vạch trần ngươi à? Không phải sớm đi ra sao? Làm sao sẽ biết sự tình phía sau đây? Ôn Đoán tại chỗ tức giận, mặt âm trầm chờ lấy Ôn Thục cả giận nói: Ta nói thế nào ngươi làm sao nghe là được rồi thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ không nghe thi từ nói sao? Đúng rồi, ta nghe thi từ nói đổ lao đại thật sự rất bá khí, nên ngang đi vào khách sạn, nên ngang mang theo hai cái con tin đi ra, nghe nói à? Đồ lao đại tại chỉ vào những này lưu manh cái mũi mắng thời điểm không một người dám mở miệng. Nói đến đây, Lý Kim Hạc mở miệng, nói khẽ: Không phải không dám, mà là không muốn trêu chọc đồ kiều, cửa nha môn mà người lo lắng con tin an toàn, đồ kiều cũng không quan tâm những này. Lưu manh không cần thiết trêu chọc bọn gia hỏa này. Ôn Thục không ngừng gật đầu. Đúng, mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi còn tuổi còn rất trẻ ân tiểu khiêm a. Ta còn nghe nói một việc, ngươi tựa hồ bị máy tiếng cục, muốn thoát thân hay là tại quan sát một cái. Hàn Khiêm đem thả xuống tay trái cái còi, nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, lại uống một hớp nước, sau đó ngồi thẳng người nói khẽ: Ta tính toán một cái, ta tại nơi này loạn cục bên trong ở vào một cái tương đối đặc thù tồn tại, hiện tại rất nhiều người đều cho là ta biết cửa nha môn mà bí mật, bọn hắn thậm chí nghĩ biết ta đến cùng biết cái gì, dùng cái này đến uy hiếp cửa nha môn. Ôn Thục bưng chén rượu lên nhẹ nhàng gật đầu, lại một lần nữa mở miệng thời điểm thanh âm có chút trầm thấp. Hàn Khiêm sắc mặt trở nên có chút khó coi, túi đầu nhỏ giọng nói: Tạm thời chỉ có một đầu, hơn nữa còn không tới tay. Dứt lời ngẩng đầu, sắc mặt xoắn xuýt nhìn xem Ôn Thục, buồn bã nói: Cha, ta giống như chọc tới một cái phiền toái không nhỏ a. Ôn Thục nâng cốc chén trùng điệp rơi vào trên mặt bàn, cả giận nói: Sợ? Nếu như sợ liền biến ngươi thành bọn hắn không dám tới liều phiền phức. Coi như ngươi bây giờ cái gì cũng không biết, cũng phải lắp ra ngươi biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Ngày sau ngươi ở đây cái thị lý diện đường rộng chút, bình thản chút, điều kiện tiên quyết là cam đoan những người kia chứng cứ phạm tội không bị bật trần. Hàn Khiêm sắc mặt trở nên càng khó coi hơn rồi, tội nghiệp quay đầu nhìn về phía mẹ vợ, ủy khuất nói: Mẹ, cha nói cái này. Lý Kim Hạc cho Hàn Khiêm kẹp một miếng thịt, khép mắt cười nói: Cha ngươi nói rất đúng, ân các ngươi hai cái đêm nay trong nhà ở đi, cùng chúng ta tâm sự. Tốt. Chương 210, trở về quỹ đạo. Chương 210, trở về quỹ đạo. Cái này nói chuyện phiếm là thật trò chuyện à? Ấm áp cùng Lý Kim Hạc ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm. Hàn Khiêm bị Ôn Thục kéo đi tận cùng bên trong nhất thư phòng, một bình trà nước, một hộp gói. Các loại Hàn Khiêm xuất hiện ở tới thời điểm trên thân toàn bộ đều là mồ hôi. Cha vợ nghiêm túc muốn so mẹ vợ kinh khủng gấp trăm lần, một chữ mà đều không mắng, một mực là ôn hòa trò chuyện, sau đó liền từng bước đem sự tình cho thôi diễn một lần. Hàn Khiêm cái gì đều không nói cho cha vợ, suy tính kết quả sai sót vẹn vẹn chỉ có dấu chấm câu. Cái này có chút kinh khủng. Trước khi ra cửa Hàn Khiêm hỏi qua Ôn Thục một câu: Cha, ngươi cam tâm a? Lúc ấy Ôn Thục hơi sững sờ, sau đó cười nói: Mẹ ngươi bởi vì kết hôn ta dẫn đến trong quân đội chức vị đình trệ, về sau ngay tại lúc này loại này nửa xuất ngũ trạng thái, ngươi nói ta có cái gì cam tâm không cam lòng, cả một đời dài như vậy, chớ cô phụ vì ngươi nỗ lực người, ta nghe nói bên cạnh ngươi nhiều một người hồng nhan tri kỷ. Ân chính mình nhìn xem xử lý. Dù sao Hàn Khiêm lúc đi ra rất nghĩ mà sợ, ngồi ở mẹ vợ bên người, đem đầu tựa vào mẹ vợ trên bờ bay, buồn bã nói: Mẹ, cha hắn thật là dọa người a. Lý Kim Hạc nhìn cái này con rể, thấy thế nào làm sao thuận mắt, Ôn Nhu vuốt ve Hàn Khiêm cái óc, Ôn Nhu cười nói: Có phải hay không lý luận xong rồi? Cha ngươi am hiểu cái này, không khoe khoang hắn có thể bỏ qua. Ấn ngươi cái trạng thái này đoán chừng để hắn rất hài lòng, được rồi. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Được rồi mẹ.
Này lại Hàn Khiêm điệu xỉu á như cái xương đánh chính là quả cả. Nằm ở trên giường, Hàn Khiêm lăn qua lộn lại suy nghĩ không rõ làm sao lao ra tử liền suy tính như thế mình bắt đầu. Lật tới xoay người hơn 20 phút, bị đánh thức hai lần ôn ngoãn nhịn không được, ngồi dậy thắp sáng đèn bàn nhìn hằm hằm Hàn Khiêm, cắn răng nói: "Ngươi có phải hay không vết thương không sụp ra ngươi không thoải mái?"
"Hả? Hả? Hả?
Ngươi như cái muốn phá xác gà con non tựa như dạy vỏ cái gì đâu?" Nhìn ôn ngoãn tỉnh, Hàn Khiêm vội vàng ngồi dậy, chăm chú hỏi:
"Tiểu Bạch con cừu nhỏ a, ngươi nói cha vợ làm sao lại như thế mình bắt đầu?"
Liên tứ ngươi nói cái kia dâu ông nọ cắm cẳng bà kia bên trong đem về sau có khả năng phát sinh sự tình đều suy tính ra rồi, ngươi nói vì sao hắn có thể ta không thể đâu.
Ôn đoán cắn răng trừng mắt Hàn Khiêm, cả giận nói.
Hắn lớn bao nhiêu?
Ngươi mới bao nhiêu lớn?
Lịch duyệt xã hội không đủ, đạo lý đối nhân xử thế ngươi cũng không có, cũng không trải qua mấy ngày lớp, ngươi có thể biết cái gì à?
Ngươi cũng bởi vì cái này ngủ không được.
Hàn Khiêm ngươi lòng tranh cường háo thắng nghĩ có thể hay không đặt ở chính địa phương.
Cái này nếu là có rùa đen sống 1000 năm, ngươi vẫn phải cùng hắn tỉ thí một chút ta.
Đi ngủ.
Hiện tại chỗ chứng thực rùa đen trường thọ nhất mệnh mới hơn 170 tuổi, 1000 năm là giả đấy.
Nghe được Hàn Khiêm lời này, Ôn Ngoan nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Hàn Khiêm, ngươi chán tốt ta.
Lần này Hàn Khiêm không nói, ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ. Ôn Ngoan trừng mắt Hàn Khiêm cắn răng, chậm rãi nằm xuống. Cái này vừa nằm xuống Hàn Khiêm thanh âm ngay tại vang lên bên tai.
Ôn Ngoan á ta ngủ không được a đếm cửu.
Sau đó Hàn Khiêm tựa như niệm kinh bắt đầu đếm cửu, đếm lấy liền cho Ôn Ngoan số thấy nôn nóng, ngồi dậy xuống giường mở đèn lên, bóp lấy eo nhìn xem Hàn Khiêm cắn răng cả giận nói.
Ngươi không ngủ được đúng không?
Ngươi ngày mai không đi làm, ta còn muốn đi làm đâu.
Ngươi có thể hay không làm người?
Ta ngủ.
Đừng hô.
Ta đây đi nằm ngủ.
Lại một lần nữa tắt đèn lên giường, Ôn Ngoan từ từ nhắm hai mắt đi ngủ, vừa muốn ngủ, Hàn Khiêm lại mở miệng.
Ấm ngươi đang ở đây nói chuyện ta cho ngươi đầu đánh lật ra, ta vây lại.
Nha.
Vậy ta xoay người được sao?
Lật.
Ta lại muốn uống nước rồi, ta vẫn không ra cái bình.
Ôn Ngoan làm lên thân thể cho Hàn Khiêm mở ra nước khoáng cái nắp, chờ lấy Hàn Khiêm sau khi uống xong, Ôn Ngoan cắn răng thấp giọng nói.
Đi nhà cầu.
Ta không muốn đi a, ta để ngươi hiện tại đi, sau khi trở về ngươi đang ở đây dám nói chuyện ta liền liều mạng với ngươi.
Hàn Khiêm rời giường ngoan ngoãn đi nhà vệ sinh, bò lên giường nằm xuống, trừng mắt một đôi mắt nhìn qua nóc nhà, 2 phút đồng hồ về sau, Hàn Khiêm lại nhịn không được.
Ngươi theo giúp ta nói chuyện chứ sao?
Sau đó Hàn Khiêm liền bị đánh rồi, Ôn Ngoãn gần nhất chiếu cố Hàn Khiêm vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, lần này cũng không rời giường rồi, tiến vào Hàn Khiêm, cái chân bắt đầu đối với trên thân Hàn Khiêm thịt mềm ra tay, Hàn Khiêm tiện siêu siêu nhỏ giọng thầm thì.
Nữ hải tử ra mặt đợt, muốn cùng nam hải tử có tiếp xúc ra thịt sẽ không có ý tứ, cho nên bóp người là nàng biện pháp duy nhất. Ở thời điểm này nam hải tử tốt nhất đem nữ hải tử ôm vào trong lòng. Đáng tiếc ta bây giờ cánh tay bị thương, không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này rồi.
Không cần, ngươi kháng bóp là được rồi.
Cãi nhau ở mỹ, cười toe toét.
Sáng ngày thứ hai, Lý Kim Hạc lặng lẽ mở cửa phòng, Ôn Ngoãn đầu gối ở trên lồng ngực Hàn Khiêm, một cái tay khác đặt tại Hàn Khiêm cái kia không bị thương bà bay. Hai đứa bé ngủ rất say, Lý Kim Hạc cười khép cửa phòng lại.
Thật tốt.
Bởi vì hai tên giá hỏa đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng sớm một chút đi công ty Ôn Ngoãn đến muộn, Hàn Khiêm tự nhiên mà vậy cũng tới lớp rồi, bởi vì đầu thương nguyên nhân, hắn mang lên trên một cái mũ lưỡi chai, hất lên âu phục ở trên buổi trưa 10 điểm đi vào công ty cổng. Vừa đi vào cửa liền bị bảo an đội trưởng không bắt được, lôi kéo Hàn Khiêm tay tiếng buồn bã nói rốt cuộc đã đến, muốn chết hắn, Hàn Khiêm nhếch miệng.
Ngươi muốn đấu với ta địa chủ đi, bị thương, chơi không được.
Ta chỗ ấy có cái chậu hoa, bài cắm bên trong là được rồi, Hàn đại tiên con à, ngươi không đến không biết công ty đến cỡ nào bự kẻ. Tịch Mịch lại thẻ nhặt ra giơ tay lên đẩy ra cái này đầu to, đối sân khấu tiểu cô nương bước ra một cái mị nhãn, đi vào thang máy thẳng đến 14 lầu phòng tổng hợp, thật lâu không đã trở về, thật sự rất hoài niệm ở trong này đi làm thời gian a, một chân dạo bước tiến lên phòng tổng hợp cửa, Hàn Khiêm mở miệng kêu to.
Ta thân yêu các đồng nghiệp, ta Hàn mỗ người đã về rồi.
Trên đầu đồng dạng mang theo một cái mũ lưỡi chai, đang chuyện tờ giờ họ cờ cờ Tô Lượng đứng dậy đạp bay cái ghế, giang hai cánh tay xông tới Hàn Khiêm đi, tại sắp ôm Hàn Khiêm thời điểm, Tô Lượng thấy được Hàn Khiêm treo cánh tay, Tô Lượng buông cánh tay xuống. Đối Hàn Khiêm bả vai trái nhẹ nhàng nện cho một quyền, nổi giận mắng:
"Ra tai nạn xe cộ không biết cho huynh đệ gọi điện thoại, liền không thể để cho ta ngồi ở giường bệnh bên cạnh cùng ngươi chém gió. Ta con mẹ nó chứ cho là ngươi chết đâu."
Tai nạn xe cộ.
Hàn Khiêm trong nháy mắt minh bạch, đây là Yến Thanh Thanh nói cho hắn láo, nâng lên tay trái ôm chầm Tô Lượng cổ, cười nói:
"Ta không phải sợ chậm trễ ngươi cùng áp lực cô nương ngọt ngào a. Ta thương đích thật không nhẹ, nhưng khoảng cách chết còn rất xa đâu."
Tô Lượng trừng mắt Hàn Khiêm thấp giọng nói:
"Ta cho là ngươi tại tiệc tối tao ngộ giặc cướp, ta điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được. Về sau là quý bộ trưởng đến nói cho Dương tỷ nói ngươi ra tai nạn xe cộ ta mới biết được, ngươi đây là bị xe gì đụng, cánh tay, đầu làm sao toàn bộ đều là thương.
Cười xe đạp đụng trên xe tải rồi."
Hàn Khiêm không có cách nào nói cho Tô Lượng sự tình, này lại kéo ra hai người bọn họ khoảng cách, ngồi ở quen thuộc vị trí bên trên, nhìn xem quen thuộc máy tính, Hàn Khiêm nội tâm cảm thán, còn sống thật là tốt.
Khoan thai cùng Đại Tiền Nhi đều bu lại, Đại Tiền Nhi là biết tình hình thực tế đấy, lúc này nàng cũng có mấy phần cô nương bộ dáng, nhìn xem Hàn Khiêm, trong mắt đã xuất hiện sương mù.
Hàn Khiêm đối Đại Tiền Nhi nhếch miệng cười nói:
"Ta đây không hảo hảo sao?
Khóc cái gì, một hồi chúng ta chơi game, Tô Lượng ngươi khống chế phương hướng khóa, ta mở ra một chữ cuối cùng Hàn Khiêm không nói ra, Đại Tiền Nhi nước mắt đã rớt xuống, nàng biết Hàn Khiêm gặp cái gì, cũng biết trên vai của hắn là vết thương đã bắn. Phòng khoan thai nhìn xem Hàn Khiêm cánh tay, gương mặt trên mặt toàn bộ đều là lo lắng. Phòng tổng hợp đồng sự vây quanh Hàn Khiêm hỏi thăm thân thể hiện tại tốt điểm không, chỉ có chuyện gì mở miệng, đại sự giúp không được gì, chuyện nhỏ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tại mọi người thăm hỏi Hàn Khiêm thời điểm, bộ trưởng cửa phòng làm việc mở ra, đám người nhường ra một con đường. Hàn Khiêm nhìn xem một thân màu xanh tây trang Dương Lam, nhếch miệng cười láo linh nói: "Dương tỷ." Một giây sau Dương Lam trực tiếp chạy tới ôm lấy Hàn Khiêm, nước mắt tại trong hốc mắt lưu lại, tại bên tai của Hàn Khiêm nhỏ giọng mắng: "Phá hài tử, ngươi có biết hay không ngươi nguy hiểm cỡ nào, ngươi có biết hay không ngươi bao nhiêu năm nhẹ, ngươi sao có thể lô mãng như vậy đi trêu chọc hắn a?" Xem ra Dương Lam cũng biết tình hình thực tế đấy, Hàn Khiêm cảm thụ được Dương Lam lo lắng, nhìn xem vây quanh ở bên người đồng sự, hắn cười, cảm giác trong lòng rất ấm, phát ra từ nội tâm cười, tay trái nhẹ nhàng vô vô Dương Lam phía sau lưng, ấm giọng cười nói: "Dương tỷ, ta đây không phải an toàn đi làm lại mà. Ta cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy rồi, bên trong cái thương thế của ta bên phải bay." Nhấc lên vết thương, Dương Lam vội vàng bông ra Hàn Khiêm, lúc này Lưu Cửu Long truyền đạt khăn tay, đối Hàn Khiêm cười nói: "Làm sao không nói sớm một chút, ta để ngươi chị dâu cho ngươi hầm điểm canh cá đấy. Ngày mai ngươi nhất định phải tới làm, ta buổi sáng dùng giữ ấm thùng mang cho ngươi đến." Hàn Khiêm ngu ngơ cười nói: "Phải lớn phần chúng hay không?" Lý Cửu Long cười nói: "Hầm hai con gà con, ta đây liền cho ngươi chị dâu gọi điện thoại." Phòng tổng hợp bên trong tràn đầy nhân tình bị, với lại Hàn Khiêm trở về cũng làm cho nơi này trở nên càng thêm náo nhiệt rồi, có thể nghe được Tô Lượng cười bị ổi, có thể nghe được Đại Tiền Nhi bởi vì trò chơi thao tác sai lầm nói tục, có thể nhìn thấy Lưu Cửu Long tiếp tục đối với Dương Lam xung xoe, có thể nhìn thấy phòng khoan thai cùng những đồng nghiệp khác thảo luận xuất ca Mỹ Nam. Đây là từ Hàn Khiêm rời đi ngày đầu tiên liền biến mất hình tượng, hôm nay hết thể đều trở về. Giữa trưa, cơ khô 6 người tổ lại tề tụ rồi, Tiểu Dương tốt ôm một dương lớn từ đồ ăn vặt đến đây, nhìn thấy Hàn Khiêm sẽ khóc. Khiêm Nhi ca chương 211, phòng tổng hợp, cơm khô tổ chương 211, phòng tổng hợp, cơm khô 6 người tổ lại chiếm đoạt cái bàn kia, đây là thật lâu cũng không có xuất hiện hình tượng rồi, Hàn Khiêm xảy ra chuyện sau Tiền Uyển vẫn cũng không đến đi làm, nghe nói Hàn Khiêm sau khi xuất viện mới công ty, Tô Lượng bởi vì lo lắng Hàn Khiêm cũng không có gì khẩu vị. Lưu Cửu Long nhìn xem Dương Lam mặt mày ủ rũ dáng vẻ cũng không muốn ăn. Hôm nay tất cả không thoải mái đều đã qua rồi, Hàn Khiêm đã trở về. Đại Tiên Nhi cầm phiếu ăn hô to mời khách, không cần khách khí. Tùy tiện điểm, không nói những cái khác, hôm nay vui vẻ, nhất định phải cho Lượng Nhi ca mua cái đùi gà, Tô Lượng tiện hề hề cười nói: "Tạ tiểu bà cô này ban thường đâu, mua cơm đi." Tiền Uyển bĩu môi nói: "Đầu ngươi cũng không bị thương mang cái gì mũ." Tô Lượng đồng dạng bĩu môi: "Ngươi quản ta." Trên mặt bàn bày đầy đủ loại cơm trưa, đại gia hỏa cũng không khách khí, chọn mình thích ngụm lớn cắn ăn, cơm ăn đến một nửa thời điểm, áp lực cô nương tới, nhìn xem một bàn cơm trưa, nhỏ giọng hỏi có thể hay không cọ cái cơm trưa. Tất cả mọi người tự nhiên là hoan nghênh, áp lực cô nương sau khi ngồi xuống tại túi xuất ra một cái tiểu xảo phù bình ăn đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng cười nói: "Hàn thiếu đừng ghét bỏ, nghe Lượng ca nói ngươi xảy ra chuyện sau ta liền chạy đi chùa miếu cầu một cái, có lẽ cái này phù bình an có tác dụng không nhiều lắm, ta càng hy vọng nó có thể phù hộ Hàn thiếu bình an." Hàn Khiêm vươn tay tiếp nhận phù bình an, cười nói: "Cái này nguyên bản hẳn là dùng hai tay đi đón đấy, ta đây tình huống cũng không cho phép, áp lực nha. Sớm tới tìm lúc làm việc trong lòng còn không an đâu, nhìn thấy ngươi cái này phù bình an thời điểm trong nháy mắt liền an lòng đâu, ta phải cất kỹ giấu đi, ân khoan thai ngươi xem một chút có thể đem cái này treo ở trên điện thoại di động của ta à. Dù sao cũng là đệ muội tặng mà ai nha. Ngươi xem ta đây miệng, hai người các ngươi hiện tại trình độ gì rồi?" "U, Khiêm Nhi ca đổi di động à nha? Cái kia đồ cổ đâu?" Phòng khoan thai hoạt bát vui đùa, đồng thời cũng đem Hàn Khiêm điện thoại thận trọng tiếp nhận, có lẽ cái điện thoại di động này không quý, nhưng bọn hắn đều biết đối với Hàn Khiêm mà nói, đổi di động không thể so với mua xe sự tình nhỏ hơn bao nhiêu, sau đó cũng tò mò nhìn xem Tô Lượng cùng Lý Lê. Tô Lượng ngẩng đầu đối Hàn Khiêm cười hát hát nói: "Nguyên bản chuẩn bị qua Tết Trung Thu liền đi linh chứng đấy, đây không phải là ngươi xảy ra chuyện rồi hai chúng ta cũng không ý định này, nàng dâu ngươi đừng bóp ta à?" Không chỉ là Hàn Khiêm, tại làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đều đã như vậy a. Cũng bắt đầu gọi nàng dâu cùng tính toán lĩnh chứng cuộc sống a. Tiểu Dương tốt trước hết nhất hoàn hồn, nhỏ giọng nói: "Lý Lê, ngươi hay là tại suy nghĩ một chút đi, vì không cho ngươi rơi vào trong hố lửa, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, Tô Lượng gia hỏa này mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng chỉ cần roi vung hung ác, không có đánh không trở lại bướng bỉnh con lửa." Lưu Cửu Long nghiêm túc gật đầu. "Lời ấy có lý, hai người các ngươi kết hôn thời điểm ta nhất định đưa ngươi một cái roi, cốt thép cái chủng loại kia." Đại Tiền Nhi tiếp theo nói: "Ta đưa ngươi một cái cối xe đi, con lửa không kéo mãi hết dùng liền." Lý Lê con mắt đã mê trở thành nguyệt nha nhi, nàng đối với Tô Lượng là rất nghiêm túc, đồng thời đi cho Hàn Khiêm cầu bình an phù cũng là tại nói cho Tô Lượng nàng ý tứ, tại trong chùa miếu, Tô Lượng gia hỏa này quỳ gối đại hùng bảo điện đối Phật tổ hò hét thề, huyên náo hắn đã trở thành nhân vật chính, áp lực cô nương cũng bị cảm động. Về phần linh chứng không thể coi là thật, Lý Lê không thể xúc động, nhưng nếu như Tô Lượng kiên trì linh chứng, nàng sẽ không cự tuyệt, có thể không cần phòng ở, xe nàng có. Về phần lễ hỏi, tượng trưng may mắn số lượng liền tốt, áp lực cô nương trong lòng lễ hỏi là 9.991. Không nhiều không ít, chính là số này chứ. Lễ hỏi chỉ là muốn nói cho Tô Lượng, nàng không phải lấy lại đấy. Mọi người nói một chút đồ nháo, Hàn Khiêm nhìn xem Tô Lượng thấp giọng nói: "Ngươi xác định lần này không giống trước kia? Ta cũng không muốn ngươi sau khi kết hôn ta còn lôi kéo ngươi đi đầy đường chạy." Tô Lượng đối Hàn Khiêm nhẹ gật đầu, cười nói: "Rất nghiêm túc." Dứt lời Tô Lượng gỡ xuống mũ, mái tóc dài của hắn không thấy, bây giờ là giống như Hàn Khiêm trước kia lầu đinh.
Hả?
Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói,
cái này mà mẹ nó tới hòa thượng a.
Tô Lượng bĩu môi châm chọc nói,
ngươi cùng ta lớn bao nhiêu khác nhau,
ngươi nói như vậy ta không cùng ngươi cưỡng.
Dứt lời hai người túi đầu cơm khô, Hàn Khiêm lần thứ nhất dùng cái xiên ra mặt, tay trái dùng đũa, hắn còn không có cái này năng lực. Bữa cơm này là Hàn Khiêm xảy ra chuyện sau ăn thoải mái nhất cũng là vui vẻ nhất một lần, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thích loại cuộc sống này.
Còn sống thật là tốt.
Ân ly hôn cũng coi như rất tốt ta.
Lời này khẳng định không thể để cho Ôn Đoán nghe được, đoán chừng hiện tại cô nương này còn tại mắng hắn đâu.
Lúc này Ôn Đoán ôm đầu nhìn xem cà phê trước mặt có chút đau đầu, xoắn suýt thật lâu vẫn là để thư ký đổi một chén sữa bò, đều do Hàn Khiêm, sửng sốt nói cà phê cái đồ chơi này không như châu sữa có dinh dưỡng, cứng rắn liền uống Ôn Đoán cà phê thói quen bị sửa đổi tới, còn phải trách Hàn Khiêm, nếu không phải hắn đêm qua không ngủ được, hiện tại cũng không trở thành đau đầu.
Gia hỏa này là bị Phùng Luân một thương cho đả thông hai mạch nhâm đốc.
Cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị đẩy ra, Ôn Đoán ngẩng đầu khí lực cũng không có, mệt mỏi mở miệng nói,
đặt lên bàn là được rồi, một hồi ngươi xuống dưới thông báo một chút các cổng, chỉ cần là thư tín của ta cùng chuyển phát nhanh trước tiên đưa tới, không cần gõ cửa.
Dứt lời hồi lâu phát hiện sữa bò còn không có đem thả xuống, Ôn Đoán nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện đứng ở văn phòng không phải thư ký, mà là Lâm Tung Hành, Ôn Đoán nhíu mày trầm giọng nói,
tổng giám đốc tìm ta có việc.
Xưng hô đã từ Lâm tổng biến thành tổng giám đốc, Lâm Tung Hành hít sâu một hơi, thả tay xuống bên trong cà phê, lưu hòa mở miệng,
tiểu Đoán, tiết tối sự tình ra sau ngươi vẫn không có tới đi làm, ta rất lo lắng ngươi, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần thật không tốt, vẫn là uống một chút cà phê nâng nâng thần đi.
Ôn Đoán nhìn xem mới vừa rồi bị thư ký bưng đi cà phê bị Lâm Tung Hành bưng trở về, chân mày nhíu chặt hơn, cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, lạnh như băng nói,
khấu trừ ngươi tháng này tất cả tiền lương, nếu như không hài lòng liền đi lao động cục công thương tất cả ngươi nghĩ địa phương đi cáo ta,
muốn từ chức ta lập tức cho ngươi phát tiền lương.
Tiểu thư ký dọa đến chỉ dám nói không ý kiến, là nên phải đấy.
Để điện thoại xuống, Ôn Đoán ngẩng đầu nói khẽ,
đa tạ tổng giám đốc lo lắng, ta bây giờ xác thực rất mệt mỏi, mặt khác, lao công ta không cho phép ta tại uống cà phê rồi.
Lâm Tung Hành chưa từ bỏ ý định mở miệng nói,
tiểu Đoán, kỳ thật tại tiệc tối ta nghĩ đi cứu của ngươi, chỉ là Hàn Khiêm xuất hiện để cho ta không có cơ hội. Lâm Tung Hành, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử, không phải là dùng miệng đi nói quan tâm, yêu mến cùng bảo vệ tuổi rồi, ngươi vì an toàn tính mạng của ngươi, ngươi không có tới cứu ta là hẳn là, nếu như ngươi đã cứu ta, ta còn không biết nên làm sao đi cùng ta lão công giải thích quan hệ của chúng ta, tối thiểu nhất ta hiện tại có thể rất ngay thẳng nói cho ta biết lão công. Chúng ta trước kia là bạn bè, hiện tại chỉ là đồng sự mà thôi.
Lâm Tung Hành sắc mặt biến đến dữ tợn, hai mắt dần dần phiếm hồng, cắn răng nói,
Ôn Đoán, ta chỗ nào không bằng cái kia Hàn Khiêm.
Ngươi đã nói, ngươi kết hôn hắn chỉ là giả, ngươi muốn chờ ta trở lại đấy.
Ôn Đoán sắc mặt đạm mạc nhìn xem Lâm Tung Hành, lạnh như băng nói,
đúng, ta cùng Hàn Khiêm trước kia kết hôn là giả đấy, ta là nói chờ ngươi trở về, nhưng ta không có nói cho ngươi biết ta chờ ngươi trở lại làm cái gì, ta hiện tại có thể rất ngay thẳng nói cho ngươi biết, ta là chờ ngươi trở về tham gia ta cùng Hàn Khiêm hôn lễ nghi thức. Ta thích Hàn Khiêm, ta yêu ta lão công ta cũng yêu ta, hắn sẽ vì tại mười mấy khẩu súng nhắm ngay hắn tình huống xuống dưới đánh ngất xỉu một cái túm tóc ta lưu manh, nam nhân của ta không phải loại kia đổi quần áo nuốt ở trong góc run lẩy bẩy ra hỏa.
Ôn Đoán ngay thẳng lời nói để Lâm Tung Hoành triệt để tuyệt vọng rồi, hắn đi lên trước một bước, lúc này Ôn Đoán cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Ngu Thi Tử dẫm lên một đôi giày cao gót đi vào văn phòng, cười nhạo nói,
Lâm tổng đầu gối đã hoàn hảo.
Phùng Luân làm sao cũng có 120-130 cân trọng lượng đi, kéo lấy hắn rời đi một buổi tối, đổi lại là ai cũng chịu không được, không thể không nói à.
Lâm tổng ngài thể lực thật tốt.
Ngu Thi Tử càng là ngay thẳng, Lâm Tung Hoành mặt mũi triệt để lại bị hai nữ nhân chỗ hủy, đưa trong tay cà phê ngã ở trên tường, quay người rời đi.
Sau khi hắn ly khai, Ôn Đoán bưng bít lấy đầu thở dài, lại một lần nữa cầm điện thoại lên gọi cho thư ký.
Nếu như về sau ngươi đang ở đây dám đem ta đồ vật giao cho Lâm Tung Hoành, ngươi đồng thời liền chuẩn bị một phần đơn từ chức cho ta, thư ký của ta không phải Lâm Tung Hoành gian tế.
Ngu Thi Tử nhẹ giọng hỏi.
Không sát hại.
Ôn Đoán hai tay chống lấy đầu vô lực nói.
Ta người này có một tật xấu, sẽ thói quen, dùng lâu rồi sẽ không muốn đổi rồi, nam nhân cũng thế,